Chương 379, Trần Uyên kế giết Phương Gia năm sáu cờ cầu nguyện phiếu, 1-1, chương 379, Trần Uyên kế giết Phương Gia năm sáu cờ cầu nguyện phiếu, 1-1, đại nhật giữa trời, mênh mang dãy núi, vạn vật sinh trưởng tốt, cùng tuyết bay ngập trời đất thuộc giống như hai phe thiên địa. Nơi nào đó vách núi, sâu không thấy đáy, vượt ngang vài dặm, như là một con cự thú vượt sâu miệng lớn, chim bay gặp thị kinh. Bay trong vách núi, có lít nha lít nhít màu đỏ dây leo, như xích sắt hành không, vượt ngang bay sườn núi, phía trên mang theo từng cây gai nhọn, trong đó mọc ra một đóa diễm lệ màu lửa đỏ đại hoa, hình như hoa hướng dương bình thường, cao tới 3-4 trượng. Lúc này, một cái hai trượng lớn nhỏ, cánh như huyền thiết màu đen mánh cầm trải qua vách núi nơi nào đó trên không, đột nhiên, liền gặp từng cây kia dây leo đột ngột ở giữa xuống lại, như là bạch tuộc khổng lồ xúc tu lưu 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 phá không, trực tiếp như mũi tên bình thường, hướng phía đầu kia màu đen mánh cầm kích xạ mà đi, phong tỏa hư không. Màu đen mánh cầm giật mình, phát ra réo vang, hai cái đen như móc sắt lợi chảo một chảo, đem hai đầu bay tới màu đỏ dây leo trực tiếp bẻ gãy, đồng thời trên cánh màu đen thiết vũ chuẩn bị đứng lên, đột nhiên chấn động, như hai thanh đao sắc bén mạnh mẽ đâm tới, chặt đứt từng cây dây leo, muốn đột phá phong tỏa. Nhưng này có gai hỏa sắc dây leo thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, cuối cùng, dây leo kia cuốn chặt lấy réo vang đại điểu, từng cây gai nhọn từ thiết vũ trong khe đâm vào đại điểu thân thể. Rất nhanh, cái kia kịch liệt dãy rủa tê minh đại điểu giống như là trúng độc, mí mắt hoảng hốt rũ xuống, dãy rủa trở nên chậm chạp, thân thể xuất hiện cứng ngắc. Phốc, một cây lớn bằng bắp đùi dây leo xuyên thủng đại điểu bụng, sau đó như mãng xà quấn quanh bình thường, đem con chim lớn này kéo vào vách núi, đi vào đóa kia như là chiều dương màu lửa đỏ đại hoa trước mặt. Chỉ gặp cái kia đại hoa đột nhiên vỡ ra, lộ ra một loạt màu đen răng nanh, há to miệng rộng, vậy mà thẳng đem đại điểu nuốt hết một nửa, linh vũ cùng máu tươi vẩy ra, cái kia thân chúng độc tố đại điểu cơ bắp vẫn như cũ còn tại nhảy lên, phát ra một tiếng gào thét. Lúc này, bên bờ vực, nguyên bản không có vật gì hư không lên ba động, tiếp lấy, mấy đạo như là bọt nước ngưng tụ bóng người lần lượt bay ra, rơi vào cỏ dại mọc lan tràn bên vách núi. Cựu Trung Lang, chúng ta không phải hướng Thập Vạn Đại Sơn càng sâu xa đi sao? Làm sao còn là hướng bắc đi? Một đạo thô kệch thanh âm vang lên. Thập Vạn Đại Sơn chỗ đất thuộc tận cùng phía nam, hướng chỗ sâu đi tự nhiên là hướng càng phía nam phương hướng. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp cái kia bốn đạo trong suốt bóng người lần lượt thân ảnh hiện ra đến, chính là Trần Uyên cùng Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo. Ngay tại một canh giờ trước, Trần Uyên tìm hiểu ra bọn hắn rơi xuống địa phương sau, cùng Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo đụng một cái đầu, làm ra quyết đoán. Bốn người trực tiếp bỏ thuyền rời đi, về phần Hoạn Long thị cùng Bắc Hải Long nữ thì tại Trần Uyên ấm bầu trời thời gian ở lại tiếp tục dưỡng thương. Nói chuyện chính là Thái Tuế Sơn Hồ Diên Khánh, tạp nhạp lông mày mang theo không hiểu, hắn xem như trong ba người trước mắt cùng Trần Uyên nhất là hợp nhau, có cái gì thì nói cái đó. Trần Uyên nhìn xem trong vách núi trận kia đi săn, Thập Vạn Đại Sơn quả nhiên yêu ma khắp nơi trên đất, trực tiếp trong nháy mắt đánh ra một đạo kình khí vô hình. Phanh khí kình trực tiếp băng tại cái kia xoay đầu lại màu lửa đỏ yêu hoa, trong chốc lát, yêu hoa sụp ra, hóa thành một phấn, những dây leo kia cũng giống như bị rút khô tinh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo. Đánh giết thiên thủ yêu liên, điểm khí vận 21 Trần Uyên ánh mắt thu vào, sau đó xoay đầu lại, trả lời Hồ Diên Khánh nghi vấn, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ chúng ta thân ở dị địa, tâm phòng bị người không thể không. Phòng ai? Cựu Trung Lang chẳng lẽ nói vị kia lão tổ Phương Gia Tông, ngược lại là vị kia Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn tựa hồ nghe minh bạch. Không sai. Trần Uyên ánh mắt thâm trầm, nhẹ gật đầu, người này là chiếc thuyền kia lén lén lút lút, trước đó tại Thanh Sơn huyện Trần Mỗ cùng hắn Phương Gia co xung đột tại, chắc hẳn nếu là có cơ hội, đối phương sẽ không chút lưu tình giết Trần Mỗ. Lời này vừa ra, Thái Thuế Sơn ba người liếc nhau, cảm thấy Trần Uyên không có nói sai. Đây cũng là ba người bọn họ tại rơi xuống sau khi đi bảo, nguyện ý đi theo Trần Uyên bỏ thuyền rời đi nguyên nhân một trong. Vị kia lão tổ Phương Gia cậy giá lên mặt, tâm tư âm hung ác, trước đó đoạt người của bọn hắn, còn nói nhăng nói của ỷ vào bối phận, để bọn hắn ba người lâm vào bị động, ba người bọn họ hiện tại lâm vào bây giờ khốn cảnh, đều là bái lao gia hỏa này ban tặng. Cựu Trung Lang lời nói này không sai, lão gia hỏa này tâm tư quỷ rất, nếu là đánh thắng được, lao tử sớm hô hắn tâm kia không cần ra mặt mo. Hồ Diên Khánh tràn đầy đồng ý, trong lỗ mũi hừ hừ lấy, sau đó mắt to một nghiêng, cả giận, lấy Cựu Trung đưa ngươi thực lực, tăng thêm ta ba người, kỳ thật hoàn toàn có thể làm thịt lao gia hỏa này. Chiếc thuyền kia làm gì tiện nghi lão gia hỏa này, chỉ sợ lao gia hỏa này hiện tại thấy chúng ta đi, cao hứng hung ác. Chương 379, Trần Uyên kế giết Phương Gia năm sáu cờ cầu nguyện phiếu, 1-2, chương 379, Trần Uyên kế giết Phương Gia năm sáu cờ cầu nguyện phiếu, 1-2, tự nhiên không được, chúng ta bây giờ thân ở địa phương hoàn toàn xa lạ, càng là rất có thể tại gặp những yêu ma kia đuổi bắt, cái kia lão tổ Phương Gia nửa bước long hổ thực lực, một lát căn bản không giải quyết được, càng có khả năng bị đối phương đào tẩu, một khi động thủ thật, náo ra động tĩnh cũng không phải là một chút điểm, không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, nghĩ đến đây cũng là Cựu Trung Lang suy tính. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn trực tiếp phản bác, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Uyên. Trần Uyên a một tiếng, ánh mắt mang theo cười lạnh, chiếc thuyền kia khả năng thật cất giấu đồ tốt, bất quá Trần Mỗ biết, chuyện không có nắm chắc không cần cưỡng cầu, đặc biệt là tình cảnh bây giờ. Miễn mất cả chỉ lẫn trải. Nói, hắn không có ở trên cái đề tài này nhiều trò chuyện, nó một tay hóa thành kiếm chỉ, hướng mi tâm một vòng, chỉ gặp giữa lông mày pháp nhãn mở ra, kim quang lưu chuyển. Trần Uyên kiếm chỉ tại pháp nhãn bên trong bóp ra ba đạo kim quang, hóa thành ba hạt viên đan dược lớn nhỏ chùm sáng màu vàng, đánh về phía Hồ Diên Khánh ba người, treo ở ba người trước người. Đây là Trần Mỗ mắt thông, kim quang này có thể che lấp khí tức cùng dò xét, sau đó cái kia lão tổ Phương Gia cho dù có hư không ảnh lưu niệm thần thông cũng bắt không đến chúng ta khí cơ, hành tung của chúng ta liền sẽ không bại lộ. Đương nhiên, cái này tự nhiên cũng có thể che đậy một chút lợi hại yêu ma dò xét, có thể làm cho chúng ta thuận lợi hơn vượt qua Thập Vạn Đại Sơn. Trần Uyên lời này ngược lại là để tỉnh ba người, vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng lúc đó tìm kiếm nhân ma tìm tới lão tổ Phương gia, cái kia lão tổ Phương gia tại Thanh Sơn huyện trong khách sạn liền biểu hiện ra qua loại thần thông này, có thể bắt một người khí cơ, tiến tới có thể truy tung. Bọn hắn những người này hành tung, thật đúng là khả năng thu hết tại đối phương đáy mắt. Bất quá ba người dù sao cũng hơi nghi hoặc, vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng có bản lĩnh tại thân, tăng thêm ba người bọn họ, hoàn toàn không sợ vị kia lão tổ Phương gia, giống như không đến mức như vậy để phòng, bất quá bọn hắn cũng đối này không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy vị này Trung Lang tướng làm việc chú ý cẩn thận, không muốn để cho vị kia lão tổ Phương gia chuyện xấu, dù sao bây giờ tình cảnh của bọn hắn hay là không biết. Điều này cũng làm cho ba người đối với Trần Uyên càng tin phục một chút, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ba người được chứng kiến Trần Uyên con mắt thứ ba, lúc này nhìn xem trước người hiện hiện viên đan dược màu vàng, không nghi ngờ gì, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng đụng vào vật này. Rất nhanh, cái kia viên đan dược màu vàng hóa thành chất lỏng màu vàng nóng, cấp tốc từ ngón tay lan tràn, một hai cái hô hấp công phu, kim quang bảy kín toàn thân, sau đó thu vào, phản phất không có gì. Đồ tốt, ba người nhắm mắt tinh tế cảm ngộ thân thể một cái biến hóa, cảm giác được mình bị một tầng màu vàng màng mỏng bao trùm, sau đó lẫn nhau cảm ứng đối phương khí cơ, phát hiện hiệu quả kinh người tốt. Tốt, vậy liền trở về đường vòng, như vậy xuôi nam. Bây giờ thập vạn đại sơn cấm chế giải trừ, yêu ma các tộc dục dịch, phái binh lao tới chiến trường, bọn hắn có chính mình thông đạo truyền tống, chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm tới loại cơ hội này. Xuất phát. Trần Uyên kế hoạch rất đơn giản. Đi về phía nam vừa đi, xâm nhập thập vạn đại sơn, là vì tránh né hung ác khả năng gặp phải bao vây chặn đánh, đồng thời hắn đạt được tiền tuyến bên trên tin tức, biết thập vạn đại sơn yêu ma chính dục dịch, một lần nữa đã thông thông đạo truyền tống đưa lên yêu binh, hắn liền nghĩ có thể hay không tìm tới cơ hội, truyền tống về đi. Hắn là cái hành động phái, cũng không nhiều nói nhảm, dừng bước, thân ảnh rất nhanh tại phần phật trong gió núi nhanh chóng tiêu tán. Thái Tuế Sơn ba người thấy thế, liếc nhau, khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên hư ảo, lập tức hóa thành ba đạo kéo dài lưu quang, đuổi theo. Rất nhanh, mảnh này bay sườn núi một lần nữa trở nên an tĩnh. Mà đổi thành một bên, hướng tây nam 200 dặm bên ngoài, hiện ra màu vàng xanh chạch canh chi thủy bên dưới, chiếc kia mắc cạn chuyến bay đêm trong thuyền, chỉ còn lại có một đám người Phương gia. Lúc này, vị kia lão tổ Phương gia xếp bằng ở đầu thuyền bông thuyền, đục ngầu hai mắt bắn ra ba thước hàn quang, quang mang trong khi lấp lóe, có một vài bước xuất hiện ở trong hắc ám nhảy vọt, tựa như liên tục lật qua lật lại trang giấy vẽ, phía trên có mấy cái tiểu nhân, chính là Trần Uyên bọn hắn. Bọn hắn hướng phía bắc đi, xem ra chuẩn bị một đường hướng bắc, rời đi thập vạn đại sơn. Vì cái gì không chờ chúng ta? Thế nhưng là không bao lâu, hình ảnh im bặt mà dừng. Phương Thế Thanh trong mắt điểm sáng nhào tốc mà diệt, con mắt một lần nữa trở nên đục ngầu, ảm đạm xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ, bọn hắn làm sao biến mất? Phía sau có bạo động truyền đến, là từng đôi kinh hoàng bất an con mắt, là còn lại người Phương gia. Lão tổ, Phương Đường Kính đi lên trước, thần sắc mang theo một chút thần sắc lo lắng. Vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng đi, ngay cả lúc đầu cùng bọn hắn cùng nhau Thái Tuế Sơn ba người cũng đi theo rời đi, hiện tại nơi này cũng chỉ còn lại có bọn hắn. Biết nơi này là yêu ma khắp nơi trên đất thuộc thập vạn đại sơn sau, hắn đều muốn đi theo Trần Uyên đám người bọn họ rời đi, đương nhiên chỉ là mong muốn đơn phương. Vị kia Cửu Trung Lang sử chút thủ đoạn, tránh né dò xét, lão hủ cũng bị mất cảm ứng. Phương Thế Thanh ho khan một tiếng, lại cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nếu là vị kia Trung Lang tướng ngay cả chút bản lãnh này đều không có, chính mình thật đúng là coi trọng đối phương. Đang khi nói chuyện, thân thể khô gầy chậm rãi đứng lên. Chương 379, Trần Uyên kế giết Phương gia năm sáu cờ cầu người phiếu, 2, 1, chương 379, Trần Uyên kế giết Phương gia năm sáu cờ cầu người phiếu, 2, 1, Phương Đường Tính vội vàng tiến lên đỡ lấy, ánh mắt ngưng tụ, lao tổ, cái kia họ Trần một đoàn người đột nhiên ẩn nấp đứng lên, chẳng lẽ gặp yêu ma đuổi bắt. Phương Thế Thanh một bàn tay nắm tay, đặt ở bên miệng im lìm ho âm thanh, đôi mắt giàn mua lóe ra tinh quang, ai biết được, bất quá bọn hắn rời đi cũng tốt, ha ha, những yêu ma kia muốn bắt chính là bọn hắn, cùng chúng ta Phương gia liên quan gì, vừa bận cho lão hủ tranh thủ thời gian. Người lao tổ kia, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Phương Đường Tính hỏi thăm. Phương Thế Thanh nghe nói, xoay người lại, nhìn xem sương mù tràn ngập, cửa khoang đóng chặt chuyến bay đêm thuyền, con mắt đục ngầu bên trong bốc lên một loại gần như cố chấp lửa nóng, thuyền này bên trong đồ vật lão hủ nhất định phải được, hiện tại bọn hắn người đi, đương nhiên là nghĩ biện pháp mở ra chiếc thuyền này đi vào, tìm tới lao tổ thứ ta muốn. Phương Đường Tính lại có chút không yên lòng, há hốc mồm, lão tổ, chúng ta bây giờ ngốc ở nơi này, không biết ngoại giới tình huống như thế nào, nếu như không để cho ta dẫn người ở bên ngoài trước điều tra một phen. Phương Thế Thanh con mắt đục ngầu nghiêng qua hắn một chút, ngươi ngược lại là cái hữu tâm, bất quá thời gian không chờ người, chiếc thuyền này có gì đó quái lạ, có linh tính, lão phu cần ngươi hỗ trợ cùng một chỗ mở ra, tăng thêm sương mù này có thể ngăn cách khí tức, vấn đề không lớn, liền phái những người khác ở bên ngoài khi chạm gác ngầm. Vị này lao tổ Phương gia lúc này trong lòng chỉ muốn tiến chiếc thuyền này, trước đó Trần Uyên bọn hắn tại, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới vị này Trung Lang tướng đối với chiếc thuyền này không có hứng thú, nóng lòng rời đi, đổ tắc thành cho hắn. Hắn đại nạn sắp tới, có một tia cơ hội đều không buông tha. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào Phương gia mấy người trên thân, ngươi, còn có ngươi, mấy người các ngươi ra ngoài, ở bên ngoài giám sát có cái gì gió thổi cỏ lay, che giấu tốt khí tức, không cần làm chuyện dư thừa. Phương Thế Thanh điểm vài phòng chủ sự, đều là đạo quả tầng thứ ba, hạ phân phó. Sau đó trong tay mở ra, một cây quải trượng đầu rồng hướng ngoài thuyền một kích, xương trắng kia bị kình khí vô hình mở ra một đầu thông đạo. Tam phòng chủ sự nghe nói, chỉ có thể kiên trì, lĩnh mệnh đạp ra ngoài. Bắt đầu đi. Làm xong những này, Phương Thế Thanh nhìn xem thuyền lớn, trên mặt nếp nhăn nhảy lên, con mắt đục ngầu không gì sánh được tỏa sáng. các ngươi những người khác ngay tại một bên thiết trí cấm chế, thêm nhất trọng bảo hiểm, đường tính, chuẩn bị đạo thủ. Là, lão tổ. Những người khác giờ phút này chỉ có thể cưỡng ép đè xuống thân ở yêu ma nội địa bất an, để chấn lên tinh thần, nhao nhao hô quát đứng lên, hàng xuất chuẩn bị, chân khí từ thể nội mãnh liệt mà ra, linh quang nhảy lên. Theo sát, từng đạo cấm chế linh quang đánh ra, phủ ở chiếc thuyền lớn này phía trên. Thời gian này đại khái hao tốn một khắc đồng hồ, mà đẳng cấp không nhiều lắm, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất Phương Thế Thanh cùng Phương Đường Kính ánh mắt trầm ngưng, bắt đầu động thủ. Phương Đường Kính hai tay đột nhiên hướng trước ngực hợp lại, một đạo mũi kiếm màu xanh hiện ra tranh minh thanh âm, ngưng tụ mà ra, phía trên là cấn lấy các loại không biết tên đồ án, trên kiếm phong có hàn khí màu trắng lượn lờ, ở trong hư không đông lạnh ra chói tai âm thanh xì xì. Đi. Phương Đường Kính sắc mặt nghiêm một chút, vỗ tay một kích, mũi kiếm một tranh, đón gió vừa tăng, hóa thành một thanh mười trượng trở lại đại kiếm, bắn thẳng đến cửa khoang, võ tảng khí cơ theo đại kiếm đua tiếng, khoảnh khắc bắn ra. Mà Phương Thế Thanh lòng bàn tay vừa nhấc, một chiếc tung bay ngọn lửa màu đen cây đèn bay ra, ở tại trước người hơn một trượng chỗ quay tròn chuyển động. Miệng nó một tấm thổi, một cỗ khí kình hóa thành xoáy gió, cuốn lên ngọn lửa màu đen, hóa thành một đạo hỏa tuyến màu đen, mãnh liệt mà đi, thiêu đốt lên chiếc thuyền này. Mà theo lần này động tác, nguyên bản yên lặng thuyền lớn, phía trên xương trắng bắt đầu xảy ra biến hóa. Phương Thế Thanh gặp một màn này, khóe mắt nếp nhăn đi lên xếp đứng lên. Có hy vọng. Mà liên tại lão tổ Phương gia muốn đi vào trong thuyền cưỡng ép thi pháp bên kích lúc, ngoài thuyền, bị phái đi ra canh gác ba vị Phương gia chủ sự, cũng không có đi ra ngoài bao xa. Ba người thân ở tại thuyền mắc cạn thủy vực ba phương hướng hai ba dặm bên ngoài, nhao nhao thu liễm khí tức, thi triển ẩn thân chi pháp, hai nghe lục lộ, hai nghe bắt phương, chú ý cẩn thận tại mảnh này trạch canh chi thủy đánh giá. Phía trên, ánh nắng chiếu vào mảnh này mặt nước, lộ ra lộng lây chán thanh ngọc sắc, càng hướng xuống, ánh nắng càng ít, mặt nước nhan sắc trở nên thăm thẳm, lại cho người ta một loại làm người ta sợ hãi âm lãnh cảm giác. Vùng nước này bên trong có các loại hình thù kỳ quái cự vật hình hành, có toàn thân phát sáng, mặt người thân cá, phần bụng mọc ra hai đầu móng vuốt, dài đến 3-4 trượng ngư quái, còn có một đầu mọc ra thân cá, lại là một viên đầu rắn cự vật, 5-6 trượng, hai đầu vây cá như mái chèo lá bình thường, tốc độ cực nhanh, ở trong nước hành hành không sợ, bốn chỗ bắt giết vừa rồi ngư quái, giống như là mảnh này trong nước bá chủ. Chương 379, Trần Uyên kế giết Phương gia năm sáu cờ cầu nguyện phiếu, 22, chương 379, Trần Uyên kế giết Phương gia năm sáu cờ cầu nguyện phiếu, 22, thẳng đến cái kia u sâm thủy vực bên dưới, xuất hiện một đoàn bóng ma khổng lồ, từ dưới mặt nước cấp tốc trồi lên, lại trực tiếp đem trong nước kia làm giữ đầu rắn ngư quái húc bay xuất thủy mặt, sau đó miệng to như chậu máu một tấm, máu đỏ thâm sắc cấp tốc nhuộm đỏ mảnh kia mặt nước. Một cái cự đại quái vật cũng từ trong mặt nước hiện ra, dài đến 10 trượng trở lại thân cá, che kín màu vàng xanh lân phiến, trên đầu mọc sừng, lại mọc ra một đôi cánh, đôi cá sinh vũ. Một màn này, bị một vị Phương gia chủ sự thu hết vào mắt, mí mắt hơi nhảy, nhớ tới vị kia trung lang tướng trước khi đi nói nơi đầy xuất xứ. Trạch canh chi thủy, có thú chỗ nào, tên là cổ điêu, nó trạng thái như điêu mà có sừng. Hắn đối với thập vạn đại sơn yêu ma không rõ lắm, nhưng ở đêm đó đại chiến gặp qua tương tự yêu ma, chẳng lẽ đây chính là cổ điêu? Người này kỳ thật không có đoán sai, đây là cổ điêu hình thái thứ nhất, kỳ thật giống 10 hung loại này có được huyết mạch truyền thừa yêu ma, theo huyết mạch trong người thức tỉnh trình độ, sẽ có được các loại hình thái, tựa như mập di bình thường, hình thái thứ nhất là thân chim, hình thái thứ hai lại có thân chim, lại có xà tượng, hình thái thứ ba thì là mang cánh đại xà. Cổ điêu huyết mạch tiến hóa cũng nói chung cùng loại. Đầu này cổ điêu mặc dù hung hãn, cũng chỉ có đại khái thiên quan đạo chủng khí tức. Phương gia vị chủ sự này tự nhiên không sợ. Hoàng liền hoàng tại, nơi này có loại này mới hung yêu ma xuất hiện, thế là trong lòng mặc niệm, hy vọng không cần gặp được loại này lợi hại hung thú. Rất nhanh, đầu kia hình thái thứ nhất thân cá cổ điêu vẫy đuôi một cái, nghịch nước giống như cấp tốc đi xa, Phương gia chủ sự thấy thế, trong lòng có chút buông lỏng. Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về phía dưới đen như mực trong thủy vực, xuất hiện một chút kim quang. Kim quang này ở trong hắc ám 10 phần trước mắt, cũng cấp tốc trở nên lóa mắt. Một giây sau, quanh một tiếng ầm ầm nổ vang. Mảnh này phương viên vài dặm mặt nước ầm vang rung mạnh, qua trong giây lát nhấc lên trọn vẹn cao mấy chục mét sóng lớn. Mà kèm theo là vị này bị to lớn sóng xung kích rung ra mặt nước Phương gia chủ sự, ánh mắt hai nhiên là thất thanh, bởi vì hắn bị phát hiện. Không tốt. Hắn cái này âm thanh vừa dứt, liền nghe một tiếng đủ để xuyên kim liệt thạch lệ khiếu gào thét mà ra. Cùng hắn đồng dạng, hai dặm bên ngoài vừa rồi đầu kia cổ điêu cũng bị nổ thật to rung ra mặt nước, chỉ là cái kia to lớn trên thân cá bị chấn lân phiến phá thoái, máu tươi chảy ròng, một đôi màu vàng nhạt con ngươi tạo động ở giữa, phát hiện vị kia Phương gia chủ sự. Nhân loại, yêu này trong cổ họng phát ra bén nhọn lệ khiếu, truyền vang ra ngoài thật xa. Rất nhanh, bốn phía dãy núi vang lên kinh người mà hống âm thanh. Nhanh, giết nó. Vài tiếng kinh hô mà lên, mặt khác hai vị Phương gia chủ sự cũng từ những phương hướng khác chợt vật hiện ra thân thể, vội vã giống to. Sau đó, ba đạo lưu quang thẳng hướng lấy đầu kia cổ điêu đánh giết. Phanh 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 không cần mấy hơi công phu, đầu kia bị chấn thương cổ điêu bị ba người lôi đỉnh đánh giết. Đáng chết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba vị Phương gia chủ sự sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn coi như xuất thủ cũng vô dụng, nơi này động tĩnh to lớn đã kinh động đến bốn phía, chúng quanh sơn lâm tiếng thú gào liên tiếp, nhanh chóng hướng nơi này tới gần. Nhanh đi nói cho lão tổ. Ba người sắc mặt đại biến, sau đó trực tiếp chui xuống nước. Sau đó không lâu, mảnh này trạch canh chi thủy sôi trào, trong nước, từng đầu cự vật hướng phía nơi này hội tụ, mà núi rừng bốn phía, từng đầu cao lớn ma ảnh chấn động sơn lâm, hội tụ nơi này, từng đôi dữ tợn không đồng nhất ma đồng liếc nhìn phát phát như mưa to hạ xuống sóng lớn, sau đó hống khiếu một tiếng, nhảy vào trong sông lớn. Chẳng được bao lâu, dưới mặt nước tiếng nổ đùng đoàng ầm ầm, từng tiếng ma hống gào hét, sông lớn cuộn cuộn, từng luồng huyết sắc từ đáy sông chỗ sâu dâng lên. Phanh 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 dưới mặt nước, sóng nước nổ tung, từng đạo lưu quang bay ra, bên trong hiện tại người Phương gia từng tấm kinh hoàng mặt, sau đó chính là từng đầu cự thú từ trong nước sông nổ ra, hiện ra thân ảnh dữ tợn, đem nó vây quanh. Lão tổ, người Phương gia gấp hô. Chỉ gặp trong đó vị kia lão tổ Phương gia, lúc này ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Đều đi chết. Trong tay hắn màu đen lửa đèn hô hô phóng đại, toàn bộ khô cạn thân thể bộc phát ra kinh người lệ khí, ngọn lửa màu đen kiếp như Phật nộ hỏa liên giống như vừa tăng, cấp tốc hướng phía bốn phía ma ảnh nổ tung. Từng đầu yêu ma phát ra thảm liệt gào thét, bị ngọn lửa màu đen cấp tốc thôn vệ. Lão tổ Phương gia đại khai sát giới, dẫn tới phụ cận hơn 10 dặm dãy núi chấn động. Nhưng rất nhanh, một tiếng kinh người lệ minh to rõ bầu trời, thình lình có thể thấy được nơi xa chân trời, một đầu bóng ma khổng lồ cấp tốc đánh tới. Một đầu màu bạc cổ điêu dương cánh bầu trời, con ngươi hung quang lấp lóe. Nhân tộc võ tàng, các ngươi nguyên lai ở chỗ này. Truyền binh. Mà phía dưới lão tổ Phương gia, giờ phút này hung lệ hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu này cổ điêu, sau đó hóa thành như đạn pháo vang minh mà đi. Hắn rõ ràng sắp mở ra thuyền, những này đáng chết yêu ma. Một bên khác, cách nơi đây hướng đông nam hơn trăm dặm, một đỉnh núi, mấy đạo bóng người hư ảo nhìn xem phương hướng tây bắc xảy ra chuyện gì. Cái kia tựa như là chúng ta trước đó phương hướng. Lúc này, nơi này tiếng giống liên tục, có ma ảnh phóng lên tận trời, hướng phía phương hướng tây bắc kích xạ mà đi. Đang khi nói chuyện, mấy đạo ánh mắt nhìn về phía một người trong đó. Trần Uyên nhìn về phía phương xa, cười cười, không cần đoán, ta làm. Chương 380, lão tổ Phương gia chính mình chạy 4 cờ cầu nguyện phiếu, 1, chương 380, lão tổ Phương gia chính mình chạy 4 cờ cầu nguyện phiếu, 1, cự thú kích thiên, ma khiếu kinh khủng. Mênh mang trong dãy núi, từng đầu ma ảnh hướng phía tây bắc hướng đi. Tựa như là một tòa bình tĩnh ngư đường, bị người hạ xuống ngồi câu, ngư đường mặt nước khoảnh khắc sôi trào. Đường vòng lộn vòng xuôi Nam Thái Tuế Sơn ba người, nhìn xem một màn này, kinh nghi không thôi. Những yêu ma này mãnh liệt phương hướng, chính là bọn hắn từ thông đạo truyền tống đến rơi xuống vị trí. Ba người không phải mới ra đời lăng đầu thành, càng là loại thời điểm này, sự tình xuất hiện trùng hợp liền càng không đơn giản, thế là ba người đưa ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu Trần Uyên. Không nghĩ tới vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc, không chút nào che lấp, trực tiếp thừa nhận, cũng làm cho ba vị quá có chút ngoài ý muốn. Nho ra có một câu, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Trần Uyên ngữ khí mang theo một loại bộ cợt, những này người Phương gia tâm tư không tinh khiết, lại cùng bản tướng có khoảng cách, bản tướng giữ lại bọn hắn làm gì? Nếu là chúng ta bị yêu ma phát hiện, nói không chừng những người này cái thứ nhất đâm lưng, Trần Mộ thực sự nghĩ không ra buông tha lý do của bọn hắn. Cho nên lúc rời đi, ở mảnh này thủy vực làm chút tay chân. Trần Uyên không e dè nói ra ý nghĩ của mình. Giống bọn hắn tình cảnh bây giờ, lẽ ra liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng, vị kia lão tổ Phương gia nửa bước long hổ, là cái quân viện, nhưng Trần Uyên chưa từng cân nhắc qua, những người này phong cách hành sự hắn không thích, lại cùng hắn có xung đột phía trước, đêm đó đại chiến lên thuyền sau, Trần Uyên liền lên sát tâm. Thế là quanh đi của lại, mượn đao giết người. Thuận tiện giúp hắn hấp dẫn yêu ma chú ý, xem như lấy hết một chút tác dụng. Kim Ngọc Sơn, Hồ Diên Khánh, Vũ Văn Quang ba người, nghe Trần Uyên đoạn văn này, nhíu mắt, khó trách lượn quanh một đường, nguyên lai đều tại vị này cựu trung lang tính toán bên trong. Muốn mượn tay yêu ma diệt trừ người Phương gia, cũng đem yêu ma lực chú ý dẫn đi, cho bọn hắn tranh thủ không gian. Thủ đoạn tàn nhẫn, đối với khả năng tồn tại uy hiếp sớm xuất thủ, không chút nào nương tay. Đoán chừng ngay cả vị tiên lão tổ Phương gia đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn càng hiểu hơn vị này đệ cựu sơn trung lang tướng tác phong làm việc, bất quá trong lòng cũng không có bởi vậy phát lên cái gì ngờ vực vô căn cứ cùng cố kỵ, nội tâm vô ý thức cảm thấy Trần Uyên nói có lý. Người ta nguyện ý cùng bọn hắn ba người nói rõ ngọn ngành, nói rõ đối với ba người biểu hiện ra một loại tín nhiệm không hiểu để ba người có một loại trên cảm xúc bị tán đồng cảm giác. Mặc dù thừa nhận đứng lên có chút khó chịu, nhưng trong lòng chính là chuyện như vậy. Liền nên như vậy. Hồ Diên Khánh mắt to như chuông đồng phồng lên, có chút đồng ý, hắn vốn là đối phương thế thanh khó chịu phi thường, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hắn nhìn một chút trong dãy núi tình huống, giọng nói vừa chuyện, bất quá, những này trên núi yêu ma đều không lắm lợi hại, trên đường đi cũng không gặp có lợi hại yêu ma đuổi bắt, liền sợ cửu trung lang ngươi tính toán thất bại. Chỉ gặp dãy núi kia ở giữa mặc dù cự thú hành không, từng đoàn ma khí chạy về phương hướng tây bắc, số lượng đông đảo, cảnh tượng kinh người, nhưng liếc mắt nhìn qua, lợi hại nhất bất quá thiên quan đạo quả, đối với người ta Phương gia nửa bước long hổ loại đẳng cấp này đại thần thông giả, còn tồn bất thành uy hiếp. Hắn nói xong lời này, đã thấy Trần Uyên trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên mở miệng, nín hơi liễm hình. Dứt lời, Trần Uyên vốn là thân ảnh hư ảo triệt để dung nhập trong hư không tiêu thất không thấy, Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo vừa nghi hoặc, lập tức cảm ứng được cái gì, sắc mặt run lên, bên ngoài thân nổi lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Thân hình cũng ẩn vào trong hư không. Mười cái hô hấp sau, giữa thiên địa đống nhiên cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, rất nhanh, phía đông phương hướng, một mảnh bóng ma khổng lồ bắn ra xuống, đem giữa trời đại nhật che khuất, sắc trời đột nhiên tối xuống. Phá không tiếng rít reo lên, thình lình có thể thấy được trên hư không, đầy trời linh vũ lóe ra lạnh lẽo hàn quang, từng đầu nhan sắc khác nhau, dương cánh phá không cổ điều đánh nát trời cao, thẳng hướng phương hướng tây bắc đi, chừng mấy chục con. Trong đó một tôn bắt ngang trời cao 180 trượng cự hình cổ điêu, toàn thân như lan hỏa diễm, âm trầm dữ tợn, ma khí màu đen quay cuồng, một đôi mắt to màu đỏ ngòm giống như huyết nguyệt lâm thế, cánh lớn xé rách không khí, một cái hô hấp liền có thể kích xạ gần dặm, khí thế kinh người, cuốn lên cuồng phong thẳng đem phía dưới sơn lâm chấn động tuôn rơi rung động, giữa rừng núi vô số sao động dã thu tiểu yêu, cũng khoảnh khắc im lặng. Đại yêu xuất thế, tiểu yêu đều là thần phục. Đầu này cổ điêu đại yêu, mang theo ngập trời hung uy, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền hóa thành một điểm đen, biến mất ở phương xa đường chân trời. trong dãy núi hướng tây gợi lên, túi xuống ngọn cây, rất nhanh khôi phục bình thường. Mà vừa rồi địa phương, trong hư không, Trần Uyên bốn người hư ảnh một lần nữa hiện hóa ra ngoài. Trần Uyên mắt lộ ra tinh quang, nhìn xem đầu đại yêu kia đi xa, trong lòng linh hoạt ra, Lộc Ngô Sơn cư tại phía đông còn có ngàn dặm, là trạch canh chi thủy đầu nguồn, coi như tốc độ lại nhanh, những đại yêu kia cũng không có khả năng nhanh như vậy đổi tới. Điều này nói rõ Lộc Ngô Sơn cổ điêu sát thực được tin tại bốn chỗ tìm kiếm, cũng càng thêm kiên định hắn tiếp tục đi về phía nam đi kế hoạch. Xem ra yêu ma đúng là tìm chúng ta, nhanh như vậy đại yêu liền xuất động. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn sắc mặt chỉ nhiên, cùng Trần Uyên nghĩ đến một dạng. Chắc hẳn phía sau càng ngày càng lợi hại yêu ma sẽ nghe tin lập tức hành động. Những cái kia người Phương gia hạ chàng đã nhất định, bất quá vị kia lão tổ Phương gia hẳn là có thể đi, dù sao vị này cũng không phải dễ giết như vậy. Hắn nói nhìn về phía mặt không đổi sắc Trần Uyên, Cửu Trung Lang hẳn là sớm tính tới một bước này. Hồ Diên Khánh đầu góc không có quay lại, lấy tay trà sát dâu dưới cảm, hơi không kiên nhẫn, Kim Minh ngươi ý tứ này, lao ra hỏa kia hay là sẽ chạy. Kim Ngọc Sơn không nói, nhìn xem Trần Uyên. Trần Uyên nhìn ra, trong ba người, vị này ngoại hiệu gọi Ngọc Kỳ Lân Nho ra người tu hành, là trong ba người chủ nói, trí kế hơn người, lúc này xem thấu dụng ý của nàng. Hắn nhẹ gật đầu, rất đơn giản, người này khó giết, liền có thể ngăn chặn những đại yêu kia, chuyển di ánh mắt, kéo đến thời gian càng lâu, chúng ta càng an toàn. Hồ Diên Khánh cùng một mực bảo trì im miệng không nói cùng Đào Vũ Văn Quang nghe rõ, đột nhiên cảm thấy cái kia lão tổ Phương gia có chút đáng thương. Bị xem như mồi câu, tính toán gắt gao. Bất quá, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu là Phương gia không tham luyến chiếc thuyền kia, hoàn toàn có thể rời đi lại tính toán sau, nhưng bọn hắn không có. Đi thôi, nhân cơ hội này, rời đi Lộc Ngô Sơn địa giới. Lúc này, Trần Uyên xa xa nhìn thoáng qua hướng tây bắc, không có tiếp tục xem náo nhiệt dự định, chậm thì sinh biến, dù sao nơi này còn chưa an toàn, đến thừa dịp người Phương gia hấp dẫn yêu ma chú ý thời điểm, rời đi vòng vây lúc này, gần trăm dặm bên ngoài, vách núi sụp đổ, nước sông sôi trào, yêu ma điên cuồng gào thét. Oanh oanh giống ăn những ngày liên tục. Yêu ma càng ngày càng nhiều, lão tổ trong đó xen lẫn hoảng sợ tiếng người. Chỉ gặp khu thủy vực kia chém giết thảm liệt, nước sông triệt để bị nhuộm đỏ, lít nha lít nhít huyết đục nát nhanh trôi nổi tại trong nước sông, máu chảy thành sông. Chương 380, lão tổ Phương gia chính mình chạy 4 cờ cầu người phiếu, 2, chương 380, lão tổ Phương gia chính mình chạy 4 cờ cầu người phiếu, 2, thập vạn đại sơn, khắp nơi trên đất yêu ma, động tĩnh của nơi này kinh động bốn phía, số lớn tiểu yêu cùng chưa nở hoa dị thú chen chúc mà tới, giống như là nhận được một loại nào đó hiệu lệnh, lộ ra có chút hung hãn không sợ chết. Lúc này, tại lít nha lít nhít yêu ma trong bóng dáng, từng đạo lưu quang tại trạch canh chi hà trên không bay động, không ngừng quan sát. Mười cái phương gia dòng chính, mặt lộ hoảng loạn, đối mặt không ngừng đánh giết mà đến, phảng phất sinh sinh không hết thú ảnh, rõ ràng cảm nhận được thập vạn đại sơn khắp nơi trên đất yêu ma khủng bố, cứ việc tu vi từng cái không tầm thường, lại lòng sinh sợ hãi. Bọn hắn ngẩng đầu hô hoán lao tổ, chỉ gặp vị lao tổ kia giống như là một đầu điên dại, khô mục tóc trắng của vũ, già nua thân thể trên không trung hóa thành từng đạo nhanh như điện quang tàn ảnh, song trảo như câu, đem một đầu chừng 30 trượng cánh bạc cổ điêu ngạnh sinh sinh xé rách với thiên, mặc cho máu tươi văng tung tóe. Đồng thời, cặp chân kia dưới một chiếc màu đen lửa đèn, nhấc lên một cỗ đường kính gần 110 trượng màu đen vòi rồng lửa, đem từng đầu không sợ chết dị thú, yêu ma cuốn vào trong đó, đốt cháy hình thần câu diện, tiếp lấy, vòi rồng lửa trực tiếp đánh vào phía dưới bị nhuộm đỏ trạch canh hà bên trong, phát ra một tiếng to lớn oanh minh. Nước sông khoảnh khắc sôi trào, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, mà vòi rồng lửa không ngừng, tại trong nước sông rời sông lấp biển, mãnh liệt thẳng xuống dưới, thẳng hướng lấy đáy sông mà đi. Nơi đó có vừa tìm bị sương mù che giấu thuyền lớn. Phía trên, gần đất xa trời, lại giết ma huyết nhiễm chống không lão tổ Phương gia, trong mắt tràn đầy lệ khí. Nhìn xuống xuống, chỉ gặp cái kia sông vào đáy sông màu đen vòi rồng đột nhiên hướng phía đáy sông mắc cạn chuyến bay đem thuyền quét sạch mà đi. Lão gia hỏa này muốn đem chiếc thuyền này mang đi. Vòi rồng chuyển động, sương mù cuộn cuộn, chỉ là chiếc thuyền kia lại không nhúc nhích tí nào. Lên! Hắn hét lớn một tiếng, khô gầy như tay vồ xuống dưới. Một cái gần bách trượng cự thủ trực tiếp thăm dò vào vòi rồng trong vòng xoáy, hướng phía thuyền lớn kia cột buồm chụp tới, đi lên kéo một phát. Kết quả, thuyền lớn chỉ là ôm một chút, liền bất động. Lại đến. Phương Thế Thanh cắn răng, cặp kia mắt giả lộ ra một chút điên cuồng cùng không cam lòng, đang muốn lại động thủ. Kết quả phía đông truyền đến kinh khủng không khí tiếng rít, sau đó liền gặp một đoàn kinh người ma khí cuồn cuộn đánh tới. Hiu 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 đầy trời màu đen sắc mưa hướng phía Phương Thế Thanh phá không rít lên, từng cây dài hơn một trượng màu đen linh vũ, giống như từng cây lông dài, lóe ra u sâm hàn quang. Đại yêu đã tìm đến, cùng lao tổ Phương gia triển khai đại thần thông chém giết. Phía sau, từng đầu giữ tận cổ điêu đã tìm đến, cùng Phương gia dòng chính giết tới cùng một chỗ. Sau một nén nhang, một tiếng xe rách thương khung thê minh, chỉ gặp đầu kia cổ điêu tộc đại yêu bị từng đầu lớn bằng cánh tay màu đen hỏa xà từ mắt mũi miệng lưỡi bên trong chui vào, thân thể kịch liệt cổ trướng, để nó phát ra thê thảm thống khổ lệ mình, cặp kia xích hồng sắc con ngươi cũng cấp tốc bị một màn màu đen xâm nhiễm. Đại yêu kêu to, một đạo linh quang muốn từ đỉnh đầu bên trong chui ra, kết quả lại bị từng sợi chui ra ngọn lửa màu đen như giỏi trong xương bình thường kéo trở về, cùng lúc đó, nó ma khu bị chống đến cực hạn, giống như là một đoàn cấp tốc bành trướng cự hình khí cầu. Ly nó trước khi chết phát ra một tiếng hung minh, chỉ còn lại có gần một nửa màu đỏ ma nhãn bắn ra bạo ngược ma quang, một đôi màu đen cánh lớn đột nhiên hướng phía trước một chém. Hai đạo chừng 30 trượng màu đen dây nhỏ, quẹt một chút, trực tiếp chém ra bao trùm nó màu đen vòi rồng lửa, hướng phía dưới một chỗ phương hướng chém tới. Nơi đó là đang cùng bầy yêu đấu pháp Phương gia dòng chính. Xuy xuy màu đen dây nhỏ kích xạ mà qua, vài tiếng kêu thảm, từng đạo huyết hoa nở rộ. Mấy cái người Phương gia căn bản không có phản ứng thời gian, thân thể bị nhanh chóng như lôi đỉnh màu đen dây nhỏ chém thành hai nửa. Sau đó, liền nghe một tiếng to lớn oanh minh. Trên trời đại yêu nổ thành đầy trời huyết đục, liên nguyên thần đều không có thoát đi. Mà đoàn kia phóng lên tận trời màu đen vòi rồng lửa tiếp lấy như là về gió trở lại như lửa, cấp tốc thu nhỏ, ngưng tụ ra phương thế thanh khô quắt thân ảnh, sau đó hóa thành một đầu hỏa tuyến, hướng phía còn lại người phương ra kích xạ mà đi. Lao tổ, lao tổ. Còn đưa lại bảy người phương ra dòng chính, như là gặp cứu tinh, kết quả là thấy mình lao tổ kích xạ đến đang giúp trợ Phương Minh Nguyệt chém giết một đầu cổ điêu phương đường mặt kính trước, một cái khô thủ trực tiếp dựng vào phương đường kính bà bay. Đi. Nói, liền nắm lên vị này phương ra đích tôn, hóa thành một đạo lưu quang màu đen hướng phía bắc nơi nào đó kích xạ mà đi. Vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng dẫn người lúc rời đi, chính là hướng nơi này đi. Mà nhìn thấy một màn này, phương gia những người khác con mắt đột nhiên vừa mở, sau đó từng cái sắc mặt đại biến. Phụ thân lão tổ trong đó, vị kia đích tôn đích nhà gái Minh Nguyệt nhìn thấy lão tổ mang theo phụ thân hắn rời đi, nhịn không được la thất thanh, con ngươi hiện ra sợ hãi. Lão tổ bỏ bọn hắn? Vì cái gì? Rõ ràng đầu đại yêu kia đều bị lão tổ bị mất mạng. Phương gia những người còn lại trong lòng sợ hãi không hiểu, nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết đáp án, chỉ thấy trên trời đầu kia cổ điêu đại yêu nổ tung đầy trời vết đục. Đột nhiên huyết quang bùng cháy mạnh, ở trong hư không định trụ, tiếp theo chính là từng tiếng tranh minh đột nhiên. Từng đạo huyết quang nổi lên trung thiên, tạo thành một đầu cự ly ngắn thông đạo truyền tống, theo sát, rầm 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 từng đạo ma ảnh hạ xuống. Kinh người ma khí mãnh liệt mà ra. Hào từng đôi bạo ngược mà kinh khủng ma nhãn rơi vào mấy người kia trên thân. Mười cái hô hấp sau, từng tiếng kêu thảm lần lượt mà lên. Một đầu toàn thân người khoác màu đỏ linh vũ yêu ma, cầm trong tay giống như con gà con bình thường Phương Minh Nguyệt đột nhiên bóp. A nàng này trước khi chết vạn phần hoảng sợ, hạ chàng thảm liệt. Đuổi, đánh trống truyền tin. Thông chi Bắc Đại Sơn núi ma tộc, đuổi bắt những này nhân tộc võ tàng. Thời gian nhoáng một cái, một ngày sau, đất thủ, Cẩm Quan Thành đi về phía nam đi 5000 dặm, tuyết bay kỳ manh sơn mạch, giống như một đầu màu trắng cự long bốn lượn mấy ngàn dặm, vắt ngang ở trên mặt đất, đem vô số yêu ma ngăn cản tại phía nam. Trong dãy núi ở giữa, một tòa hùng quan chiếm cứ nơi hiểm yếu, bốn lượn hơn 10 dặm bùng sắt cổng thành bên trên, từng đạo huyền giáp lóe ra hàn quang, từng tấm khác biệt cờ xí theo gió tại tường thành này trên không bay phất phới. Nơi này chính là bây giờ phía nam yêu ma chiến trường tuyến đầu, Xuyên Trung Quan. Bây giờ, Xuyên Trung Quan lý phạt núi quân trừ ra đệ Cửu Sơn bên ngoài, còn lại còn sót lại 5 chi phạt núi quân, tổng cộng hơn 4 vạn binh mã, đóng giữ con này, do phó chỉ huy sứ Bùi Diêm Hổ làm chủ tướng chỉ huy. Có các thuộc sơn kiếm phái cùng Tố Nữ kiếm phái hai vị võ tàng trấn thủ, Cẩm Quan Thành mấy trăm người trong gia tộc, cùng 3000 trợ giúp tiền tuyến, chống lại yêu ma nhiệt huyết binh sĩ. Gần 50,000 chiến lực. Dư Hạ Thành bên trong còn có hơn 10 vạn dân phu, thợ thủ công, bách tính. Trận chiến trước dịch, Xuyên Trung Quan bên ngoài gần 5000 dặm cương vực, cơ hồ toàn bộ thất thủ luôn hãm, phạt núi quân bại lui Xuyên Trung Quan. Về sau, Xuyên Trung Quan đại thắng, yêu ma ngắn ngủi ngừng tầm tư lui binh, trong thành thế là không ngừng phái nhân mã trinh sát ra ngoài, như toàn thu phục địa phương, thanh xào yêu ma, chỉ bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nói cho cùng, cũng không đủ nhân thủ. Chỉ lấy phục quan ngoại phụ cận ngàn dặm mấy huyện thành, làm trước tròi canh. Bây giờ, tiền tuyến trinh sát không ngừng truyền đến tin tức, thập vạn đại sơn bên trong yêu ma lại bắt đầu quy mô lớn xuất hiện, có yêu binh hội tụ, nói rõ, trận tiếp theo đất thuộc cùng thập vạn đại sơn chiến tranh rất nhanh sẽ đánh vang. Ngày hôm đó buổi sáng, Xuyên Trung Quan trong thành, phạt núi quân chủ sở, một cái lao đầu râu dê đột nhiên cảm giác trong ngực nóng lên. Thế là móc ra một cuốn sách đi ra. Trên đó viết Thanh Sơn Bình yêu chuyện. Chương 381, chấn động. 1. Chương 381, chấn động. 1. Người kia dừng bước. Quân doanh trọng địa, không có truyền lệnh không được thông hành. Phạt núi quân chủ sở, một gian đại điện nghị sự thật dài dưới cầu thang, trong gió tuyết, hai tên giáp sĩ cầm trong tay trường mâu, ngăn lại bước nhanh mà đến bóng người. Người tới người mặc khôi giáp, lông mày xám trắng, giữ lại một sợi tròm râu dê, giống như một vị lão tướng, bước nhanh như gió, tay bắt bên người áo choàng một góc về sau bẩy lên, chấn động rất xuống phía trên tuyết. Lão phu đệ Cửu Sơn Công Tôn Dương, ta muốn gặp đuổi chỉ huy sứ. Người tới chính là bị phái Chu Xuyên Trung Quan, làm Trần Nguyên tiền tuyến mánh khóe người kể chuyện Công Tôn Dương. Bình thường tại trong quan thâm cư không ra ngoài, không làm người khác chú ý, chỉ có số ít trấn thủ trong quan nhân vật trọng yếu biết thân phận của hắn. Ngoài cửa giáp sĩ hiển nhiên không biết vị này lão tướng trên người khôi giáp cũng chỉ bất quá là bình thường thanh giáp, nhíu mày. Nhưng nghe đến đệ Cửu Sơn cái danh hiệu này, chần chờ một chút, ta đi thông bẩm một tiếng, các hạ trước tiên ở nơi này chờ lấy, chỉ huy sứ đang cùng mấy vị tướng quân nghị sự mau mau để đi. Nhưng lời này còn chưa nói xong, liền gặp một thanh âm truyền đến, chỉ gặp trong đại điện nhanh chóng đi ra một vị áo xanh giáp sĩ, một tay vác lấy bên hông đao, đang 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 hạ cầu thang, nói: "Đem trưởng mâu ngăn, Ô Quyền, Công Dương tiên sinh, chỉ huy sứ xin ngài rời bước chấp điện, mời đi theo ta." "Làm phiền." Công Tôn Dương gật đầu, ngữ khí chính nhiên. Cái kia áo xanh giáp sĩ quay người dẫn đường, hướng bên cạnh chấp điện đi, Công Tôn Dương đuổi theo. Rất nhanh, hai người tới chấp điện, giáp sĩ kia dừng ở trước cửa, quay người Ô Quyền: "Công Tôn tiên sinh xin mời, chỉ huy sứ lập tức tới ngay." Công Tôn Dương nói tiếng cảm ơn, trực tiếp đẩy cửa vào. Sau đó cửa bị đóng lại. Trong điện lộ ra tương đối cái này quận cũ bé, Công Tôn Dương không có tìm chỗ ngồi xuống, mà là lông mày dựng thẳng lên, đi qua đi lại, lộ ra mấy phần tâm sự nặng nề. Lúc này sát vách đại điện, chậu than đôm đốt đang vang lên, Bùi Diêm Hổ triệu 5 vị trung lang tướng tại nghị sự, ngồi tại đường tiền. Đệ Lục Sơn trung lang tướng ngay tại Trần Thuật quân bộ, đứng ở bên ghế, hai tay bẩm tại trước ngực, ta núi phái đi ra trinh sát trong đêm hôm qua truyền đến tin tức, mấy ngày trước tại trấn Nam phủ bên ngoài phát hiện số lớn yêu ma hoạt động dấu hiệu, thế là phái nhân thủ chui vào trong phủ đi điều tra yêu ma chuẩn xác động tĩnh, nhưng trước mắt hoặc là mất đi liên hệ, hoặc là không có dò thăm tin tức hữu dụng, chỉ huy sứ, xem ra chúng ta đến chuẩn bị sớm trước điện thượng thủ vị, đùi. Diêm Hổ sắc mặt nghiêm nghị, lúc này, vừa rồi dẫn đường áo xanh giáp sĩ quay lại trong đại điện, khống chế tiếng vang, bước nhanh đi vào Bùi Diêm Hổ chỗ ngồi bên người đứng vững, bờ môi khẽ nhúc nhích. Bùi Diêm Hổ nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào phía dưới mấy vị trung lang tướng trên thân, sau đó mở miệng, việc này đợi lát nữa bàn lại, bản tướng trước muốn đi gặp một người. Các ngươi chờ một chút. Nói, hắn liền đứng dậy nhanh chân hướng bọc hậu đi, mấy vị trung lang tướng nhìn một cái, sau đó cùng nhìn nhau, có chút kinh nghi, người nào tới chỉ huy sứ coi trọng như vậy. Mà Bùi Diêm Hổ bước chân uy vũ sinh vượng, rất nhanh từ chủ điện hậu viện cửa bên đi vào chấp điện, gặp được ngay tại trong điện dạo bước Công Tôn Dương. Công Dương tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Bùi Diêm Hổ nhìn thấy Công Tôn Dương, cũng xưng hô một tiếng tiên sinh, cứ việc vị này tu vi bất quá thiên quan đạo chủng. Bởi vì vị này thuyết thư tiên sinh nền tảng Trần Uyên lúc trước khi đi, cố ý cùng hắn đã thông báo. Người này tu hành pháp đặc biệt, đối với Trần Uyên tới nói rất trọng yếu, vị Trần Uyên lưu tại nơi này là một chiêu cờ, khi tất yếu có thể tạo được xuất kỳ bất ý tác dụng. Nó thân phận rất ít người biết, Bùi Diêm Hổ cũng cố ý che lấp qua, có tin tức gì đều là để bên người người tin cần đi thông báo vị này, có thể là tự mình tiến về, sẽ không chịu hắn người kể chuyện này người tới nhiều nhãn tạp địa phương. Tựa như đại điện nghị sự, đối phương lúc này chủ động tới tìm hắn, hiển nhiên là có việc, mà lại sự tình còn không nhỏ. Bùi Diêm Hổ hổ trong mắt lấp lóe tinh quang, bước nhanh từ bọc hậu đi lên phía trước. Mà Công Tôn Dương gặp, dừng bước lại, tiến lên đây, ô quyền, đi thẳng vào vấn đề, Bùi chỉ huy sứ, vừa rồi đại nhân nhà ta đột nhiên tỉnh lại phân thân, truyền tin lão phu, cần chỉ huy sứ ngài hỗ trợ. Hắn hiện tại thân ở gì địa? Nhà ngươi tướng quân ở đâu? Bùi Diêm Hổ nghe như mày, có chút không hiểu. Thập Vạn Đại Sơn, theo Ngô Sơn địa giới. Bùi Diêm Hổ nghe được tin tức này, mắt hổ vừa mở, cái gì? Hắn cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Công Tôn Dương cũng biết tin tức này làm cho người kinh ngạc, rất mau đem đại nhân cáo chi nguyên nhân gây ra trần thuật đi ra. Năm ngày trước, hắn cáo chi Trần Uyên xuyên trung quan ngoại yêu ma dục dịch tin tức, về sau tướng quân điều binh chuẩn bị đông nam tiền tuyến, sau đó đường tắt Thanh Sơn huyện phát sinh một loạt sự tình. Bùi Diêm Hổ nghe xong Công Tôn Dương trần thuật, con người chấn động. Phản bội người của nhân tộc ma hiến tế sinh hồn, triệu hắn 10 hung đại yêu giáng lâm, bị Trần Uyên dẫn binh chém giết ngăn cản, kết quả liên lụy đến Long Hổ đại ma, bởi vậy đánh vào thông đạo truyền tống, cuối cùng rơi vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Nói, nhà các ngươi tướng quân cần bản sứ làm cái gì? Bùi Diêm Hổ hổ mắt bắn ra tinh mang, ngữ khí mang theo một tia gấp rút. Trần Uyên cũng không thể xảy ra chuyện, từ Thiên Hùng Quan một chuyện sau, hắn nhưng là rất nhiều tướng sĩ chủ tâm cốt, đại nhân cần chỉ huy sứ ngài phái người tiến về quan ngoại, điều tra yêu ma độc tĩnh, tra ra cái nào yêu tộc đã thông truyền tống trận, đại nhân liền có thể nghĩ biện pháp mượn đường truyền tống rời núi. Mặt khác Công Tôn Dương đem đại nhân bảo hắn biết nhiệm vụ chữ chữ nôn rõ ràng, đại nhân hỏi thăm chỉ huy sứ, đạo phủ ti phải chẳng có Thập Vạn Đại Sơn địa vực bản đồ phân bố. Đại nhân ngay tại thoát khỏi yêu ma phong tỏa, muốn này có tác dụng lớn, nếu có, làm ta chuyển cho hắn. Thập Vạn Đại Sơn địa vực bản đồ phân bố. Có. Bùi Diêm Hổ thần sắc khẽ động, phủ tư võ khố Lý Phong tồn một phần bản thảo gốc, đã truyền thừa nhiều năm, nghe đồn là năm đó đại thần thông giả phong ấn những yêu ma này lưu lại, lịch đại phạt núi quân cũng tham dự hoàn thiện, chỉ là đến bây giờ phạt núi quân xuống dốc, không cần dùng, tại võ khố Lý hít bụi. Công Tôn Dương sắc mặt chấn động, giải quyết một cọc sự tình, trong lòng dễ dàng một chút, tại hạ sẽ lập tức truyền tin về Cẩm Quan thành. Nhà ngươi tướng quân còn nói cái gì? Bùi Diêm Hổ tâm hệ Trần Uyên an nguy, tiếp tục hỏi. Công Tôn Dương một đường đi theo Trần Uyên, biết vị này đối với đại nhân có chi ngộ cùng dịu dắt chi ân, một đôi lông mày bay lên mà lên, nhìn xem Bùi Diêm Hổ, đại nhân để lão phu thông báo chỉ huy sứ, còn xin chỉ huy sứ chuẩn bị sẵn sàng, đại nhân khẽ động này, sợ sẽ là một trận huyết chiến. Chương 381, chấn động. 2, chương 381, chấn động. 2, để cho chúng ta sẵn sàng ra trận. Gối giáo chờ sáng, mà đợi thiên thời. Bùi Diêm Hổ không khỏi sắc mặt chấn động, trong mắt bỏ qua mấy sợi tơ máu, tốt. Hắn nằm mộng cũng nhớ phản công trở về, cho chết đi bảo trạch, còn có con của mình báo thủ. Bản sứ sẽ phái người không tiếc bất cứ giá nào, tra ra yêu ma động tĩnh cùng truyền tống trận tình huống. Ngươi lại xuống dưới bận bịu nhà ngươi tướng quân giao phó ngươi sự tình. Là. Công Tôn Dương quỳ lạy, quay người rời đi chấp điện, tại hắn rời đi một hồi sau, một đạo ngân quang từ phạt núi quân trụ sở một gian nơi hẻo lánh trong viện bay lên. Mà Bùi Diêm Hổ trở lại đại điện nghị sự, đối với nghị sự thủ hạ năm vị trung lang tướng hạ lệnh, mặt khác quân vụ chỉ hoãn bàn lại, hiện tại nghe ta mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, tra ra trấn Nam phủ, Hồ Hạc Quan, Tĩnh Viễn phủ tam địa yêu ma mới nhất động tĩnh, mặt khác phái 800 dặm thần cấp, truyền tin hướng Đông Nam phủ quân, phối hợp tra ra những phương hướng khác yêu ma, tra ra cái nào yêu tộc đại lượng xuất hiện, điều tra bọn hắn truyền tống trận ở đâu, vừa có tin tức, lập tức phái người truyền tin. Mặt khác, đem cái này thì nhiệm vụ ở trong thành cấp cho ra treo giải thưởng thông cáo, phàm là tra ra một chỗ yêu tộc thông đạo truyền tống tình huống, tiền thưởng 500 cân thiên quan đạo quả yêu ma huyết đục, một giọt võ tàng đại yêu tinh huyết. Ta thuộc địa tướng sĩ, gấp bội. Bùi Diêm Hổ trong mắt tinh quang nhếp ra ba thước bên ngoài, ngựa khi âm vang, nói năng có khí phách. Tòa hạ năm vị trung lang tướng nghe vậy, thần sắc giật mình. Đạo quả yêu ma huyết đục còn tốt, có thể võ tàng đại yêu tinh huyết đều bị treo giải thưởng đi ra, đây là muốn dốc hết một liếng. Bất quá, nhiệm vụ lần này nội dung tương đương hung hiểm, điều tra yêu tộc điều binh tới thông đạo truyền tống tình huống, suy nghĩ một chút đều biết nhiệm vụ này độ khó. Yêu tộc thông đạo truyền tống nhất định trọng binh trấn giữ, ánh sáng tiếp cận cũng khó khăn, chớ nói chi đến thám thính rõ ràng tình huống. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ huy sứ muốn phá hủy yêu tộc truyền tống trận, đến trở ngại yêu ma đại quân tiến độ? Bất quá làm vũ khí người, phục tùng mệnh lệnh. Nặng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Giá giá giá. Tướng tất khoái mã từ phạt núi quân trụ sở chạy vội mà ra, lẹt xẹt tiếng vó ngựa vang ở phía ngoài trên đường phố, thẳng đến phía Nam thành quan mà đi. Lúc này, trong gió tuyết, phía Nam thành quan bên dưới có không ít người vây quanh ở một chỗ bên tường thành, phần lớn là một thân người giang hồ cách ăn mặc. Tại trên tường thành, thình lình gián tiếp lấy từng dãy treo giải thưởng thông cáo. Quan ngoại 600 dặm Thanh Viễn huyện, một đầu thiên quan đạo chủng họa đấu làm loạn, đánh giết người, thiên quan huyết đục 100 cân, canh kim 2 khối. Hướng tây nam 300 dặm, Phục Ba Sơn, có một cỗ thiên cầu quấy phá, chiêu mộ thiên quan cao thủ, theo quân càn quét, tiền thưởng một bình thiên quan đạo quả yêu ma tinh huyết. Cái này từng tấm treo giải thưởng, toàn bộ là trong quan phạt núi quân ban bố phía quan phương treo giải thưởng thông cáo. Là bây giờ yêu ma chiến trường tiền tuyến, xuyên trung quan nội lực lượng đề kháng, không chỉ là phạt núi quân, còn có các lộ nhân sĩ giang hồ, phối hợp phía ngoài yêu ma, tạo thành một loại cục diện mới. Quan ngoại yêu ma tàn phá bừa bãi, thiên quan yêu ma huyết đủ, hoặc là đê giai yêu ma giáp ra xương thú, đều là không tầm thường tài nguyên tu luyện, mà phạt núi quân trưởng quản đại bộ phận tài nguyên lưu thông, một khi nhân thủ không đủ, liền sẽ tuyên bố treo giải thưởng, chiêu mộ giang hồ cao thủ, phối hợp bọn hắn hoàn thành tương quan quân vụ, từ từ tạo thành một loại ổn định cung cầu quan hệ. Chỉ là phạt núi quân ban bố nhiệm vụ, thường thường độ khó tương đối cao, trên cơ bản đều cần thiên quan cao thủ đi hoàn thành, nhưng bởi vì ban thưởng phong phú, thường thường khả năng hấp dẫn không ít cao thủ nguyện ý mạo hiểm. Đương nhiên, chỉ cần dính đến tài nguyên tu luyện, tự nhiên cũng có dân trên mặt. Theo trong ngày thưởng chân quý yêu ma vật liệu đại lượng xuất hiện cùng tràn vào, trong quan xuất hiện rất nhiều chợ đen, cửa hàng, thậm chí còn có thể định kỳ cử hành cỡ nhỏ hội giao dịch. Trong thành tu hành bầu không khí so thuộc địa phương khác muốn nồng hậu dày đặc không ít. Bởi vì làm yêu ma chiến trường tiền tuyến, nơi này tràn đầy chém giết, nguy hiểm cũng không biết. Rất nhanh, lẹt xẹt tiếng võ ngựa truyền đến, từ xa mà đến gần, trở nên rõ ràng, liền gặp một đội 20 người binh mã nhanh chóng chạy vội tới phương này dưới tường thành. Hai nhóm binh mã phi tốc tiến lên, cô lập ra đám người, mặt khác ba vị áo xanh giáp sĩ thì xuống ngựa, từ tay áo miệng vùng ra một tấm treo giải thưởng, tại tường thành trống không chỗ gián tiếp ra. Dưới tường thành các lộ giang hồ hảo thủ lập tức ghé mắt, phát ra bạo động, nhìn xem đội này binh mã động tác. Tấm này gián treo giải thưởng chiến trận làm cho không nhỏ, ba vị phạt núi quân giáo úy xuất hiện gián tiếp treo giải thưởng. Nhất thời ánh mắt nhịn không được hiếu kỳ, ngưng thần nhìn về phía tấm kia dán ra tới treo giải thưởng thông cáo, sau đó có kinh hô mà lên. Cái gì? Đại yêu tinh huyết. Từng tiếng kinh hô ở trung quanh trong đám người liên tiếp, nhiệm vụ này treo giải thưởng bên trong thủ lao vậy mà bao hàm một giọt đại yêu tinh huyết, lập tức ở trong đám người dẫn phát chấn động, sôi trào lên. Đại yêu tinh huyết, phạt núi quân ngay cả cái này đều nguyện ý lấy ra treo giải thưởng. Hai đôi mắt rất nhanh quét mắt gián tiếp đi ra ba tấm treo giải thưởng báo cáo, nhìn lên, rất nhiều giang hồ hảo thủ sôi trào lòng tham nhanh ngồi đi, treo giải thưởng trên báo cáo nhiệm vụ muốn đi luân hãm phủ quan tìm hiểu yêu tộc dùng để điều binh thông đạo truyền tống. Nhiệm vụ này tự nhiên là phải sâu nhập yêu ma nội địa, có thể nghĩ trong đó trình độ hung hiểm. Mà yêu tộc điều binh thông đạo truyền tống, bọn hắn đợi tại xuyên trung quan lâu tự nhiên có chỗ nghe thấy, nghe đồn là những yêu tộc kia lợi dụng trong tộc trọng bảo, thông qua hiến tế rộng lượng khí huyết đạt thông, sau đó từ xa xôi thập vạn đại sơn trực tiếp giáng lâm đến thuộc địa, mà những này hiến tế khí huyết đều là đến từ bọn hắn thuộc địa bách tính. Mà ba tấm báo cáo đại biểu ba cái khác biệt nhiệm vụ địa điểm, chính là xuyên trung quan bên ngoài gần nhất ba tòa luân hãm phủ quan. Nhất thời, nguyên bản ồn ào náo động không khí sôi trào rất nhanh lạnh xuống, không ai dám đi lên đến bảng. Mà tin tức này rất nhanh truyền ra, lâu chừng đốt nửa nén nhang, một vị có một kiếm, trầm mặc mặt lạnh thanh niên áo đen đi đến nam thành bên dưới, đem một tấm treo giải thưởng bóc. Có không ít người nhận ra hắn, Công Tôn Vô Kỵ, một vị từng tại thuộc địa giang hồ sông ra qua không nhũ danh âm thanh kiếm mộ truyền nhân. Lại qua không lâu, lại một tấm treo giải thưởng bị kéo xuống, là một vị người mặc áo trắng, khí chất phiêu nhiên thanh niên. Người này các lộ giang hồ hảo thủ trước đó chưa thấy qua, mà người này là Ngộ Đạo núi Triệu Toàn Chân. Chương 382, La Thiên Đại Tiếu Long Hổ bảng mở 4 cờ cầu nguyện phiếu, 1, chương 382, La Thiên Đại Tiếu Long Hổ bảng mở 4 cờ cầu nguyện phiếu, 1, hoặc người này là ai? Làm sao tại trong quan chưa thấy qua? Thần khí nội liễm, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, không đơn giản. Treo giải thưởng này người bình thường thật là không dám bóc, ở đây không thiếu thiên quan, ngươi xem ai dám động, trừ cái kia giống tên điên bình thường khắp nơi tại ngoài quan tìm yêu ma giết Công Tôn Vô Kỵ. Xem ra là cái thật là có bản lĩnh. Người tới toàn thân áo trắng, một đầu tóc bạc như có quang mang lưu chuyển, rực rỡ người ngời, phi thân như hồng, từ quan ngoại đến. Nó ánh mắt như điện, thấy được thành quan dưới náo nhiệt chẳng cảnh, con mắt quét qua, sau đó tinh quang ngưng tụ, phi thân điểm chân, từ trên tường thành nhất bảng, sau này không nhìn từng đạo dò xét ánh mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không nói ra được tiêu sái phiêu giật, gây nên một trận thấp giọng hô. Sau đó không lâu, hắn đi vào phía tây một chỗ 10 thông 8 đạt rộng hẹp nó nhỏ, ghé qua ở giữa, dưới chân màu đen tạo dày kéo kẹt giẫm tại bị đạp qua, lại trải lên thật dày một tầng trên mặt tuyết. Lúc này, trong ngõ hẻm an tĩnh như thế, toàn thân áo trắng giống như là cùng xung quanh cảnh tuyết hòa làm một thể, rất đi mau qua một đầu ngõ nhỏ, thân ảnh biến mất tại chỗ rẽ. Chỉ chốc lát sau, ngõ hẻm này phía sau, một người mặc một thân màu nâu miếng vá áo đông, bao tay tại trong tay áo, trong miệng thẳng a lấy hàn khí bóng người đạp trên tiểu toái bộ, hơi quẳng lưng thân thể, trải qua ngõ hẻm này. Thật là lạnh a. Cái thời tiết mắc toi này lúc nào là cái cỡ. Bóng người trong miệng còn tại phần nàn, nghi linh tinh. Bất quá khi bóng người tiểu toái bộ chạy đến ngõ hẻm này dưới đáy, sắp chỗ rẽ lúc, không biết tính sao, đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy nâng lên vải sám kia dưới mũ mặt. Thường thường không có gì lạ, trên lỗ tai còn mọc ra phát mù nước ra, nhìn chính là một cái đi đường bách tính bình thường. Lúc này, người này dưới mũ lỗ tai giật giật, nghe được cái kia kéo kẹt âm thanh ngay tại đi xa, tiếp lấy cặp mắt kia con cách tường đi lòng vòng. Qua một hai hơi, người này dừng lại thân thể lại bắt đầu chuyển động, tiến lên, tiến vào chỗ rẽ ngõ nhỏ. Kết quả, một giây sau, người này con ngươi trợ to, chỉ gặp chỗ rẽ tới, cái kia đạo áo trắng cứ như vậy đứng ở đó mà, một đôi mắt theo dõi hắn tỏa ra hàn quang. Thật là lạnh a, mau trở về sưởi ấm đi. Người này con ngươi cùng biểu lộ đảo mắt khôi phục bình thường, túi đầu, tay chiếc lồng trong tay áo, một bên nói thầm lấy, một bên chạy chậm đến từ áo trắng bên người đi qua, giả bộ như đi ngang qua. Ngay tại thác thân mà quá hạ, một thanh âm từ công tử áo trắng trong miệng vang lên, xuất sinh, ngươi tử quan ngoại theo ta một đường, lại còn lừa bịp ở dưới cửa thành chiếu yêu giám, xem ra còn có chút đạo hạnh, yêu tộc hiện tại ngông cuồng như thế sao? Cái này nhân thân tí nhất gương, liếc nhìn chung quanh, sau đó nghiêng đầu, trên mặt viết đầy mê mang, công tử, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Chỉ gặp Triệu Toàn Chân nghiêng đầu đến, ánh mắt như điện, tay tựa như tia chớp hướng phía người này một chảo. Triệu Toàn Chân thình lình bắt lấy người này bả vai. Di một tiếng sắc lạnh, the thé quái khiếu vang lên, một đạo hoàng quang bay ra. Chỉ là người kia tựa như là quả cầu ra xì hơi, chỉ còn lại có một thân y phục, mà cái kia xông ra hoàng quang bên trong, rõ ràng là một đầu cao khoảng một trượng ma vật. Dài nhọn lỗ thai, phía trên còn bốc lên từng cây màu nâu nhạt lông nhọn, u lục sắc mắt tăm rác, lóe ra xảo trá hung lệ. Chi ma này đại khái thể huyền khí cơ, hướng phía Triệu Toàn Chân nhẹ răng, sau đó dưới chân nhảy lên, muốn thoát đi. Kết quả, phanh một chút, ma vật này giống như là đụng phải cái gì bình chướng vô hình, một tiếng vang trầm, trực tiếp rớt xuống. Xuất sinh này lại thử hướng những phương hướng khác chạy trốn, lại bị liên tục đụng trở về. Nó lập tức hung quang lớn nghiêm khắc, hung tận hướng phía Triệu Toàn Chân đánh tới, toàn thân trên dưới tanh hôi khí tức để cho người ta nghe ngóng buồn nôn, mấy trượng khoảng cách, chớp mắt là tới. Ngay tại móng đuốt kia rời người chỉ có ba thước lúc, Triệu Toàn Chân đưa tay hướng thứ nhất chỉ. Phốc một tiếng vang trầm, chưa từng xuất hiện huyết nục nổ tung một màn, ngược lại là ma vật kia một đoàn nồng như nước mực ma khí nổ tung, chỉ còn lại có một miếng da. Triệu Toàn Chân tay vồ một cái, đem cái này ra lông thu hút trong tay, cau mày, phân thân. Nửa chén trà nhỏ sau, phương này bốn phương thông suốt phố nhỏ ngõ nhỏ chỗ sâu, Triệu Toàn Chân đẩy ra một gian tiến tứ phương sân nhỏ cửa lớn. Viện này đơn sơ, đều là núi đá đắp lên, chế tạo, không có cái gì tiên diễm sáng tỏ nhan sắc, duy nhất mấy điểm màu xanh biếc cũng bị bao phủ tại trong gió tuyết. Cũng liền tại lúc này, hướng phía cửa viện đối diện nhà chính kẹt kẹt một tiếng, đi tới một người mặc áo gai, sắc mặt hồng nhuận phấn tớt, hạt phát đồng nhan lão giả đến, cười híp mắt nhìn xem Triệu Toàn Chân. "Lão sư." Triệu Toàn Chân dưới chân bước nhanh hướng phía đường tiền đi, đi vào lão sư Lăng Vân Tử trước mặt, cung cung kính kính đi một người đệ tử lễ. "Đệ tử trở về." Nó sư Lăng Vân Tử gật đầu cười, "Trở về liền tốt, lần này tại ngoài quan lịch luyện, có thể có thu hoạch gì?" Triệu Toàn Chân trong mắt thần quang biến mất, ngựa khí thấp mấy phần, lần này xuôi nam, đệ tử mới hiểu được trên sách nói tới Bạch Cốt Lộ tại dã, ngàn dặm không gà gãy là bực nào cảnh tượng, đệ tử dùng một đôi chân đo đạc 2.300 dặm, trên đường đi cũng không biết giết bao nhiêu yêu ma, nhưng cuối cùng đệ tử khiếp đảm, rốt cuộc đi không đi xuống. Lúc đầu không cảm thấy cái gì, phía sau chỉ cảm thấy một trận kiềm chế cùng chết lặng, đệ tử cảm giác mình trạng thái xảy ra vấn đề, liền ngừng lại hướng trở về. Hắn tại ngoài quan một đường xuôi nam, kiến thức quá nhiều nhân gian cảnh tượng thê thảm, cũng không ngừng cầm kiếm chém giết yêu ma, từ ban đầu thương hại, đến phẫn nộ, đến sau cùng chết lặng, kiềm chế, thậm chí là cô độc sợ sệt. Hắn phát giác được trạng thái của mình xảy ra vấn đề, lựa chọn ngừng lại. Triệu Toàn Chân đốn đông nhiên, ánh mắt bình tĩnh, đệ tử dự định trở về nghe lão sư dạy bảo, giải đáp đệ tử đoạn đường này trong lòng gặp được hoang mang, tu chỉnh một lát, liền sẽ một lần nữa lên đường. Vị này đế kinh binh bộ thị lang nhà nhị công tử, nộ đạo núi chân truyền, giờ phút này vô cùng kiên định. Lúc trước hắn bởi vì tiểu đệ bị Lý Gia Gia thần giết chết sự tình chạy đến đất tục, về sau nhân duyên tế hội, đi theo lão sư làm quen đệ Cửu Sơn trung lang tướng, cuối cùng lưu tại xuyên trung quan tòa này tiền tuyến lịch luyện. Mà lão sư của hắn, đối diện Lăng Vân Tử lúc này cảm giác được vui mừng, nhẹ gật đầu, toàn chân, bỏ đi giả giữ lại thực, trực diện sợ hãi của mình, không cần nói thêm cái gì, nên dừng lại liền dừng lại, ngươi cảm thấy nên đi liền tiếp tục đi, lão sư sẽ không ngăn cản. Bất quá, có một việc, ngươi trước nhìn xem ai tới. Lăng Vân Tử gió xuân ấm áp giống như trấn an đệ tử của mình, sau đó mỉm cười, né người sang một bên. Dứt lời, chỉ thấy trong nhà chính lại đi tới một người, Triệu Toàn Chân lại không có cảm giác được người tới nửa điểm khí tức. Đi ra đầu người này biến thành màu đen chơi ở giữa, đơn giản cắm một chiếc chân gỗ, thân mang vũ y màu đen, bên trong thấu trắng sớn, cái cầm giữ lại một nắm sợi dâu, mặt giống như ngọa tầm, cầm trong tay một thanh ngọc như ý, ánh mắt lộ ra một cỗ không giận tự uy. Ngưỡng Sơn sứ bá. Triệu Toàn Chân gặp, trên mặt hơi kinh hãi, hai tay vẽ một nửa hình tròn, đi vạn bối lễ. Chương 382, La Thiên Đại Tiếu Long Hổ bảng mở 4 cờ cầu nguyện phiếu, 2, chương 382, La Thiên Đại Tiếu Long Hổ bảng mở 4 cờ cầu nguyện phiếu, 2, vị này là Ngộ Đạo núi Tám Đại Sơn nhân một trong, cũng là chính mình sư phụ sư minh, võ tàng đại thành, nghĩ không ra vị sư bá này chạy đến nơi đây. Không biết là vì chuyện gì. Miễn lễ, các ngươi hai sư đồ để cho ta dễ tìm, vậy mà chạy tới nơi này, nếu trở về, cùng ta về sơn môn đi. Vị này Ngưỡng Sơn sư bá ngự khí có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng không có bày ra uy thế. Triệu Toàn Chân có chút không rõ, sư bá đột nhiên triệu đệ tử về sơn môn. Thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Lăng Vân Tử lúc này mở miệng, 20 năm đồng thời La Thiên Đại Tiếu liền muốn cử hành, Long Hổ bảng mở lại, ngươi sư bá muốn cho ngươi đại biểu chúng ta núi này phát mạch cùng mặt khác sơn môn sư minh đệ đi cùng với những cái khác động thiên thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt bảng này. La Thiên Đại Tiếu là đạo đình Long Hổ Sơn cử hành một lần lập đàn cầu khấn đại hội, mỗi 20 năm cử hành một lần, thịnh vượng chưa bao giờ có, làm đạo đình, Long Hổ Sơn cư tại Tam Thập Lục Động Thiên đứng đầu, đến lúc đó sẽ mời các đại động thiên phúc địa người đến đây xem lễ. Động thiên phúc địa người người như rồng, đến lúc đó, các đại động tiên thế hệ trẻ tuổi sẽ triển khai đọ sức, lại là một vòng long tranh hổ đấu, bởi vậy đến mở long hổ bảng, ở long hổ bảng người, La Thiên đại tiểu thượng đạo đỉnh sẽ tấu xin mời thiên địa, thiên quan chúc phúc, khí vận gia thân. Nếu là đăng lâm bảng này, ngày sau khí vận kéo dài, nhiều đến một phần tạo hóa, đợi một thời gian, đăng lâm long hổ đại cảnh giới, trở thành thiên địa có vài đại thần thông giả. Bảng này trải qua một đời lại một đời nghiệm chứng, vô số đại năng từng đăng lâm bảng này, thiên hạ dương danh, hàm kim lượng cao, cũng bởi vậy phi thường có thụ các phương coi trọng, thịnh vượng chưa bao giờ có. Các đại động thiên phúc địa thế hệ trẻ tuổi đều muốn như vậy nhất chiến thành danh, bộc lộ tài năng. Nhưng lúc này, Triệu Toàn Chân lại nhìn mình vị này ngưỡng sơn sư bá, lắc đầu, được sư bá nâng đỡ, Toàn Chân thì không đi được, đem danh ngạch này tặng cho những sư huynh đệ khác đi. Vị này ngưỡng sơn sư bá nghe nói, có chút nhíu mày, hỏi: "La Thiên đại thiếu, long hổ bảng mở, thiên hạ không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên tiêu muốn tại phía trên bộc lộ tài năng, nhất chiến thành danh, ngươi là người trẻ tuổi, phải có thiếu niên khí thịnh, vì sao không chứ?" Hắn đây không phải chất vấn, là có chút nghi hoặc, tham dự La Thiên đại thiếu danh ngạch, cũng không phải ai cũng có thể có. Nộ đạo trong núi, bao nhiêu đệ tử vì cái này danh ngạch mình tranh ám đấu, bao đủ kình, mỗi tòa pháp mạch chỉ phái một người. Hắn cái này một núi pháp mạch đặc thù một chút, nhập môn khó, đệ tử tàn lụi, Triệu Toàn Chân là nhất pháp này mạch thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nó cũng hẳn là biết trong đó tầm quan trọng. Triệu Toàn Chân nhẹ gật đầu, sư bá nói đúng, cần biết thiếu niên Lăng Vân Chí, từng hứa nhân gian hạng nhất, đệ tử tự nhiên hướng tới sẽ có một ngày, tên của mình có thể bị người trong thiên hạ biết được, có thể đệ tử muốn ở chỗ này tiếp tục lịch luyện, cái này so với trước La Thiên đại tiểu trọng yếu. Hắn lời này âm vang hữu lực, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm. Ai không muốn đi La Thiên đại tiểu đâu, kiến thức cái kia khó gặp rầm rộ, kiến thức thiên hạ hội tụ võ đạo cao thủ, nhưng hắn hay là muốn ở lại đây, bởi vì hắn ở chỗ này thấy được võ đạo chân ý không phải người nào đó, mà là từ những cái kia phạt núi quân, những cái kia trợ giúp tiền tuyến người giang hồ trên thân nhìn thấy, không phải băng lãnh chiêu thức cùng thần thông, mà là từng cái người tại cùng yêu ma tranh đấu lúc, tươi sống hỉ nộ ai ô sư minh, liền để Toàn Chân lưu tại nơi này. Không cần quên hắn. Lăng Vân Tử lúc này mở miệng. Làm sư phụ, hắn cũng biết danh ngạch này đối với mình đệ tử rất trọng yếu, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì khuyên bảo, mà là khuyên sư huynh của mình, hắn hiểu rõ chính mình đồ nhi, cũng tin tưởng đối phương lựa chọn. Tính toán, các ngươi hai sư đồ đều là cấm chủng, ta cũng không nhiều lời. Ngưỡng Sơn sư bá nghe hai sư đồ này lời nói, không có cái gì căm tức biểu lộ, mà là lắc đầu. Nói, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Vân Tử, mặt mày một tấm, Lăng Vân Tử, xem ra ngươi đồ đệ này bị ngươi dạy không tệ, không tiêu không gấp, đạo tâm kiên định, vừa rồi đối thoại ta cũng nghe thấy, long hổ trên bảng hát tên ta, không kịp ma sọ an ủi tâm ta. Nói đến đây lúc, vị này ngưỡng sơn sư bá trong mắt thần quang lấp lóe, thiên hạ chưa loạn thuộc trước loạn, sớm nghe nói đất thuộc loạn thành hỗn loạn, lần này ta tự mình đến, chính là thuận đường đến xem, cái này thập vạn đại sơn yêu ma như thế nào hung tàn. Ta nhìn cái này xuyên trung quan binh lực yếu đuối, nghe ngươi nói nơi này liền hai tôn võ tàng tòa chấn, có thể chịu nổi sao? Hắn bảo trì hoài nghi. Lăng Vân Tử biểu lộ trở nên có chút thổ thức, không biết nói cái gì, nơi này thủ quan tướng sĩ không phải thủ không tuân thủ được vấn đề, mà là thủ không được cũng muốn thủ, một khi thất thủ, phía sau chính là quan trung bình nguyên, gần như không nơi hiểm yếu có thể thủ. Mà lúc này Triệu Toàn Chân từ trong tay áo móc ra một quyển sự vật, xoát hướng xuống hất lên, triển khai, ánh mắt như điện, đống nhiên một rực, lên tiếng nói, sư bá mặc còn coi khinh hơn những tướng sĩ này. Sư phụ, sư bá mời xem. Đây là phạt núi quân vừa ban bố treo giải thưởng. Lăng Vân Tử cùng Ngưỡng Sơn nhìn lên treo giải thưởng nội dung. Bọn hắn treo giải thưởng điều tra yêu tộc điều binh truyền tống trận, chẳng lẽ là dự định muốn phản công, ngăn cản yêu ma giáng lâm. Lăng Vân Tử nói lời này lúc, sắc mặt có chút cổ quái. Đệ tử cũng có loại suy nghĩ này. Triệu Toàn Chân mặt mày có chút dục dịch, một đầu tóc bạc phát ra ánh sáng sáng lạ. Rất không có khả năng. Lăng Vân Tử lại lắc đầu bác bỏ, lấy bây giờ phạt núi quân thực lực, phòng thủ cũng đã đầy đủ cố hết sức, huống hồ những này treo giải thưởng đem ra công khai, rõ ràng không có trải qua kín đáo tính toán, chẳng lẽ phạt núi quân khi thập vạn đại sơn yêu ma không để ý đến chuyện bên ngoài, trừ phi việc này sự tình ra khẩn cấp, phạt núi quân khuyết thiếu đầy đủ nhân thủ để hoàn thành chuyện này, mới hạ trọng kim treo giải thưởng. Không thể không nói, vị này ngộ đạo núi võ tàng suy nghĩ thông suốt, đem các loại khả năng tiến hành hợp lý hóa phỏng đoán, đã rất tiếp cận chân tướng, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng biết xuyên trùng quan phạt núi quân rốt cuộc muốn làm gì. Ngược lại là bên cạnh Ngưỡng Sơn sư bá nghe hai sư đồ đối thoại, nhìn một chút treo giải thưởng, lại nhìn một chút sư chất Triệu Toàn Chân, mở miệng, những này trước không sao, sư chất đây là bóc treo giải thưởng. Triệu Toàn Chân nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt nhấp nháy tỏa sáng, đệ tử muốn thử một lần. Sư bá nếu là đi quan ngoại liền hiểu, rất nhiều người bức thiết chờ đợi phản công một ngày này. Lời này ngược lại làm cho một mực giúp đỡ chính mình đệ tử Lăng Vân Tử có chút nhíu mày, bởi vì hắn vừa rồi đã phân tích một phen, ngươi lần này làm việc lỗ mãng chút, yêu tộc thông đạo truyền tống khẳng định có trọng binh trấn giữ, mà lại tin tức này có thể sẽ gây nên yêu tộc cảnh giác, không phải thiên quan có thể thành sự tình. Không sao. Đã thấy một bên Ngưỡng Sơn mở miệng, mặt mày khẽ động, rất có vài phần uy thế, không phải còn có ngươi ta hai người sao? Với bạn, ta cũng muốn đi xem một chút. Sư Minh ngươi không chạy về đi, La Thiên đại tiểu cũng sắp. Lăng Vân Tử cảm thấy sư Minh ma bệnh phải bảo. Không sao. Quả nhiên mà liên tại Triệu Toàn Chân sư môn ba người bởi vì một tấm treo giải thưởng mà lâm vào thảo luận lúc, một đạo ngân quang bay ra xuyên trung quan, từ đó lên phía bắc chui vào phong tuyết, 800 dặm khẩn cấp, tật chỉ cầm quan thành. Chương 383, ta ba người cùng lão nhân ra chào. Một, chương 383, ta ba người cùng lão nhân ra chào. Một, ngày hôm đó, Vân Đính tuyết bay to như ghế, từng mảnh thổi điểm rơi tướng này. Vân Đính sơn hạ, ngựa đạp tuyết bay, một đầu màu đen dây nhỏ đi vội trong gió tuyết. Giá giá giá. Ầm ầm móng ngựa, phi dương lên bụi tuyết, binh giáp va chạm ra xoạt tiếng vang, thẳng đi tòa thứ 9 đỉnh núi. Một đội mười mấy người binh mã, hô quát như phượng, phi nhanh đệ Cửu Sơn. Rất nhanh, đệ Cửu Sơn quân doanh cửa lớn ngóng nhìn phía trước. Chỉ là cách nhìn về nơi xa đi, ngoài cửa trong gió tuyết, có từng cái bóng người. Từng cái người mặc cẩm tú áo bào, tự có dáng vẻ, xem xét chính là bình thường sống an nhàn sung sướng chủ, chỉ là hiện tại tuyết bay cũng bị mất chỉ nửa bước, trên đầu, trên bờ vai mảnh tuyết đều trải thật dày một tầng, những người này đều không có xê dịch vị trí, tựa như là bị phạt đứng. Phải nói, là những người này tự nguyện. Cán bộ tham mưu cao cấp quân, còn xin xem ở ngươi ta ngày xưa tình nghĩa bên trên, cần phải thông bẩm một tiếng, để hạ quan có thể gặp Cửu Trung Lang tốt mặt, không phải vậy tại hạ tâm thực sự khó có thể bình an. Một người mặc xích hồng dệt kim phi cầm phục, đầu đội thanh ngọc quan, có lưu nam tử trung niên dâu cá chê, đối với trước mặt một người ăn nói khép nép đạo, mặt mày mười phần khẩn thiết. Nói, nam tử trung niên này đo qua thân, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hướng phía sau lưng mấy bước bên ngoài một vị người mặc màu xanh da trời cân bạc trường sam, eo đeo thanh ngọc mang người trẻ tuổi chính là một tiếng quát lên, quay lại đây. Chỉ là vị công tử trẻ tuổi này mặt lúc này có chút mặt mũi bầm dập, mang theo quân bách, sắc mặt đỏ lên, túi đầu tiến lên đây. Nhìn kỹ xuống, tựa như mấy ngày trước đây tại quân doanh cửa ra vào bị đương chúng tá giáp một vị con cháu thế gia. Mà nam tử trung niên kia hung hăng chừng đối phương một chút, nghịch tử, thật ném ta quét ra mặt. Mang xong, người này sau đó đối với trước mặt cán bộ tham mưu cao cấp quân, một bộ hận sắt bất thành cương ngữ khí, ôn quyền nói, cán bộ tham mưu cao cấp quân, nghịch tử này trước đó ham chơi thành tính, ta vốn muốn cho hắn đến tham quân ma luyện bên dưới tính tình, về đến thu ra chiến trường cùng yêu ma chém giết vì ta quét ra quang tông diệu tổ, ai có thể nghĩ nghịch tử này lại tự tiện kiếm cơ rời đi quân doanh, chạy tới Yên Hoa Liễu Hạng tìm nữ tử uống hoa tửu, nếu không phải đêm qua Quách Mô đạt được hắn bị tá giáp tin tức, ta vẫn chưa hay biết gì. Quách Mô lúc đó vô cùng tức giận, tự mình ra pháp hầu hạ, ngươi nói chuyện này phát sinh, Quách Mô cũng không có mặt mũi gặp Cửu Trung Lang, có thể đem quân mới vừa ở bên ngoài cùng yêu ma chém giết, lập xuống bất thế chi công, chúng ta những này làm thuộc hạ lại tại cản trở, bây giờ nói không đi qua, cho nên hạ quan nhất định phải gặp tôn mặt, mang theo nghịch tử này dập đầu tạ tội. Người này một phen tình chân ý thiết, trên mặt hiện tại xấu hổ biểu lộ, để cho người ta nhìn, còn tưởng rằng chữ chữ phát ra từ thực tình. Mà thân phận của người này là Cẩm Quan Thành Nam chi sự, thuộc quan văn danh sách, cùng loại một chỗ chi huyện chức vụ, hạ hạt tại đạo phủ tư, hiệp đồng quản lý Nam Thành. Về phần hắn trước mặt cán bộ tham mưu cao cấp quân, một thân áo bào trắng giáp lưới, có chút mấy phần nho tướng chi phong. Cao Vũ nhìn trước mắt vị này xem như có mấy phần giao tình đồng liêu, mí mắt hướng xuống rủ xuống, ngựa khí khinh đạm, Quách chi sự, ngươi xác định công tử nhà ngươi chỉ là ham chơi, muốn hay không Cao Mộ đem hắn đăng câu cột thảo luận lời nói thuật lại một lần. Nói, Cao Vũ ánh mắt một nghiêng, nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi. Đối phương bị ánh mắt này dọa đến quá, thân thể lắc một cái. Họ Quách chi sự nghe vậy sắc mặt cứng lại, miệng ngậm ngừng. Trở về đi, nếu như lời này thật nói ra, truyền đến Trung Lang tướng trong lỗ tai, liền có thể không phải dập đầu đổi tội đơn giản như vậy, nể tình đồng liêu một trận, đem tâm kiềm chế, rời xa những cái kia không phải là phục thị tốt tướng quân. Không phải vậy không cần tướng quân động thủ, không nên trách Cao Mỗ không niệm tình xưa. Cao Vũ ngữ khí bình thản, nói đến phần sau lại mang theo một luồng hơi lạnh. Đối phương thật coi hắn không biết bọn hắn một chút tiểu tâm tư không thành. Quách chi sự sắc mặt xanh trắng biến ảo một trận, cuối cùng hướng phía Cao Vũ trưởng bái một chút, hạ quan biết. Mà Cao Vũ ánh mắt nhìn về phía mặt khác bảy tám nhà, những người kia gặp hắn ánh mắt nhìn tới, kinh hoàng không chừng sắc mặt giống như là trở mặt một dạng, trên mặt gạt ra một chút ý cười, muốn mở miệng, lại nghe đúng lúc này, phía sau dưới núi truyền đến tiếng người ngựa hí, không khỏi hướng về sau nhìn lại. Là một đội binh mã. Vào đầu làm đầu, là một vị người mặc xích giáp, làn da ngăm đen, ánh mắt trầm tĩnh đại hán. Có người nhận ra, người này là đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng dưới trướng ba vị phiêu kỵ tướng quân một trong, tên là Lục Minh. Một vị ngày bình thường địa thấp, không lộ ra trước mắt người đời phiêu kỵ tướng quân. Móng ngựa tiếng ầm ầm cấp tốc tới gần, ngăn ở quân doanh ngoài cửa lớn, Cao Vũ đưa tay, quay người hướng phía trông coi quân doanh cửa lớn giáp sĩ hạ lệnh, mở ra hộp cửa. Lập tức, thủ vệ giáp sĩ ầm ầm dâng lên tinh thiết chế tạo cửa hàng rào, cửa ra vào những người kia cũng mau nhường đường. Rất nhanh, cái kia đội binh mã nhanh như tật phòng, ầm ầm chưa ngừng, cuốn lên một trận phi dương bụi tuyết, vọt thẳng tiến vào cửa lớn. Phanh cửa hàng rào trùng điệp rơi xuống. Giáp sĩ một lần nữa xếp hàng, trấn giữ tại trước đại môn. Những cái kia ở bên ngoài bóng người, nhìn xem những binh mã này bóng lưng, ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Hôm qua buổi trưa chẳng cảnh chấn động cả tòa Cẩm Quan thành, bên trên đầu bạc thiên quan yêu ma thi thể bị đệ Cửu Sơn binh mã áp giải về thành, cho tận mắt nhìn đến một màn này nhân tạo thành cực lớn đánh vào thị giác. Cái kia từng tòa giống như núi nhỏ yêu ma thi thể, nhìn thấy mà giật mình, khiến lòng run sợ. Trên trăm ngày hôm trước quan yêu ma đủ để phá hủy vài tòa phủ quan, ngẫm lại đều làm người cảm thấy khủng bố, nhưng bây giờ những yêu ma này biến thành thi thể, bị người chém giết, bởi vậy rất nhanh, đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng chém giết số lớn yêu ma tin tức lan truyền nhanh chóng. Càng làm cho người ta chấn động là, trong thành có cường giả phát giác, những yêu ma kia trong thi thể thỉnh lình còn có võ tàng đại yêu mảnh vỡ, không chỉ một đầu. Cái này cho trong thành không ít có mang tâm tư người đánh đòn cảnh cáo. Vị này Trung Lang tướng thực sự không thể tưởng tượng, Thiên Hùng Quan một trận chiến vừa kết thúc, đảo mắt lại chém giết vô số yêu ma, một nam một bắc, vượt qua vạn dặm, giống như là có ba đầu sáu tay bình thường. Cái này khiến một chút trong lúc này làm một ít động tác ra hỏa, như ngồi bàn trông, liền sợ sự việc đã bại lộ, ngày nào cửa ra vào vang lên ầm ầm tiếng vó ngựa, lồm lớp lo sợ. Lần này, đệ Cửu Sơn uy thế càng là như mặt trời ban trưa. Dân chúng trong thành đối với đệ Cửu Sơn ôm lấy cực lớn kính ý, mà những cái kia rời khỏi ra hỏa, ruột đều muốn hối hận xanh. Cái này lùi lại, liền rốt cuộc không có cơ hội. Chương 383, ta ba người cùng lão nhân ra chào. 2, chương 383, ta ba người cùng lão nhân ra chào. 2, ngắm lại cái kia hơn trăm đầu nhỏ núi thiên quan yêu ma thi thể, đây chính là từng tòa bảo sơn, khó có thể tưởng tượng dùng những yêu ma này huyết đục sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả đi ra, mà những tài nguyên này tự nhiên tạo phúc chính là đệ cửu sơn tướng sĩ. Đều rời đi đi, cho các ngươi cơ hội, trách ai được. Cao Vũ nhìn xem những người này biểu lộ, thất ra áo choàng, như vậy tại nguyên chỗ biến mất. Mà lúc này, đệ cửu sơn trong quân doanh, lẹt xẹt, Lục Minh xuất lĩnh tiểu đội binh mã xuyên thẳng giáo trường, đi tới điểm tướng đài bên dưới. Hu Lục Minh lật lên mã cương, dưới thân ngựa lớn hí dài, móng trước dương lên, ngừng lại, sau đó nó phi thân xuống ngựa, đặt vào điểm tướng đài, thẳng về phía sau tháp lâu. Mà theo hắn động tĩnh này, từ trong tháp lâu lần lượt đi ra hai đạo nhân ảnh, đều là người mặc xích giáp, chính là Liêu Thanh cùng Vân Thiên Sinh hai người. Lục Minh bước nhanh về phía trước, cùng hai người tụ hợp. Vội vã như vậy triệu ta trở về, đã xảy ra chuyện gì? Thái Bình huyện nơi đó tổ sơn phía sau trống rỗng xuất hiện một ngọn núi, bị mê vụ bao phủ vào không được. Nghe nói nơi đó bách tính mấy ngày trước gặp được một đầu xích hồng sắc đại điểu, từng đột nhiên xuất hiện tại ngọn núi kia trên không, chui vào. Căn cứ chính mắt trông thấy bách tính miêu tả, cùng lúc trước tướng quân tại tướng quân sơn lời nhắn nhủ đầu kia thần điểu có chút tương tự, mà lại xuất hiện ngày cũng là tại cùng một ngày, một trước một sau. Lục Minh bước nhanh như gió, ánh mắt trinh trọng, hỏi thăm hai người vì chuyện gì đem chính mình sốt ruột gọi trở về, đồng thời giảng thuật chính mình chuyến này đi Thái Bình huyện điều tra kết quả. Lúc trước tướng quân rời đi Cẩm Quan thành trước, phía tây 300 dặm bên ngoài tướng quân sơn bộc phát ra kinh người dị tượng, xuất hiện một đầu hỏa điểu màu đỏ, hình như trong truyền thuyết tiên địa chân linh hỏa phong. Tướng quân giải quyết xong tướng quân sơn sự tình sau, thiên hùng quan người tới truyền tin tướng quân rời đi, trước khi đi bàn giao bọn hắn tiếp tục dọc theo tướng quân sơn tìm kiếm con hỏa điểu kia manh mối. Về sau thành đông nam hơn 800 dặm bên ngoài Thái Bình huyện, thủ hạ binh mã truyền đến tin tức, nơi đó có bách tính gặp qua tương tự đại điểu xông vào tòa kia mới xuất hiện trong núi. Mà tòa kia mới xuất hiện núi, trước đó bọn hắn nghe theo tướng quân mệnh lệnh điều tra thiên địa dị tượng lúc liền có nghe thấy. Thái Bình huyện ngoài có một tòa tổ sơn, tòa kia tổ sơn ở trên trời hàng tuyết bay không lâu sau liền xuất hiện dị dạng thiên tượng biến hóa, cùng loại ảo ảnh bình thường thiên tượng, chính là tại tòa kia tổ sơn phía sau hư không trống rỗng xuất hiện một tòa cho tới bây giờ chưa thấy qua núi. Đây chính là chuyện tồn tại. Bởi vậy, Lục Minh tự mình dẫn binh tiến đến điều tra, phong tỏa tin tức, chờ đến sau, phát hiện cái kia ảo ảnh rất là cổ quái, bao quát tòa kia tổ sơn lên mê vụ, cả người lẫn vật sau khi tiến vào sẽ giống quỷ đánh tường bình thường. Hắn đang chuẩn bị tiến thêm một bước dò xét, liền nhận được Vân Thiên Sinh gấp truyền, để hắn tranh thủ thời gian về đệ Cửu Sơn. Việc này trước để đó, sự tình lại lớn cũng không có tướng quân chuyện lớn. Chúng ta đi trước trên núi. Liêu Thanh lúc này mở miệng, sau đó dưới chân cùng một chỗ, đạp không mà lên. Tướng quân trở về, Lục Minh cũng đi theo bước chân đạp không, cái kia đen kịt mặt to hiện ra một tia phân chấn, tướng quân là bọn hắn chủ tâm cốt. Trời sinh nói đi. Liêu Thanh nhíu nhíu mày. Lục Minh cũng nhíu nhíu mày, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Vân Thiên Sinh. Vân Thiên Sinh ngược lại là lộ ra bình tĩnh một chút, đối mặt Lục Minh tìm kiếm ánh mắt, mở miệng đem trước mắt lấy được tình huống nói rõ một trận, cuối cùng nói, tướng quân hiện tại tung tích không rõ, rất có thể lưu tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Bởi vì bây giờ cách tướng quân mất tích đã nhanh 4 ngày, giả thiết tướng quân tại trong trận chiến kia nửa đường đánh vỡ thông đạo truyền tống, rơi xuống tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, lấy tướng quân thần thông, hẳn là hiện tại đã chạy về, nhưng bây giờ trước mắt vẫn không có tin tức, cho nên chúng ta chỉ có thể làm ra dự tính xấu nhất. Lục Minh nghe xong, cái trán nhăn lại chưa xuyên. Ngươi nói là, hiện tại chúng ta có thể thông qua tướng quân khế yêu xác nhận tướng quân hiện tại sinh mệnh cũng không nhận được uy hiếp, chỉ là thân ở vị trí khả năng tại Thập Vạn Đại Sơn. Không sai. Vân Tiên Sinh nhẹ gật đầu. Lục Minh tâm bên dưới hơi lỏng, sau đó ánh mắt nhất động, nhớ tới một sự kiện, hai vị có phải hay không quên đi một sự kiện. Liêu Thanh cùng Vân Tiên Sinh cơ hồ trăm miệng một lời, chuyện gì? Ta nhớ được lúc trước tướng quân tại yêu ma trên chiến trường vì ngăn cản võ tàng đại yêu mà bị thương nặng, tại Phục Long lĩnh dưỡng thương, lúc đó mấy vị tông môn tiền bối hiệp trợ tướng quân dưỡng thương, mà trong đó chúng ta đệ Cửu Sơn có một người lên mấu chốt tác dụng, chính là lúc trước đi theo tướng quân từ Thành Sơn huyện cùng đi lão tiên sinh kia. Trời sinh, ngươi có nhớ hay không, tướng quân lúc đó nguyên thần chưa hồi phục, dựa vào vị này ngưng tụ pho tượng hiện một đạo phân thân, để cho ngươi tiến đến niệm chú giết địch. Vị lão tiên sinh này rõ ràng tu vi không tầm thường, cũng không có ở trong quân đảm nhiệm bất luận chức vụ gì, về sau đại quân từ chiến trường trở về, vị lão tiên sinh này trải qua xuyên trùng quan sau, ngay tại trong quân doanh không thấy. Ta cảm thấy vị lão tiên sinh này có thể thành làm đột phá khẩu, có thể đi tìm hắn. Hắn không phải đột nhiên nhớ tới, mà là trong quân doanh vị lão tiên sinh này tồn tại có chút đặc thù, có một số việc cảm thấy kỳ quái, dù cho làm Trần Uyên dưới trướng gần nhất ba người, cũng không biết vị này thân phận. Mà nghe hắn lời này, Liêu Thanh cùng Vân Tiên Sinh trên mặt lộ ra dị dạng, ánh mắt hiện ra vẻ suy tư. Vân Tiên Sinh kịp phản ứng, nghĩ đến một người, có lẽ có thể làm sự nghi ngờ này cho ra đáp án. Người sách vị lão tiên sinh này lúc đó nếu từ Thanh Sơn huyện đi theo tướng quân cùng một chỗ, chúng ta sau đó đi gặp người rất có thể sẽ cho ra đáp án. Trước để tỉnh một câu, vị này là tướng quân đều cần thiện đãi người đi. Nói, dưới chân hành trình tăng tốc, thẳng hướng phong tuyết mênh mông đệ Cửu Sơn đỉnh núi. Lục Minh không khỏi trong lòng kinh nghi, đuổi theo sát. Cũng không lâu lắm, ba người nối thẳng cầm chế, đi vào đỉnh núi, thẳng hướng đệ Cửu Sơn bên trong lang điện hậu viện mà đi. Đi ngang qua thị nữ, giáp sĩ gặp ba người nhao nhao tránh ra hành lễ. Mà ba người bước chân như gió, xuyên qua quanh co lang tiểu, vây quanh bên trong lang điện phía sau một gian sân nhỏ. Ba người còn chưa đi vào, lỗ tai liền bắt đầu chuyển động, bên trong có kiếm khí tiếng xé gió, Khi xuyên qua cánh cửa hình vòm, ba vị phiêu kỵ giáo úy chỉ thấy một hồng y liền nữ tử, tại viện kia tuyết bay ở giữa, cầm trong tay thanh phòng, kiếm quang lạnh tấu xương, nhìn kỹ xuống, mũi kiếm đảo qua chỗ, nhỏ bé tuyết bay đều bị một chém làm hai. Cái kia thân hồng y tại trong tuyết trắng đặc biệt hiên ngang, mà hồng y liền cũng cảm ứng được người tới, cấp tốc thu kiếm mà đứng, một đôi anh khí mặt mày liếc nhìn tới. Luyện giáo úy, vị này là Liêu phiêu kỵ, vị này là Lục phiêu kỵ. Ta ba người đến cùng lão nhân ra chào. Nói, Vân Tiên Sinh tiến lên hướng phía Luyện Nghe Thường ổn quyền. Luyện Nghe Thường tại Thanh Sơn huyện cũng đã gặp hai người khác, nhẹ gật đầu, đi theo ta. Chương 384, đêm tối sắc cơ. Chương 384, đêm tối sắc cơ. Luyện Nghe Thường thu kiếm đeo tại sau lưng, hồng y liễu trắng sấn, búi tóc đuôi ngựa, nhẹ gật đầu, phía trước dẫn đường. Ba vị phiêu kỵ theo sau lưng, chỉ là ba người khổ người lớn, hiện lên tam giác ngược, nặng nề khôi giáp theo chỉnh tề bước chân, ma sát ra vận luật đặc biệt. Nữ tử này ta gặp qua. Lúc trước theo tướng quân đi Thanh Sơn huyện liền chiến Thiên Hùng Văn, gặp qua vị này đưa tiễn. Liêu Thanh cùng Vân Thiên Sinh đi song song, Lục Minh theo ở phía sau truyền âm. Người này là Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy, cùng tướng quân từng là đồng liêu hảo hữu. Lần này áp giải trên trăm ngày hôm trước quan yêu ma thi thể đến Cẩm Quan Thành, không thể bỏ qua công lao. Nhưng vị này luyện giáo úy lần này mục đích chính yếu nhất là hộ tống một vị lão nhân gia đến Đệ Cửu Sơn. Đây là tướng quân lời nhắn nhủ sự tình. Lão nhân gia này từng tại tướng quân không quan trọng thời điểm phục tứ tại trước mặt, cùng tướng quân quan hệ không ít. Đúng rồi, lão nhân gia bây giờ bệnh nhẹ tại thân, đợi lát nữa sau khi tiến bảo, không cần đề cập tướng quân tung tích không rõ sự tình. Vân Thiên Sinh nhìn không chớp mắt, truyền âm lọt vào tai, không quên bàn giao một hai, đây cũng là vị kia luyện giáo úy nhắc nhở qua. Lục Minh nghe nói, giữ vững tinh thần, khó trách Vân Thiên Sinh căn dặn mấy lần, nguyên lai là tướng quân lão nhân bên cạnh, hắn đương nhiên sẽ không kinh mạng. Tướng quân là cái nhớ tình cũ, chính là bởi vì này, bọn hắn cam tâm tình nguyện nguyện ý vì tướng quân bán mạng. Rất nhanh, nặng nghề thiết giáp tiếng ma sát, theo trước mặt Luyện Nghe Thường đứng tại cửa một gian phòng trước. Trước cửa có giáp sĩ thủ vệ. Luyện Nghe Thường đẩy cửa vào, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc quanh quẩn ở giữa, gian phòng rộng rãi tiền đường, bên cửa sổ có người mặc đường váy thị nữ ngồi xổm ở lò than bên cạnh một bên quạt cây quạt nhỏ, một bên nướng lấy lò, còn có bưng chậu đồng, từ sau tấm bình phong đi ra, riêng phần mình đội vàng riêng phần mình sự tình. Nhìn thấy Luyện Nghe Thường tiến đến, bọn thị nữ đứng dậy, buông xuống, ném người sang một bên, hai tay đặt ở bên eo, ủy thân thi lễ. Luyện giáo úy. Luyện Nghe Thường nhẹ gật đầu, hướng phía vừa buông xuống buồn, khuôn mặt thanh tú, tên là Tiểu Hà thị nữ hỏi, lão nhân gia thế nào? Tiểu Hà hai tay quy củ đặt ở trước bụng, thanh thúy trả lời, lão nhân gia vừa đánh một cái chớp mắt, tinh thần tốt một chút, nô tỳ giúp đỡ lau mặt, cùng mặt khác tỷ muội chuẩn bị nấu canh thuốc. Tốt. Luyện Nghe Thường cất bước thẳng hướng sau tấm bình phong. Mà lúc này Vân Tiên Sinh ba người cũng bước qua bậc cửa tiến đến, bọn thị nữ gặp ba vị phiêu kỵ, đội vàng lại phải hành lễ, bị Vân Tiên Sinh đưa tay ngăn cản, khoát tay áo nói, đi làm việc chính mình à? Là. Nói, ba người liền dừng ở tiền đường, cũng không đi theo đi sau tấm bình phong. Thẳng đến 10 cái hô hấp, sau tấm bình phong truyền đến Luyện Nghe Thường thanh âm, ba vị tướng quân mời tiến đến đi. Ba người thế là vòng qua bình phong, gặp được nửa nằm trên giường một vị lão nhân khuôn mặt tiểu tụy, trên mặt không có mấy phần huyết sắc, nhìn rất suy yếu. Nô lão, đây là huynh trưởng dưới trướng ba vị tâm phúc tướng quân, một thân bản lĩnh, năng chinh thiệt chiến, nói đến nhìn xem ngươi, đứng ở bên giường vậy Nghe Thường hướng trên giường lão nhân nói rõ. Vị lão nhân này chính là lần trước tại Thanh Sơn huyện kém chút xảy ra chuyện lão nô. Huynh trưởng nói muốn tiếp lão nhân ra về Đệ Cửu Sơn dưỡng lão, hiển nhiên lo lắng Thanh Sơn huyện đã không an toàn, thế là Luyện Nghe Thường tại huynh trưởng mất liên lạc sau, đem lão nhân ra hộ tống tới. Mà lúc này lão nô bị Trần Nguyên từ Diêm Vương nơi đó đoạt lại một cái mạng sau, còn rất yếu ớt, nghe nói đại nhân thủ hạ tướng quân đến xem hắn, mí mắt mở ra, cảm thấy nhận lấy thì ngại. Chính mình bất quá một cái vô dụng lão nhân, tầm thường vô vi cả một đời, chỉ có tiểu Trần đại nhân nguyện ý đem mình làm một chuyện, nhưng mình không có khả năng bởi vì cái này đương nhiên, hắn phí sức đứng dậy, muốn xuống giường. Nô lão, ngươi hoàn hư yếu. Luyện Nghe Thường lên tiếng, đè xuống lão nhân ra bả vai đầu. Vân Thiên Sinh ba người thấy thế, chặn lại nói, lão nhân gia hay là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chúng ta ba người đến đây nhìn xem, ngài hay là đừng xuống giường, không phải vậy tướng quân nghe, liền muốn quân pháp hầu hạ. Lão nô bị ấn trở về, dính dấp khóe miệng, mặc dù suy yếu, nhưng trong mắt bốc lên một loại ánh sáng, cười cười, không biết, đại nhân là người có tính tình. Lão phiền ba vị tướng quân còn cố ý chạy tới gặp ta lão đầu tử này, cảm ơn, lão đầu tử sẽ cất rượu, đợi ngày sau tốt, các tướng quân có thể nếm thử. Loại này hết sức chất phác lời nói, nghe để cho người ta cảm thấy dễ chịu, cũng làm cho ba vị phiêu kỵ cảm thấy vị lão nhân trước mắt này có loại cảm giác thân thiết. Nghĩ không ra lão nhân gia còn có tay người này, sau hôm đó đến nếm thử. Vân Thiên Sinh ngữ khí tự nhiên, tiếp lời đến, sau đó ôn thanh đạo, tiền tuyến yêu ma bắt đầu dục dịch, tướng quân đã lao tới tiền tuyến tuần sát một phương, bàn giao để ngài tại Đệ Cửu Sơn cực kỳ tu dưỡng, luyện giáo úy chắc hẳn cũng cùng lão nhân gia ngài nói, cứ yên tâm ở nơi này lấy. Tốt, hy vọng đại nhân bình bình an an. Lão nô nhẹ gật đầu, theo lời nói này lấy, ngữ khí càng ngày càng thấp, cái kia mở mắt ra bắt đầu cố hết sức, từ từ tiêu nhiều xuống, hiển nhiên hiện tại cùng người nói chuyện với nhau phí hết không ít khí lực. Lục Minh cùng Liễu Thanh thấy thế, ánh mắt giật giật, muốn nói lại thôi, Vân Thiên Sinh thì mở miệng, để lão nhân gia nghỉ ngơi đi. Sau đó nhìn về phía Luyện Nghe Thường, bầm bầm tay, còn xin luyện giáo úy đợi lát nữa đi ra một thuật. Nói xong, Vân Thiên Sinh ba người như vậy trước ra gian phòng. Một lát sau, Luyện Nghe Thường đi ra ngoài đến, nhìn về phía ba người, trước tiên mở miệng, thế nhưng là ba vị tướng quân có huynh trưởng tin tức. Trước mắt không có, hiện tại chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, luyện giáo úy có thể quen thuộc tướng quân bên người một người, tên là Công Tôn Dương. Vân Thiên Sinh hợp thời mở miệng, lúc đầu hắn muốn hỏi vị tướng quân kia lão nhân bên cạnh, nhưng thấy đối phương thực sự suy yếu, liền không có mở miệng. Lùi lại mà cầu việc khát hỏi ý Luyện Nghe Thường, vị cô nương này cũng cùng tướng quân quan hệ không tầm thường. Luyện Nghe Thường nghe được cái tên này, lúc này nhớ tới cái kia lão đầu râu dê, từng tại Nhân Ma tiến đánh Thanh Sơn huyện kể vai chiến đấu qua, đối với người này nội tình thế nhưng là biết một chút, mặt mày kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi không biết Thanh Sơn Bình yêu chuyện chính là người này biết? Người này đến từ Bách Gia bên trong nhà tiểu thuyết nhất mạch, có thể đem trong sách nhân vật mượn cho mình dùng chỉ chốc lát sau. Luyện Nghe Thường nói xong, Vân Thiên Sinh ba người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hẳn là thử một chút, đợi lát nữa phái người chuyển tin xuyên trung quan. Mấy người lúc nói chuyện, sắc trời dần dần muộn, theo thời gian trôi qua, bóng đêm giáng lâm. Sau đó không lâu, đệ Cửu Sơn Sơn Hạ quân doanh, một vị thanh giáp giáo úy từ điểm tướng đài phía sau trong lầu tháp bước nhanh mà ra. Sau đó nhảy lên điểm tướng đài con tiếp theo chờ lệnh Ngao Thiên Chuẩn. Tiếp lấy, một tiếng ly minh, Ngao Thiên Chuẩn dương cánh mà lên, hóa thành một đạo ngân quang, phóng hướng thiên không, hướng phía bên kia mau chóng bay đi. Sau gần nửa canh giờ, đạo ngân quang này phi nhanh đến Cẩm Quan thành ngoại nhanh 200 dặm mênh mông trên vùng quê đột nhiên, giữa thiên địa một tiếng sét đùng đoàng dây kinh. Phía dưới, một đạo tiễn quang tấn mãnh không gì sánh được, oanh đem trên trời ngân quang nổ tung. Người nào? Phía trên thanh giáp giáo úy bị tung bay, sắc mặt cấp biến, phát ra một tiếng quát chói tai. Nhưng một giây sau, một cái ở trong đêm tối ẩn nấp ở vô hình vật mèo hắc thủ khoác lên trên đầu của hắn, quái dị đến cực điểm. Có người dám chặn giết đệ Cửu Sơn 800 dặm khẩn cấp binh mã. Một lúc lâu sau, bóng đêm càng thâm, Bắc thành tấn nhà một gian hậu viện, cửa bị gõ vang. Chương 385, cái này có ý tứ. Chương 385, cái này có ý tứ. Lúc này, trong bóng đêm đen kịt, căn này trong tiểu viện tầng 2 tiểu trúc, hai hàng đèn thanh đồng thắp sáng, lửa đèn như đậu, chập chờn mờ nhạt. Đến màu vàng lửa đèn làm nổi bật bên dưới, trên cửa sổ phản chiếu ra từng cái bóng người. Một cái bàn thấp trước, 7-8 người ngồi quỳ chân, thân trên trực tiếp, chia hai nhóm, ngồi quỳ chân trên đùi, đặt ngang đao kiếm, rất có môn khách chi phong. Bàn thấp sau, một thân áo mãng bào màu đen, khí chất uy nhưng Bắc Lương Thế Tử ánh mắt hơi thấp, nhìn xem trước bàn một người. Đối phương hai tay bẩm lấy, trước mắt Thái Bình huyện vùng biển kia thị ảo thị đã bắt đầu ảnh hưởng chân thực không gian, tòa kia Thái Bình huyện bách tính trong miệng nói tới tổ sơn bị nồng vụ bao khỏa, tại hạ đi vào gió xét qua, giống như quỷ đà tường, coi như thi triển ra rất nhiều thủ đoạn, cũng chỉ là tại nguyên chỗ xoay vòng quanh, không được đi vào. Tại hạ hoài nghi, đây không phải cái gì huyễn cảnh, mà là không gian phát sinh vặn vẹo hiệu quả. Mặt khác, có ngoài thành đốn tuổi bách tính từng thấy lấy một đầu thần dị hỏa điểu tiến nhập núi này, căn cứ điều tra, tại hạ hoài nghi là lúc trước đệ Cửu Sơn binh mã tại tướng quân sơn truy tìm đầu kia, vực này tình huống tại bây giờ dị tượng dần dần lộ vẻ đất thuộc bên trong cũng tuyệt đối không đơn giản. Mà lại, đệ Cửu Sơn trung lang tướng dưới trướng một vị phiêu kỵ đã phái người phong tỏa núi này, nghĩ đến có chút coi trọng, tại hạ cảm thấy nên sớm không nên chậm trễ, thừa dịp vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng còn không có huy động nhân lực, chúng ta trước tiên có thể đi một bước. Người này mặt mày lóe ra tinh quang. Những môn khách này bị thế tử phái đi kiếm nam đạo các nơi thu thập khí vận linh căn tin tức, có hoàn toàn chính xác có thu hoạch, như An Thuận phủ Thanh Viễn huyện, liền có mấy vị thợ săn ở trong núi đi săn gặp tuyết lở, bị chôn đến một cái kẽ nước băng tuyết bên dưới, ngay tại những này người sắp chết đói chết có lúc, bọn hắn tại trong kẽ nước băng tuyết phát hiện một loại phát sáng màu đỏ dị quả. Vì mạng sống, mấy người tranh đoạt phía dưới, nguyên lành nuốt chi, sau đó cảm giác được toàn thân lửa nóng, đồng thời gân cốt phát ra vụ vụ thanh âm, giống như đạo âm cùng gieo vang, tẩy thủy phát gân, có thợ săn từ đoán cốt kỳ võ giả trực tiếp nhất cổ tác khí vọt tới thể huyền. Môn khách nghiệm chứng qua, xác thực thật có chuyện này ư? Dù sao, theo trận này tháng 7 tuyết lớn, loại nghe đồn này từ từ nhiều hơn. Vạn vật có khô ở giữa có sinh cơ giấu ở dưới lớp băng, đây cũng không phải là bí mật gì. Về phần Thái Bình huyện tòa kia đột nhiên xuất hiện núi, rất cổ quái, ngay từ đầu liền bị đệ Cửu Sơn tiếp nhận, phong tỏa tin tức, cho nên người biết còn rất ít. Có chút ý tứ. Bác Lương Thế Tử chậm rãi gật đầu, gần như vậy, có thể đi nhìn xem. Đệ Cửu Sơn người làm sao xử lý, có môn khách thấp giọng, mặt lộ dị sắc. Đệ Cửu Sơn phong mang chính thịnh, tránh được nên tránh, không nên bị những người này phân tán. Chúng ta Thế Tử chậm rãi mở miệng, tấm kia bên mặt tại ánh nến lắc chiếu bên dưới, lộ ra ảm đạm không chừng. Ngay tại vị này Bắc Lương Thế Tử đang khi nói chuyện, bên ngoài trong đêm tối yên tĩnh, vang lên đông 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 tiếng đập cửa. Mà sát na này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Thế Tử bên người, dẫn bên cạnh ánh đến để ép, một tiếng nói giản mùa cũng theo đó tại Thế Tử vang lên bên hai. Là vị kia thánh giáo thánh nữ tới, còn mang theo một cái có ý tứ người tới. Bắc Lương Thế Tử cao mày, hắn hiện tại kỳ thật không muốn dính dáng tới cái này thánh nữ, bởi vì đệ Cửu Sơn. Các ngươi đi xuống trước đi. Là, điện hạ thủ hạ môn khách bọn họ nhao nhao lui ra, biến mất tại ánh đến chiếu không tới trong bóng tối. Mà vị Thế Tử này tay áo vung lên, ánh mắt trầm âm, mọi người vào đi. Rất nhanh, bên ngoài yên tĩnh đêm tối truyền đến một tiếng cửa mở ra chói hai kẹt kẹt âm thanh. Sau đó nghe được một cái nặng nề tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cũng nương theo lấy hào hào tiếng va chạm. Bắc Lương Thế Tử đối với thanh âm này lại quen tai bất quá, là bước chân lắc lư ở giữa, khôi giáp va chạm thanh âm. Nghe Vương lão nói rõ minh tới hai người, cũng chỉ có một người tiếng bước chân. Rất nhanh, Bắc Lương Thế Tử theo thang lầu âm thanh tới gần, gặp được quang ảnh dưới hai người. Tây Bực Thánh Giáo Thánh Nữ, lần này gặp mặt, đối phương đổi thân cách ăn mặc, một thân màu đen dệt kim váy dài, ngực xẻ tà. Tại ánh đến bên dưới lóe ra mê người màu da, mang trên mặt thần bí quỷ dị mắt to mặt nạ đồng xanh. Mà Bác Lương Thế Tử ánh mắt nhưng không có nhìn về phía vị này thần bí cao quý, bị hoặc giá trị kéo căng Tây Vực thánh nữ, mà là nhìn về phía phía sau đối phương một vị đại hán. Một thân thanh giáp, rõ ràng là đệ Cửu Sơn chế thức. Đi theo vị này thánh nữ tới lại là đệ Cửu Sơn một vị giáo úy. Bắc Lương Thế Tử mặt mày vẩy một cái, lại nghe vang lên bên tai Vương lão thanh âm sâu kín, vị giáo úy này đã không phải là bản nhân, bị thứ gì chiếm cứ thân thể. Không phải đoạt xá, bên trong tinh phách còn tại, càng giống là gửi hồn. Nghĩ đến đây chính là bọn họ thành giáo thủ đoạn. Thế Tử bước lên cau mày, sớm biết những người này công pháp tu luyện quỷ dị, ngay cả hắn đều không có nhìn ra. Đệ Cửu Sơn cánh trái uy vệ giáo úy Đông Sơn gặp qua Thế Tử điện hạ. Lúc này vị kia thanh giáp trong miệng phun ra thanh âm hùng hậu, ánh mắt linh động, tiến lên ô quyền, thi lễ một cái. Mà Bắc Lương Thế Tử không có phản ứng người này mà là nhìn về phía cặp kia dưới mặt nạ đồng xanh mang theo ý cười con mắt, ngữ khí mang theo lạnh nhạt, ta nhớ được lần trước đã cùng thánh nữ các hạ nói qua, không dính vào ngươi cùng vị kia trung lang tướng ân oán, ngươi đem vị này đệ Cửu Sơn giáo úy thay thế, đưa đến bản Thế Tử chỗ này đến có ý tứ gì? Đã thấy váy đen xẻ tà tràn ngập dụ hoặc vị thánh nữ kia cười ha ha, điện hạ không hổ hảo nhãn lực, ta hai ngày này một mực quan sát đệ Cửu Sơn, muốn phái người lẫn vào đi bảo, không ngờ núi này cấm chế phong phú, lại không gặp được lạc đàn binh mã, một mực chưa thành đi, hôm nay ngược lại là rốt cục bị thủ hạ giáo chúng bắt lấy cơ hội, cản lại một vị đi về phía nam đi truyền tin mình. Bắc Lương Thế Tử nghe chút, ánh mắt run lên, mang qua binh hắn biết vị này thánh nữ thủ hạ người cắt 800 dặm thần cấp, ngươi đây là đang đùa lửa. Ngươi có biết đoạn 800 dặm thần cấp, tính chất nghiêm trọng. Hắn ngữ khí có chút âm trầm, đối với bản thân binh mã lập nghiệp Bắc Lương vương phủ, xuất phát từ nội tâm đối với loại này không từ thủ đoạn hành vi trước mắt. 800 dặm khẩn cấp thường thường đều là quân tình khẩn cấp, một khi xảy ra chuyện đến trễ chiến cơ, cũng không phải là một người hai người tính mệnh. Làm Bắc Lương vương phủ thế tử, hắn trong lồng ngực tự có khe rãnh. Coi như hắn cùng đệ Cửu Sơn trung lang tướng có hiểm khích tại thân, động sát tâm, cũng chỉ là nhằm vào bản nhân. Đã thấy vị này Tây vực thánh nữ lang thang cười một tiếng, cái kia dưới mặt nạ đồng xanh khoe miệng giơ lên, ta nhất định phải tìm tới người chính mình muốn tìm. Việc này liên quan thánh giáo đại kế, coi như bước lên chút phong hiểm cũng đáng được. Trở về chính đề, tại cái này truyền tin giáo úy trên thân, có một tấm rất có ý tứ mật tín. Ta cảm thấy điện hạ sẽ cảm thấy hứng thú liền không mời mà tới. Cái gì mật tín? Bác Lương Thế Tử ánh mắt hơi nghiêng. Chỉ gặp Na Thanh Giáp giáo úy tiến lên, đem một quyển mở ra xi ống giấy đưa lên. Bác Lương Thế Tử đưa tay nhét một cái, thu hút trong tay, sau đó đem trang giấy trải rộng ra. Phía trên là từng cái tán loạn mà không ăn khớp văn tự. Đây là một loại bí văn, cần biết đặc biệt sắp xếp mới có thể nhìn hiểu. Cái này tại trong quân doanh rất phổ biến. Thông qua khống hồn, chúng ta biết được tấm này mật tín bên trên nội dung. Đi xuyên trung quan tìm kiếm một vị gọi Công Tôn Dương người, hỏi người này có biết hay không trung lang tướng hạ lạc. Cái này có ý tứ. Chương 386, sói đến đấy chương 386, sói đến đấy nửa đêm canh ba. Trong đêm lạnh, Vân Đính Sơn, hàn phong thấu xương. Đệ Cửu Sơn hạ rộng rãi trên đường núi, xa 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 giống tuyết tiếng vang lên. Một cái đen như mực bóng người lảo đảo đi tiến tại trong đống tuyết, hướng phía cách đó không xa ánh lửa chạy đi. Ai? Quân lệnh đúng lúc này, bên cạnh gần rặng bên ngoài trong rừng cây, có người cao giọng quát lên. Gặp bóng đen kia tiếp tục chạy, trong rừng cây có thiết giáp phi thân đến một cái cây sao phía trên, sau đó dương cung lắp tên. Hưu phích lịch dây kinh. Một đạo tiên quang phá không, đầu mũi tên cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, hướng phía bóng đen kia kích xạ mà đi. Kèm theo lại là một tiếng quát chói tai. Quân lệnh. Chỉ gặp hỏa tiễn kia xuyên phá nhiễu người tầm mắt phong tuyết, xoát từ bóng đen kia trước người một mét có hơn chợt lóe lên, sau đó phịch một tiếng bắn tại cách đó không xa một cây trên cây. Tại một sát na kia, trên thân tên cuốn lên ánh lửa chiếu rọi ra một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi, bóng người tóc thai bù xù. Còn có cái kia một thân phá toái thanh giáp. Phốc, cái kia thanh giáp lảo đảo tiếp tục chạy mười mấy mét, cuối cùng phù một tiếng, một đầu vừa ngã vào trong đống tuyết. Mấy hơi thở sau, xa 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 dồn dập dẫm tuyết âm thanh từ bên cạnh rừng cây truyền đến, một vị màu đen giáp sĩ nhanh chóng đi tới gần, sau đó một chân quỳ xuống, một bàn tay tiếp tục yêu đao. Một bàn tay lật lên người ngã xuống ảnh, sau đó dùng cái tay kia tranh thủ thời gian phủi nhẹ người này trên bộ mặt tuyết cùng máu. Đông giáo úy, cái này giáp sĩ thấy rõ bóng người bộ mặt, nhận ra người tới, hô nhỏ một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian thăm dò hơi thở. Hắn là ngoài doanh trại của ngầm, cũng là đệ Cửu Sơn lão binh. Chỉ gặp vị này Đông giáo úy toàn thân máu tươi, phá toái khôi giáp có mấy cái chữ lớn, nhắm mắt lại, hôn mê đi, trong mũi miệng khí tức hơi thở mong manh. Giáp sĩ tranh thủ thời gian lôi kéo Đông giáo úy cánh tay hướng trên bờ vai một dựng, đem người cong lên, bước chân nhanh chóng hướng phía doanh địa chạy bộ. Mà động tĩnh này cũng kinh động đến mặt khác của ngầm, trong núi vang lên hùng tiếu. Mà rất nhanh, đệ Cửu Sơn quân doanh, bạch 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 trên điểm tướng đài, tiếng bước chân vang lên, sau đó có người đẩy ra lửa đèn lẻ kẻ tháp lâu cửa lớn. Sau đó không lâu, ba đạo xích giáp đẩy cửa đi ra ngoài, cầm đầu Vân Thiên Sinh sắc mặt âm trầm, bước nhanh mà ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trong đêm lạnh, ca ca mở ra quân doanh cửa lớn, cùng sông tơi ánh lửa. Lập tức thân hình mấy cái lắc lư, xuất hiện đang đánh mở quân doanh trước đại môn. Mây phiêu kỵ, sông tới mấy cái giáp sĩ, gấp hô một tiếng. Mà Vân Thiên Sinh ánh mắt rơi vào ở giữa trên người một người, trong mắt lệ ánh sáng lóe lên. Người này còn ở sau lưng ngất đi Đông Sơn. Đây là dưới tay hắn giáo úy, mà lại hơn 2 canh giờ trước bị hắn phái đi xuyên trung quan truyền tin, bây giờ lại hôn mê bất tỉnh xuất hiện ở đây. Hắn vây tay một cái, đem Đông giáo úy thân thể chiêu đến trước người, sau đó một tay bóp kiếm chỉ, hướng phía Đông Sơn toàn thân huyệt vị chỉ bảo, chân khí độ huyệt, trước kéo lại tâm mạch, thuận tiện điều tra Đông giáo úy thương thế. Đông Sơn toàn thân bị cường đại chân khí quán thông, gân mạch rối loạn, kẻ cầm đầu là trước ngực mấy đạo trưởng ấn, dẫn đến nó khí cơ yếu ớt. Hắn cuối cùng một chỉ điểm tại mi tâm, muốn đem Đông Sơn tỉnh lại, nhưng không có hiệu quả. Đối phương thương thế quá nặng. Đúng rồi, còn có mật tín, hắn vừa rồi ngón tay chỉ động ở giữa, không có phát giác được mật tín tồn tại. Vân Tiên Sinh con ngươi siết chặt, người đưa đi chúc giọt đi. Mặt khác các ngươi là ở nơi nào phát hiện hắn? Vệ Mây Phiêu Kỵ ngay tại dưới núi đạo thứ nhất chặn gác. Đông Giáo Uy lúc đó lảo đảo hướng quân doanh phương hướng chạy, đi trước. Trước đó kín giáp sĩ giảng thuật chuyện vừa rồi phát trải qua. Vân Tiên Sinh trong mắt ngoan sắc vừa hiện, lập tức hạ lệnh, người tới, mệnh đệ tam doanh dọc theo tòa thứ nhất chạm gác hướng dưới núi vết tích tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Nếu là gặp được lén lén lút lút người, trực tiếp bắt lại cho ta. Nói, nó nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, mặt khác, liền Đông Giáo Uy một chuyện, đi mời Nam Thành phòng giữ mạc tướng quân tới. Dựa theo bình thường logic tới nói, Đông Sơn Linh Tín xuất phát qua thời gian dài như vậy, xác nhận ra khỏi thành gặp tai họa, dù sao tại bây giờ nhiều người phức tạp cầm quan thành động thủ khẳng định sẽ kinh động bọn hắn. Mà ra khỏi thành, Nam Thành quân phòng giữ bên kia hẳn là có ra khỏi thành ghi chép, nhưng vì cái gì Đông Sơn lại là một người trọng thương chạy về tới, theo lý thuyết Nam Thành quân phòng giữ sẽ phát hiện trọng thương trở về Đông Sơn, cũng báo cho đệ Cửu Sơn. Tóm lại, tầm tầm nghi hoặc, xin mời Nam Thành phòng giữ tướng quân tới hỏi một chút lại làm ra phán đoán. Tuân lệnh. Thời gian nửa nén hương sau, một gian đèn đuốc sáng trưng gian phòng bên cạnh, nối liền một gian khác phòng, ở giữa có một khối to lớn trong suốt cửa sổ thủy tinh kết nối với. Lúc này, Vân Tiên Sinh ba người chính cách cửa sổ nhìn xem trong một gian phòng khác cảnh tượng, ánh mắt lóe ra. Trong một gian phòng khác, Trúc Do Ti mấy tên đại phu ngay tại cho nằm tại trên cáng cứu thương hôn mê Đông Sơn thay phiên thi pháp trị liệu, không ngừng bóp phù nhập chú, ý đồ tỉnh lại vị giáo úy này, có thể chậm chạp không gặp hiệu. Không đầy một lát, một tên đại phu đẩy ra căn phòng cách vách cửa, hướng phía ba vị ánh mắt nghiêng đi tới Phiêu Kỵ tướng quân chào, mời tướng quân tha thứ chúng ta vô năng, chúng ta dù coi như sự xuất toàn thân thủ đoạn, cũng vô pháp đem vị này Đông giáo úy tỉnh lại, lão phu hoài nghi thụ thương quá nặng dẫn đến thần hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Mà lại vừa rồi rút đi Đông giáo úy quần áo, cũng không có gặp tướng quân muốn tìm mật tín. Đại phu kia lắc đầu thở dài, vị tay có chút hổ thẹn. Vân Thiên Sinh ba người nghe kết quả này, sắc mặt nhao nhao trầm xuống, cũng không có một chút biện pháp. Người thầy thuốc kia lắc đầu thở dài, chúng ta tạo nghệ hay là quá nhỏ bé, trừ phi có tinh thông trúc do đại thần thông, có thể là có thể đối với thần hồn tạo thành mãnh liệt kích thích thần thông, có lẽ có thể thực hiện cuối cùng chính là các loại Đông giáo úy có thể chống nổi đến, chính mình thức tỉnh. Vân Thiên Sinh nghe nói, lông mày nâng lên lại rơi xuống, cuối cùng vẩy vẩy tay áo, các ngươi đi xuống trước đi. Là rất nhanh, trúc do Ti đại phu rút đi, cũng đem đại bộ phận lửa đèn dập tắt, lưu lại trị liệu sau vẫn như cũ hôn mê Đông Sơn nằm tại trên giường bệnh. Trong căn phòng cách vách chỉ còn lại có Vân Tiên Sinh ba người bọn họ. Trời sinh, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta vừa đưa tin, ngươi liền bị cắt, đây có phải hay không là quá xảo hợp? Lục Minh buồn bực thanh âm mở miệng, đem nghi hoặc nói ra. Ý của ngươi là nói trong chúng ta có người không muốn để cho chúng ta tìm tới Trung Lang tướng? Có thể tin tức này chỉ có mấy người chúng ta biết. Liêu Thanh hơi nhướng mày. Không đối, vị kia Thanh Sơn huyện tới luyện giáo úy mang theo một đám phù binh, những người kia thế nhưng là không ai quản chế. Mặc dù những binh mã này bị yêu cầu ở một chỗ đơn độc doanh địa, không có khả năng xuất quân doanh, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Lục Minh có phương diện này lo lắng cũng bình thường. Không, lúc này Vân Tiên Sinh quay người, trong mắt lóe ra khiếp người tình quang, nếu có người biết chính xác tình báo, liền biết chúng ta tướng quân chỉ là mất liên lạc, người vô tính mệnh nguy hiểm, tướng quân thiên hùng quan chi chiến xây dựng ảnh hưởng chính rất, phàm là người có chút đầu óc coi như biết tin tức, cũng sẽ không ở thời điểm này vội vã nhảy ra. Trừ phi người này cùng ta đệ Cửu Sơn oán hận chất chứa quá sâu, nhìn ta chằm chằm đệ Cửu Sơn nhất cử nhất động. Ta ba người trước mắt hẳn là đem người này tìm ra, liệt kê một cái hoài nghi danh sách, lần lượt phái người đi trong thành tra. Liêu Thanh cùng Lục Minh nghe chút, cảm thấy không phải không có lý, nhẹ gật đầu. Ta nhớ được ở tại Bắc Thành tấn nhà vị thế tử kia cùng chúng ta tướng quân không đối phó. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy, liền có âm thanh vang lên. Phiêu Kỵ tướng quân, Nam Thành phòng giữ mạc tướng quân đã đến ngoài doanh trại. Vân Thiên Sinh cùng Liêu Thanh hai người liếc nhau một cái, ba người chúng ta hay là ra ngoài nên đi. Ta nhớ được trong thành bốn vị phòng giữ tướng quân từng tại Ngũ Bảo núi một trận chiến sau trắng trận lùng bắt Dương Nghiệt đến tướng quân mắt thông chân ý cùng nhau ban thưởng, nói không chừng có thể thử một chút tỉnh lại Đông Sơn. Chỉ cần người tỉnh, sự tình liền tốt giải không ít. Nói, Vân Thiên Sinh xuất bước mà ra, cũng phân phó người bên ngoài chiếu khán tốt Đông Sơn. Mà các loại Vân Thiên Sinh ba vị này phiêu kỵ vừa đi ra ngoài, căn phòng cách vách, đến vàng hội đèn lồng chập chờn bên dưới, cái giường kia trải lên, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Bên trong lóe ra quỷ dị cười lạnh. Chương 387, lộ ra sói chân, 1, chương 387 lộ ra sói chân, một đệ Cửu Sơn quân doanh bên ngoài, đại môn nặng nghề ca ca mở ra, một vị người mặc xích giáp đại hán vạm vỡ nhanh chân mà vào. Người này dáng người khổng vũ hữu lực, manh mối thu cùng, một tấm mặt to tái lý quỷ, dưới chân thế đại lực trầm, bộ pháp đi lại ở giữa dưới chân đất tuyết run lên một cái. Người này chính là Nam Thành phòng giữ tư tướng quân Mạc Thiên Vân. Ở sau lưng nó đi theo hai vị tay đem yêu đao giáo úy. Mạc Thiên Vân bước vào đệ Cửu Sơn đại doanh, đối diện là đi tới Vân Thiên Sinh ba người. Mây Phiêu Kỵ, Liêu Phiêu Kỵ, Lục Phiêu Kỵ, Mạc Mộ đã căn cứ thủ hạ các ngươi tin tức truyền đến đối với ta tư hôm nay phòng thủ cửa nam hai vị thủ thành giáo úy tiến hành hỏi thăm. Phát hiện Đông giáo úy lúc đó chỉ có ra khỏi thành ghi chép, cũng không có về thành ghi chép, hắn là thế nào bị thương, làm sao trở về, Mạc Mộ cũng là kỳ quái. Bất quá ta đã phái thủ hạ tướng sĩ ra khỏi thành phân tán đi tìm manh mối. Mặt khác hôm nay phòng thủ Nam Thành môn ta tư hai vị giáo úy ta cũng mang theo tới. Nam Thành phòng giữ Mạc Thiên Vân đi vào Vân Thiên Sinh ba người trước mặt ông quyền, sau đó trong miệng nhanh chóng nói rõ tình huống, thanh âm thu kịch hữu lực, ánh mắt nghiêm nghị. Nó bên người hai vị thủ thành giáo úy từ bên cạnh bật ra, Triều Vân Trời Sinh ba người có chút không người một, hai tay một bẩm, ba vị phiêu kỵ, hôm nay thú thời một khắc, quý núi Đông giáo úy giá ngao tiên chuẩn qua Nam Thành, nói có khẩn cấp quân vụ, chúng ta mở cửa thành ra cấm chế cho đi, lúc đó thủ thành giáo úy nói rõ tình huống lúc đó, mà Vân Thiên Sinh nghe nói con ngươi thần quang lấp lóe, khoát tay áo, tình huống hiện đã biết, như vậy liền thành một cái điểm đáng ngờ. Mạc tướng quân nói nhìn về phía Mạc Thiên Vân, Vân Mộ nhớ kỹ tướng quân nhà ta lúc trước từng đem giữa lông mày con mắt thứ ba thần thông chân ý ban thưởng các ngươi phòng giữ tư bốn vị tướng quân, Vân Mộ muốn mời ngươi giúp một chuyện. Nói đến chính là Trúc Do Tư, gian kia vừa rồi trị liệu Đông giáo úy gian phòng, ánh đến lờ mờ, lơ lửng không cố định, đem cửa sổ ở giữa dựng thẳng đầu làm nổi bật thành mấy phần vặn vẹo quang ảnh, tựa như là từng đầu dài nhỏ xúc tu. Đúng lúc này, bên ngoài mơ hồ xuất hiện tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mà gian phòng này cũng khôi phục bình thường, ánh đến không tung bay, trên cửa sổ vặn vẹo quang ảnh cũng không thấy, biến thành từng cây trực tiếp chiếu ảnh. Mấy hơi thở sau, căn phòng này cửa một tiếng quẹt, bị người từ bên ngoài đẩy ra, Vân Thiên Sinh mấy người đi đến. Tại mấy người sau khi đi vào, trong phòng đang có một người mặc giáp mỏng, bên ngoài phủ lấy cùng loại màu trắng tạp dề binh sĩ đang bưng chậu đồng hướng ngoài cửa đi. Đối phương gặp Vân Thiên Sinh mấy người, lập tức đem chậu đồng vừa để xuống, cung hạ thân, cúi đầu hướng phía cung tính cúi đầu. Phiêu kỵ tướng quân Vân Thiên Sinh tùy ý lướt qua, nhìn thấy trong chậu đồng chứa nhuộm dần xa bố cùng huyết thủy, nghĩ đến là đến cho Đông Sơn xử lý ngoại thương Trúc Do Tư binh sĩ. Ngươi cho Đông giáo úy xử lý ngoại thương lúc, đối phương có thể có dấu hiệu thức tỉnh, hắn hỏi một câu. Hồi bẩm mây phiêu kỵ, không có. Binh sĩ cúi đầu, mặt biến mất ở trong hắc ám, thấy không rõ diện mục, chỉ là như vậy trả lời. Đi xuống đi. Vân Thiên Sinh nói một tiếng, liền hướng phía mở nhạt trong phòng giường chiếu đi đến. Liêu Thanh cùng Lục Minh cũng giống vậy. Mà người tiểu binh tiết thì bưng lên trên đất chậu đồng, cúi đầu hướng phía ngoài cửa đi đến. Đột nhiên, một đạo thô kệch thanh âm vang lên. Dừng lại. Chỉ gặp lúc đầu đi theo Vân Thiên Sinh ba người sau nam thành phòng giữ Mạc Thiên Vân đột nhiên quay đầu, gọi lại vị này tiểu binh, con ngươi đen nhánh có màu vàng lông nhọn phun ra nuốt vào mà ra, nhìn chằm chằm vị này tiểu binh bóng lưng, lóe ra nhàn nhạt kinh nghi. Trước mặt Vân Thiên Sinh ba người nghe được tiếng quát xoay đầu lại, gặp Mạc Thiên Vân gọi lại vị này tiểu binh, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó một mực nam trinh bắt chiến tính cảnh giác để bọn hắn ba người lông mày run lên. Liên gặp vị này phòng giữ tướng quân trong mắt có nhàn nhạt kim quang hiện hiện, hẳn là phát giác cái gì dị thường, ba người khí cơ lập tức đồng thời khóa chặt lại người tiểu binh này. Mặc thủ bị yếu tra hỏi ngươi, ngươi xoay người lại. Vân Thiên Sinh ánh mắt nhảy lên, chậm rãi mở miệng. Mà tại mấy người hai trượng có hơn, vị kia bưng chậu đồng tiểu binh con thân thể có chút phát run, tựa hồ bị mấy vị trong quân đại nhân vật dọa cho lấy. Nhưng một giây sau, một trận chói tai khó chịu, giống như kim loại ma sát tiếng cười vang lên. Thật sự là có ý tứ, một cái đạo chủng vậy mà khám phá ta gửi thân chi pháp. Xem ra các ngươi đệ Cửu Sơn người trừ vị kia trung lang tướng, không hoàn toàn là phế vật, đã vậy còn quá nhanh liền bị các ngươi phát hiện. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp người tiểu binh kia bị lửa đèn làm nổi bật ra bóng dáng màu đen trở nên vặn mèo, dọc theo đạo đạo xúc tu màu đen dọc theo sàn nhà hướng phía bốn người lan tràn mà đi. Sớm liền đem khí cơ khóa chặt bốn người sắc mặt lạnh lẽo, dưới chân lập tức đập mạnh. Phanh 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 sàn nhà bị liên tục nổ tung, những xúc tu màu đen kia chuẩn bị căng nước, hướng phía gian phòng băng tứ phía, nhưng những cái kia đứt đoạn xúc tu màu đen cũng không có biến mất, mà là hóa thành giống như là nhuyễn trùng bình thường, chui vào mặt đất hoặc là trần nhà, sau đó hóa thành từng đoàn sền sệt màu đen đồ chơi, cấp tốc đem toàn bộ gian phòng bên dưới nhuộm dần, lộ ra một loại quỷ dị cùng khủng bố, tựa như là một đầu đại bạch tuộc dùng nó xúc tu đem toàn bộ gian phòng phun đầy mực nước. Ngươi là ai? Dám xông vào ta đệ Cửu Sơn? Vân Thiên Sinh một tiếng quát mắng, ánh mắt rét lạnh. Ha ha, vô tri gia hỏa, chúng ta là các ngươi võ phu chạm không tới tồn tại, sông sơn thì như thế nào? Trong các ngươi lang tướng bây giờ đúng vậy tại, ngay cả chính các ngươi cũng không biết ở đâu. Đối phương thao lấy một bụng quái dị khẩu âm, cười nhạo lấy. Chương 387, lộ ra sói chân 2. Chương 387, lộ ra sói chân 2. Sau đó căn phòng kia bốn chỗ từng đoàn đen nước động bên trong vang lên từng tiếng nói nhỏ, ồn ào, chói tai, quỷ dị, cũng cấp tốc từ bên trong bay ra đạo đạo đường con màu đen, hướng phía Vân Thiên Sinh bốn người giao nhau kích xạ, lít nha lít nhít. Vân Thiên Sinh đám người sắc mặt phát lạnh, gia hỏa này biết tình báo này cho nên thiết kế tiền đến, hoàn toàn không đem bọn hắn đưa vào mắt. Cảm giác được thứ này quỷ dị khó chơi, mấy người nhao nhao gầm thét một tiếng, khí cơ mãnh liệt mà ra, linh quang bùng lên, một người một phương, tay bấm thần thông hướng phía những quỷ đồ vật này đánh tới. Phốc phốc phốc, bốn người chân khí phun trào, đem từng đạo màu đen dây nhỏ ngăn trở, đem từng đầu hắc tuyến đập nát, nhưng những đồ chơi này tựa hồ giống như là có sinh mệnh, đứt đoạn sau lại biến thành mới một cây, càng đổi càng nhiều. Lúc này, vị tiên nam thành phòng giữ trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, trong mắt cái kia nhàn nhạt kim quang đột nhiên một dựng. Một giây sau, một vệt kim quang thình lình từ trong mắt của nó bạch bắn ra, như là liệt hỏa thiêu đốt bình thường đem những xúc tu màu đen kia xuyên thủng thành hư vô, sau đó đánh chúng tại vậy liền cách không xa màu đen cái bóng bên trên. Đây là mấy tháng trước trong thành Ngũ Bảo núi một trận chiến, đệ Cửu Sơn trung lang tướng ban thưởng pháp nhãn của bọn họ chân ý, để bọn hắn bốn vị phòng giữ đuổi bắt nó những dương nghiệt kia lúc có thể dùng tới. Đạo thần thông này chân ý ẩn dưỡng trong mắt hắn, mấy tháng đưa cho hắn con mắt mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên hắn có thể nhìn ra người tiểu binh này có vấn đề. Bất quá đạo này chân ý chỉ có thể thi triển giải giác 3-4 lần, với hắn mà nói chân quý đến cực điểm, hắn bình thường có thể bất thì bớt, căn bản cũng không nhiều, nhưng lúc này không phát không được. Vừa rồi thứ quỷ này nói cái gì ý tứ? Ngay tại vị này nam thành phòng giữ trong nao suy nghĩ xoay nhanh lúc, yếu hóa bản pháp nhãn kim quang ầm vang rơi vào cái kia đạo vận mẹo thân ảnh phía trên, thẳng vừa nó xuyên thủng một cái to bằng miệng chiến đấu. Mà thân ảnh này lập tức truyền ra chói tai quái thiếu, liền không giống như là người có thể phát ra tới, tiếp lấy, một tiếng nham hiểm tiếng hét phẫn nộ vang lên, đây là thần thông gì có thể làm tổn thương ta? Không đối, đây không phải ngươi một cái đạo chủng có thể khống chế. Vậy lao tử liền để ngươi lại nếm thử tư vị. Mạc Thiên Vân mắt to trợn trừng, cái kia con ngươi màu đen bên trong lại bắt đầu xuất hiện có kim quang rung động. Mà gặp một màn này, cái kia màu đen quỷ ảnh tức giận hừ một tiếng, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, cấp tốc dọc theo sàn nhà, hướng phía trong khe cửa chạy ra ngoài. Mà trong những gian phòng kia dày đặc đen nước đọng cũng như thủy triều từ sàn nhà, cửa sổ khe hở lui xuống. Rất nhanh, trong phòng lần nữa khôi phục sáng ngời, nến vàng lửa đèn chập chờn. Mà lúc này, bên ngoài có tiếng còi vang lên, khôi giáp xoạt tiếng va đập hướng bên này đến, nghĩ đến là động tĩnh bên này kinh động đến trong quân doanh binh mã. Phanh phanh phanh, Vân Thiên Sinh bọn người thân hình như đạn pháo lao ra, trong ánh mắt lấp lóe dọa người tinh quang, tìm kiếm bóng đen kia tung tích, lại phát hiện phía ngoài trong đêm tối không có chút nào vết tích. Mạc tướng quân, bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Vân lại là sắc mặt có chút khó coi, truyền âm nói, Trung Lang tướng ban thưởng cái kia đạo chân ý ngay tại vừa mới sử dụng hết, dù sao cũng chỉ có thể dùng mấy lần, vừa rồi bất quá là Mạc Mô đang gạt thứ này. Thứ này thần thông có chút quỷ dị, vậy mà có thể tùy ý gửi thân tại trên thân người, không mò ra lai lịch, giống quỷ đạo, lại không nặng như vậy âm khí. Đúng rồi, vừa rồi vật kia nói cái gì? Cửu Trung Lang không ở trong núi. Các ngươi cũng không biết Cửu Trung Lang ở đâu. Mạc Thiên Vân ánh mắt kinh nghi, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Sinh ba người. Hắn nhớ kỹ hôm trước trên trăm ngày hôm trước quan yêu ma thi thể tại Cẩm Quan thành lộ ra, nói Cửu Trung Lang đánh thắng trận, lúc đó chính mình cùng mặt khác ba vị phòng giữ hẹn xong đến đây chuẩn bị chúc mừng, cũng cùng Trung Lang tướng báo cáo gần đây trong thành tình huống. Hắn nhớ kỹ chính là Vân Thiên Sinh bọn hắn nói Cửu Trung Lang tại xử lý chuyện về sau, để bọn hắn lần sau. Vân Thiên Sinh cùng Liễu Thanh bọn hắn nghe lời này, cau mày, tướng quân sắc thực xảy ra chút tình huống, việc này ngay cả chúng ta một lát cũng nói không rõ ràng. Dưới mắt, chúng ta nhất định phải đem ra hỏa này tìm ra, đối phương lai lịch quỷ dị, ngựa khí bất tiện, không tìm ra đến nhất định có hỏa lớn, không gì hơn cái này trộm đạo tiền đến, khẳng định có toán tính. Chúng ta trên núi vừa tới một vị tướng quân coi trọng lão nhân ra, nhất định không xảy ra chuyện gì. Vân Thiên Sinh ngữ khí mãnh liệt, hắn cũng không sợ có người quang minh chính đại xông đệ tiểu sơn, bởi vì làm đạo phủ tư trong địa, các sơn cấm chế nghiêm mật cường đại, liền ngay cả võ tàng muốn cưỡng ép phá vỡ mà vào cũng cần phí công phu rất lớn. Bất quá vừa rồi vật kia quỷ dị, lại không có gây nên trong quân doanh nhận tàng cấm chế phản ứng, là thứ này phụ thân chi thuật, hay là thứ này không phải yêu ma hàng ngũ? Cũng liền tại lúc này, một đoàn vũ khí từ hai bên lao qua. Bọn hắn là dưới núi trong doanh tuần tra binh mã. Phiêu Kỵ tướng quân, chuyện gì xảy ra? Chúng ta nghe đến động tĩnh. Vân Thiên Sinh mặt tâm trầm, có thể phụ thân trên thân người quái vật chạy vào. Truyền lệnh xuống, ban đêm trừ gia định thời gian đi tuần đội ngũ, những người còn lại đều ở tại riêng phần mình doanh địa, không được ra doanh. Tuần tra nhân mã không đạt được tản ra, như phát hiện hành vi cử chỉ dị thường, cầm xuống, mặt khác trong doanh cấm chế toàn bộ mở ra. Là lính tuần tra ngựa nghe nói có quái vật xông vào đệ cửu sơn, lập tức để chấn lên tinh thần, nhao nhao xác nhận, sau đó tranh thủ thời gian lui ra. Rất nhanh, trong đêm lạnh, tiếng còi nổi lên một phía. Mà Vân Thiên Sinh bên dưới xong mệnh lệnh, cùng Liêu Thanh bọn hắn lại trở về vừa rồi gian phòng. Vị kia tiểu binh thi thể đổ vào chỗ ấy, không có khí tức. Vân Thiên Sinh tranh thủ thời gian nhanh chân đến bên trong đi, hắn kỳ thật trong lòng có suy đoán. Phanh hắn nắm đấm hung hăng một truy mép giường, trong mắt bỏ lên tơ máu. Đi, chúng ta đi Trung Lang điện, nơi đó không thể xuất hiện tình huống. Một đêm này, đệ cửu sơn bên trong có điểm náo nhiệt. Thì hướng phía còn lại ba người chương 388, Công Tôn Dương chính mình tới, một, chương 388, Công Tôn Dương chính mình tới, một, ai, tối hôm qua vật kia bắt được không có. Ngày kế tiếp giữa trưa, đệ cửu sơn quân doanh, dùng cơm điểm, người người nôn náo. Có quân tốt bưng cuộn bắt tòa hạ, hướng phía quen thuộc đồng bào tới gần, nhỏ giọng nghe ngóng, người ta là hôm qua trực đêm tuần tra. Đệ cửu sơn đại doanh đêm qua trà trộn vào tới một cái ma vật, tin tức này không có bị cố ý phong tỏa, trong quân doanh không ít người nghe nói, nhưng cũng không có gây nên bao nhiêu bạo động. Dù sao, phạt núi quân chính là phụ trách làm cái này. Lại nói đệ cửu sơn có tướng quân giết không biết bao nhiêu yêu ma, những yêu ma kia trước thi thể hai ngày còn bị vận tiến vào núi, loại rung động kia để đại bộ phận tân binh đảng tử cũng còn không có tiêu hóa xong, đối với đầu kia chưa thấy qua ma vật tự nhiên không có bao nhiêu sợ sệt tâm tư, cho nên cứ việc đêm qua một đêm náo loạn chút động tĩnh, nhưng đến ban ngày các doanh phòng lệnh cấm giải trừ, mọi người hay là nên làm gì làm cái đó, như cũ tiếng còi huấn luyện phản phất đêm qua cái gì cũng không có phát sinh. Không có vật kia nghe nói cùng mấy vị phiêu kỵ giao thủ rồi chạy, hiện tại không biết núp ở chỗ nào, để đại gia hỏa cẩn thận một chút. Hiện tại trong đại doanh là ngoài lòng trong chặt, cũng đừng không xem ra gì. Đúng rồi, nếu là có phát hiện người bên cạnh cử chỉ nói chuyện cùng ngày bình thường khác biệt, kịp thời báo cáo, nghe nói con quái vật kia có thể phụ thân, giảo hoạt trực gốc. Một vị hôm qua tham dự tuần tra điều tra giáp sĩ cùng người tới thấp giọng nói ra, trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị, đồng thời quay đầu hướng phía cách đó không xa người người nhốn nháo nơi nào đó nhìn một chút. Nơi đó đang có mấy vị thanh giáp ánh mắt tuần sát, mắt mang tinh quang, đồng thời cầm trong tay một chủng loại giống như bắt quái dạng pháp khí. Người tới hướng phía đối phương ánh mắt hướng địa phương nhìn một chút, sau đó cười cười, hắc, đó là tự nhiên. Chúng ta đã đạt được mệnh lệnh. Bất quá sợ cái gì, chúng ta có tướng quân, ma vật kia tiến đến chính là muốn chết, mấy ngày trước đây cái kia đến không hết yêu ma thi thể không phải liền là hạ chẳng. Đó là có tướng quân tại, tự nhiên không sợ những si mị võng lược kia, đối diện giáp sĩ kia nghe được tướng quân, lập tức nổi lòng tổ kính, bất quá, nên cẩn thận hay là coi chừng. Đừng để những xuất sinh kia được xính. Cha hỏi quân tốt, nghe phía sau đoạn kia, nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên, sau đó liền tự nhiên vừa rồi lời kia rời đi chủ đề, một đôi thường thường không có gì lạ trong mắt lấp lóe, thân thể càng hướng phía trước, thanh âm thấp hơn. Cái này đều hiểu. Bất quá, ai, ta mới vừa nói đứng lên việc này nhớ tới, nghe nói những yêu ma kia thi thể đều chuyển đến Trung Lang điện, phụ trách áp giải giống như không chỉ có ta đệ Cửu Sơn, còn có những người khác, ngươi nói những người này cái gì lai lịch à? Mà đối diện binh giáp nghe chút, mau đem thân thể nghiêm, ánh mắt nghiêng qua người này một chút, thanh âm trở nên lãnh đạm không ít, loại sự tình này cũng đừng nghe nóng, không phải chúng ta nên đánh nghe. Cái kia tránh ra câu chuyện binh sĩ xấu hổ cười cười, một nhìn như vậy ta làm gì, liền hiếu kỳ hỏi một chút, được rồi, không hỏi. Nói, đem đầu rụt trở về, bắt đầu túi đầu vào ăn, một phen phong quyền tàn vân. Mà đối diện binh giáp thì nhìn một chút ra hỏa này, ánh mắt có chút chần chờ dáng vẻ, cuối cùng vẫn là túi đầu ăn từ bản thân cơm. Chỉ chốc lát sau, người kia ăn xong cáo từ một tiếng, vương bát của mình liền đi. Các loại người này sau khi đi, đối diện binh giáp ánh mắt lấp lóe, hay là đứng dậy, đi đến doanh trong đường một vị thanh giáp trước mặt, nói mấy câu, sau đó dùng ngón tay chỉ chính mình vị kia đồng bào bóng lưng. Vị kia thanh giáp giáo úy ánh mắt trầm ngâm nhẹ gật đầu, sau đó tay hướng về sau chiêu, gọi tới một người đi theo. Sau đó không lâu, người tới báo cáo, người này vừa mới chuyển cửa liền mất dấu. Lập tức, trong doanh trướng, hô quát tiếng mắng chửi lên. Mẹ nó đem hắn tìm ra một bên khác, ánh mắt từ dưới núi đại doanh đi lên, dọc theo phấp phới phong tuyết, hướng phía đệ cửu sơn chỗ cao nhìn lại, một tòa sừng sững đại điện tại phấp phới trong gió tuyết mang theo thần bí uy nghiêm. Từ khi đệ cửu sơn trung lang tướng danh tự tại càng ngày càng nhiều người trong miệng truyền tụng, tòa này đại biểu nó thân phận trung lang điện cũng càng phát ra hiển lộ rõ ràng ra cùng ngày khác biệt uy nghiêm khí tượng. Lúc này, cả tòa trung lang điện, trọng binh trấn giữ, trên núi đối ngoại đóng lại, cấm chế toàn bộ triển khai. Trung lang điện phía sau lão nhân già kia ở tu dưỡng trong viện, thì là người không có phận sự toàn bộ rút khỏi. Trong phòng, Luyện Nghê Thường tự mình bưng bát, túi người cho Ngô lão trong miệng đưa chén thuốc. Luyện giáo úy, mấy lần này đều là ngươi tự mình hầu hạ ta lão cốt đầu này, những cái kia nữ hoa hoa làm sao không có ở đây, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Lão Ngô mặc dù suy yếu, nhưng tuần tra tư xuất thân, lại làm nhiều năm như vậy thái mắt, loại biến hóa này há có thể nhìn không ra, lần một lần hai còn tốt, phía sau đã cảm thấy có chút kỳ quái, liền trừng lên mí mắt, chậm rãi hỏi. Chương 388, Công Tôn Dương chính mình tới, 2, chương 388, Công Tôn Dương chính mình tới, 2, Luyện Nghê Thường mặt mày giận giận, tự giác lão nhân trước mắt nhà đã trải qua không ít sóng gió, còn không đến mức làm một đầu ma vật hoàn hồn, thế là sớm tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Nô lão, trên núi trà trộn vào tới một đầu ma vật, huynh trưởng thủ hạ các tướng sĩ ngay tại đối bắt, vì lão nhân ra ngài an toàn, bọn hắn đem những người khác triệt hạ đi, càng là tự mình chấn giữ ở bên trong bên. Ngoài, lão Ngô đầu nghe chút, ngược lại là không có gì ba động, chẳng qua là cảm thấy băn khoăn, ngươi để các tướng quân không cần như vậy, ta thanh này đến kỷ, cũng coi như gặp qua sóng gió, nếu không phải vận khí tốt, chết cũng không biết chết mấy lần. Có ma vật lên núi, khi để bọn hắn chú ý các binh sĩ, đừng đem tài nguyên lãng phí ở trên người của ta nói dài như vậy một câu, lão Ngô cũng có chút phí sức, thỉnh thoảng dừng một cái, có chút không thở nổi. Luyện Nghê Thường một bàn tay hỗ trợ thuận thuật khí, nàng cũng từng nói như vậy, ý tứ đều hiểu, những tướng quân kia không nghe, những sự tình này lão nhân gia người cũng đừng quan tâm, huynh trưởng trị quân có phương pháp, đoạn sẽ không bị một đầu ma vật loạn chặt cướp. Thuốc uống xong, ngài liền rất nghỉ ngơi. Nói, Luyện Nghê Thường đem lão Ngô đầu phía sau lưng tựa bông xuống, để nó nằm thẳng xuống tới. Ai lão Ngô đầu tự giác hữu tâm vô lực, cũng không có thêm phiền, lên tiếng, mí mắt nặng nề nhắm lại. Hắn trong thời gian ngắn này mà cũng khôi phục không được trước kia trạng thái, người đã già, tăng thêm trước kia võ đạo căn cơ bị hủy, khí huyết suy nhược, coi như bị cấp tới một cái mạng, cũng cần từ từ tĩnh dưỡng tới. Luyện Nghê Thường thấy thế, từ trên mép giường đứng dậy, sau đó hướng phía tiền đường đi. Nơi đó, một vị xích giáp hư không ngồi xếp bằng, mở mắt ra. Vân Thiên Sinh tọa trấn gian phòng này, kỳ thật ở bên ngoài còn có mấy đạo phòng hộ. Hắn ở đâu? Lục Minh ở bên ngoài, mời tới Nam Thành Mạc thủ bị thì dùng cặp kia sơ khai thần thông con mắt, trong bóng tối nhìn chằm chằm trên núi nhất cử nhất động. Liêu Thanh thì tại dưới núi chủ trì cục diện. Bốn người phân công minh xác, xử trí quả quyết, không có bởi vì đêm qua sự cố mà náo ra cái gì rối loạn. Mây Phiêu kỵ vất vả, cực khổ các ngươi tại cái này trông coi, vừa rồi lão nhân gia tỉnh lại cảm thấy đến vấn đề, ta cũng liền như nói thật, hắn cũng nói không đến mức như vậy. Luyện Nghê Thường đối với Vân Tiên Sinh nói một tiếng vất vả. Đối phương hai chân rơi xuống đất, không sao, lời này cũng không cần lại nói, Vân Mô cùng chư vị cũng chỉ là tại tận tùy trách, vật kia tập kích chúng ta truyền tin giáo úy, biết được tướng quân không tại đệ Cửu Sơn tin tức, bởi vậy dám xông vào quân doanh, khẳng định có mưu đồ. Vân Mô nghĩ không ra mặt khác, nhưng Trung Lang Điện khẳng định không thể sai sót. Luyện Nghê Thường điểm một cái, anh khí mặt mày nhíu, ma vật kia nghe Mây Phiêu kỵ trước đó miêu tả, nghĩ đến thủ đoạn bị dị lợi hại, mấy vị tướng quân cẩn thận chút cũng là phải, chỉ là nếu là có địa phương cần, nhất định nói với ta. Ta tự nhiên cống hiến một phần lực. Nói, chắp tay. Tự nhiên. Vân Tiên Sinh lời này vừa dứt, nó đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được ngoài cửa sổ có một tiếng mơ hồ hót vang. Tiếp lấy, thân hình khẽ động, đẩy cửa phòng ra, thân thể đi lên không nhảy lên, ánh mắt trở nên sắc bén hướng phía dưới núi nhìn lại. Mà liên tại thời gian này, Vân Đính Sơn hạ, một đạo ngân quang vạch phá phong tuyết, hướng phía đệ Cửu Sơn đại doanh bay tới. Đó là Ngao Thiên Chuẩn ngân quang. Rất nhanh, đạo ngân quang kia bay xuống tiến đệ Cửu Sơn đại doanh. Ngao Thiên Chuẩn, lúc này là ai phái tới? Lục Minh thanh âm tại Vân Tiên Sinh vang lên bên tai. Đối phương liền đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng hư không, đồng dạng bị Ngao Thiên Chuẩn động tĩnh kinh động. Vân Tiên Sinh cũng không xác định, không biết, chờ một hồi, Liêu Thanh khẳng định sẽ mang tin tức. Hai người cứ như vậy nhìn quanh chờ đợi, đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, dưới núi trong gió tuyết, hai đạo lưu quang xông phá phong tuyết, sau đó bị mở ra cấm chế cách trở ở bên ngoài, rơi vào một chỗ vách núi trên lăng kiều. Vân Tiên Sinh cùng Lục Minh, bao quát vị kia trong bóng tối nam thành phòng giữ, cùng nhau hướng phía người tới phương hướng chớp động mà đi, rơi xuống chỗ kia trên lăng kiều. Ở phía trước, một đạo hơi nước trắng mịt mờ nặng nề màn sáng đem chỗ này làng tiểu ngăn cách. Vân Tiên Sinh xuất ra lệnh bài hướng phía màn sáng đánh, mở ra một đầu thông đạo. Ngoài thông đạo ba chỗ, đứng đấy song song mà đứng hai người. Một người là người khoác xích giáp Liêu Thành, một người lại là một vị người khoác thanh giáp lão tướng. Cái cằm thật dài tròm râu dê rừng. Vân Tiên Sinh gặp người này, ánh mắt giật mình. Cái này không phải liền là bọn hắn muốn đi xuyên trung quan tìm Công Tôn Dương. Nhưng trong chớp nhoáng này, lại có chút hoài nghi, hôm qua sự tình còn chưa lắng lại, chẳng lẽ hắn cùng Lục Minh nhịn không được liếc nhau, từ đối phương trong mắt cũng nhìn ra phần này lo lắng, sau đó muốn nhìn một chút đồng hành nam thành phòng giữ có thể nhìn ra cái gì, đồng thời truyền âm qua. Nhưng đột nhiên, đối diện thanh giáp lao tướng mở miệng, "Đừng xem, lão phu vừa rồi nghe Liêu giáo úy nói ngọn nguồn. Một cái mấy thứ bẩn thỉu, mong đợi dám giả mạo lão phu trên thân có thể có tướng quân khí vận hương hỏa phù hộ." Nói, nó tay áo bay ra một bản thư quyển màu vàng, sau đó văn bản đón gió phồng lớn đến cao 2 trượng lớn. Ngay sau đó, trang sách áo bay động, từng cái văn tự màu vàng bay ra, nương tụ ra một đạo hư ảnh màu vàng. Cầm trong tay ba mũi hai nhật thường, người khoác rực rỡ giáp, thân hình cao lớn, nghiêm nhiên ở giữa khí thế sừng sững như núi cao. Tham kiến tướng quân. Nhìn thấy tôn này hư ảnh màu vàng, mấy người không người hạ bái. Chương 389, sẵn sàng ra trận tùy cơ ứng biến, 1, chương 389, sẵn sàng ra trận tùy cơ ứng biến, 1. Vân Thiên Sinh mấy người cảm nhận được cái kia quen thuộc uy nghiêm, tham viếng trước mắt hư ảnh màu vàng, như tướng quân bản nhân đích thân đến. Công Tôn Dương thì ngang thân mà đứng, manh mối nghiêm nghị, lão phu phụng tướng quân lệnh, từ xuyên trung quan 800 dặm khẩn cấp, có quân vụ tại thân, không được lãnh đạo. Vân Thiên Sinh bốn người vươn người đứng dậy, nghe được Công Tôn Dương ý đồ đến, lập tức hoàn toàn yên tâm. Có tướng quân tin tức. Công Tôn tiên sinh xin mời, chúng ta hôm qua đã đoán được tiên sinh khả năng có tướng quân tin tức, điều động đưa tin giáo úy tiến đến xuyên trung binh, không ngờ bị quái vật kia, mới có sở kinh nghi. Vân Thiên Sinh đem bên trong trùng hợp tự thuật một lần. Công Tôn Dương hừ lạnh một tiếng, yêu nghiệt này dám đoạt liên quan tới tướng quân mật tín, nếu không phải lão phu thu đến tướng quân tin tức kịp thời trở về, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Phải giết. Nói, Công Tôn Dương sắc mặt mang theo kính ý, hai tay hướng trước người vẽ nửa vòng tròn, hướng hư ảnh màu vàng không người cúi đầu, sám trắng lông mày một lợp, thanh âm rào rào một vang, thi chức Công Tôn Dương, tấu mời tướng quân tá pháp. Mời tướng quân pháp thân mở mắt. Nói đến phần sau, âm điệu đột nhiên dương lên. Lời này vừa rơi xuống, hô bình địa địa đại gió nổi lên, đỉnh núi chấn động, kim quang đột nhiên đại tác. Chỉ gặp cái kia đạo hư ảnh màu vàng bằng gió lơ trướng, chống ra phong tuyết màn trời, sau đó một đạo ẩm vàng tranh minh. Chỉ gặp cái kia biến thành mấy chục trượng to lớn hư ảnh màu vàng mi tâm hiện ra chói mắt khe hở màu vàng, theo tranh minh tiếng vang, thình lình mở ra. Hoàng hoàng mắt dọc màu vàng nóng mở ra, đâm rách phong tuyết, hướng phía đệ cửu sơn sơn hạ quan sát mà đi, liền giống như thiên quân thức tỉnh, quan sát nhân gian. Ông long đỉnh núi rung động, phong tuyết gào thét. Cái kia to lớn mắt dọc màu vàng nóng chậm chậm chuyển động, tranh minh không ngừng, trong đó thần uy so cái kia nam thành phòng giữ bắn ra kim quang không biết muốn cường thịnh bao nhiêu. Hai ba cái hô hấp sau, đột nhiên, mắt dọc màu vàng nóng đột nhiên nhất định, xoay một chút, một vệt kim quang kích phá tuyết vụ, hướng phía sườn núi sườn tây nơi nào đó bay một cái. Mà Tây Sơn nơi hung một chỗ biệt viện, có binh mã tạm trú nơi này. Những binh mã này chính là luyện nghe thường từ Thanh Sơn huyện mang tới, cùng nhau áp giải yêu ma huyết đục hơn ngàn ba cửa ải phủ binh. Đệ Cửu Sơn không có bạc đãi những binh mã này, chỉ là hạn chế những này ba cửa ải phủ binh khu vực hoạt động, tại không được đến tướng quân tin tức chính xác trước. Mà liền tại căn này biệt viện một gian bếp sau, một vị mặc phủ quan chế thức khôi giáp binh sĩ đến đây giao tiếp tiếp tế. Vừa vào cửa liền mang một tia định mà cười, làm phiền đệ Cửu Sơn huynh đệ. Mỗi ngày cho bọn hắn đưa tiếp tế tự nhiên là đệ Cửu Sơn binh mã. Chẳng qua là người tới vào phòng, lại không nhìn thấy người, còn đang nghi hoặc, một giây sau, phình một tiếng, vị này phủ binh chỉ cảm thấy cái hốt đau xót, tiếp lấy trước mắt liền tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Phu phu một tiếng, người tới ngã xuống đất, tiếp lấy, cửa không gió mà bay bị nốt. Theo sát, hai đầu xúc tu màu đen vậy mà từ trong góc chân cao tủ bát dưới trong hắc ám rũ ra, đem hôn mê binh sĩ nhanh chóng lôi vào ngăn tủ phía dưới trong hắc ám. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, vừa rồi bị kia phủ binh vậy mà an nhiên vô sự từ bên trong đi ra, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là ảo giác. Chỉ là, người này khỏe miệng ngậm lấy trương dương cười, mang theo không giấu được đắc ý, mang theo tà tính. Người này chính là tối hôm qua từ ngoài núi xông vào vị kia. Hắn thông qua phụ thân từng bị quân tốt, từng bước một từ dưới núi sờ đến sườn núi, hiện tại rốt cuộc tìm được mình muốn manh mối. Thông qua khống hồn biết được, nhóm này vũ khí chính là lớn ngày hôm trước gáp giải yêu ma thi thể đến Cẩm Quan thành chi kia binh mã, bọn hắn căn cứ vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng điều lệnh, tham dự một lần yêu ma đại chiến. Có ý tứ chính là mất liên lạc vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng là bị một đầu vô cùng cường đại yêu ma tính cả một chiếc thuyền bắt vào không gian thông đạo. Vị kia trung lang tướng chẳng phải là giữ nhiều lãnh ít. Hắc, cái này càng có ý tứ. Nghĩ đến thánh nữ sẽ cao hứng đi. Vậy hắn nghĩ đến cũng không cần như vậy bận tâm, trốn đông trốn tây. Bất quá, hắn chuyến này cũng xác nhận thánh nữ giao phó sự tình. Đây là trọng yếu nhất. Lúc đó cùng trên trăm thiên quan yêu ma thi thể, cùng một chỗ bị hộ tống về Cẩm Quan thành, còn có một tấm cốt kiệu, trong kiệu ngồi người. Đây mới là thánh nữ lần này để hắn đến cần tra ra sự tình. Trong kiệu ngồi người nào? Có phải hay không chính là thánh nữ muốn tìm người? Ha ha, nghĩ đến lại tìm chút thời giờ, liền có thể biết đáp án. Người này âm thiếu, đầu vừa nhấc, nhìn xem trên núi tuyết trắng mênh mông, ánh mắt như là trốn ở âm u trong góc gián động, a cười một tiếng, sau đó gật gù đắc ý, nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng đột nhiên, hắn cảm ứng được dưới chân mặt đất rất nhỏ chấn động, tiếp lấy đỉnh đầu một cỗ cường đại khí cơ đột nhiên khôi phục, một cỗ hãi hùng khiếp vía khí cơ hướng phía hắn nơi này cấp tốc tới gần. Bước chân hắn dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp hắn trên đỉnh đầu mây mù bị phá ra, một vệt kim quang lấy thế sét đánh lôi đỉnh thốt nhiên hạ xuống. Một loại mao cốt sợ hãi khí cơ trong nháy mắt bao phủ nó thân. Làm sao lại người này sắc mặt đại biến, trong chốc lát, nó dưới chân cái bóng trong nháy mắt trở nên đen như mực, hướng xuống đất bên dưới cấp tốc chui vào. Nhưng hô hấp sau, kim quang phi tốc mà tới, đem người này bao phủ mà tiến, tính cả như là chất lỏng sền sệt nhúc nhích cái bóng. Ồ mọc ngay cả chui vào mặt đất chất lỏng màu đen cũng bị bức bách mà ra, phát ra ồ mọc âm thanh. Chương 389, sẵn sàng ra trận tùy cơ ứng biến, 2, chương 389, sẵn sàng ra trận tùy cơ ứng biến, 2, thân người bị kim quang bao phủ đằng sau bị địch trụ, nhưng cái này màu đen quái vật mặc dù tốc độ chậm chạp không ít, nhưng tựa như đắp lên trong bình gián độc, vương vọng đồ hướng phía màu vàng tường ánh sáng va chạm. Nhưng rất nhanh, kim quang một rực, cái kia màu đen bị hình ảnh là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, đột nhiên phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch quái thiếu. Liền có thể trông thấy, cái kia màu đen chất lỏng sền sệt tại kim quang hừng hực phía dưới, bị bốc hơi thành hư vô. Vẹn vẹn một hai cái hô hấp thời gian, cái kia màu đen bị ảnh trực tiếp bị kim quang thiêu đốt thành hư vô. Thiêu kim quang rút đi, lùi về trên trời trong mây mù, tới lui như thiểm điện. Phù phù bị kia phủ quân binh sĩ thân thể ngã xuống. Rất nhanh, cách đó không xa truyền đến rồn dập khôi giáp tiếng va đập cùng tiếng bước chân. Đệ Cửu Sơn bên trong lang điện, cái kia mắt dọc màu vàng nóng thình lình nhắm lại. Hư ảnh màu vàng cũng cấp tốc thu nhỏ, đổ co lại mà quay về, trong khoảnh khắc lại phanh hóa thành từng cái chữ to màu vàng chui vào trong sách vỡ. Công Tôn Dương tay áo vung lên, thu hồi thư quyển, manh mối trở nên an nhiên. Vừa rồi hư ảnh mở mắt, cũng không phải là tướng quân chân chính hiện hóa, mà là hắn thuyết thư tiên sinh môn này thần thông, mượn tướng quân khí vận, thi ba phần pháp, chu yêu diệt tà. Vân Tiên Sinh mấy người nhìn xem một màn này, có thể cảm giác được trong đó khác biệt, cũng không có hỏi kỹ, chỉ là hỏi, Công Dương tiên sinh diệt quái vật kia, có biết là lai lịch gì? Công Tôn Dương đưa tay vuốt vuốt trong râu, lắc đầu, lão phu cũng không có chân chính chu sát kẻ này, cũng là bởi vì không biết kẻ này lai lịch. Mấy vị không phải nói kẻ này có mưu đồ à, một lần đánh giết không làm được cái gì dùng, lão phu lại có việc gấp, không có rảnh bồi ra hòa này. Vân Tiên Sinh mấy người nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng nghe đi ra ngoài là cố ý thả một ngựa, muốn thả dây dài câu cá lớn, nhưng người thả làm sao tìm được, kẻ này thủ đoạn bị dị, có thể phụ thân tại người, người bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng Công Tôn Dương lại vớt tròm râu dê rừng, ý vị thâm trường a một tiếng, yên tâm, an tướng quân hương hỏa, liền chạy không xong. Ý tứ trong lời nói này là một môn thuộc về bọn hắn môn này độc môn thần thông. Nói xong, Công Tôn Dương dậm chân hướng về phía trước, những sự tình này liền để ở một bên. Tướng quân có lệnh, trước nói chuyện chính sự. Công Dương tiên sinh nói chính là, xin mời rời chấp điện. Đi. Nói, mấy người hướng phía bên cạnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Vân Thiên Sinh ba người cùng Công Tôn Dương xuất hiện ở bên điện, lần lượt ngồi xuống. Nam thành phòng giữ Mạc Thiên Vân bởi vì không thuộc về đệ Cửu Sơn, thì chờ đợi ở bên ngoài. Chấp điện, Công Tôn Dương được an bài ở bên trái bên trên một cái ghế ngồi xuống, Vân Thiên Sinh ngồi tại dưới tay, Liêu Thanh cùng Lục Minh ngồi ở phía đối diện. Tướng quân bây giờ thân ham thập vạn đại sơn. Công Tôn Dương trực tiếp tuân ra Trần Uyên hạ lạc. Cái này khiến có chỗ đoán Vân Thiên Sinh ba vị phiêu kỵ nghe nói, lông mày không khỏi nhảy lên. Không nghĩ tới, tướng quân thật đỉnh trễ nơi đây. Công Tôn tiên sinh lần này tới, nghĩ đến là vì tướng quân, có thể có cái gì bàn giao. Vân Thiên Sinh thanh âm trầm thấp, nhéo nhéo lông mày, sau đó trừng mắt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Dương. Liêu Thanh hai người cũng ánh mắt nhìn chằm chằm. Công Tôn Dương một bàn tay vịn cái ghế lan can, thân thể ngay ngắn, thanh âm hùng hậu, không sai. Ta lần này tới là vì từ phụ ti lấy đi một vật, vật này là thập vạn đại sơn địa vực bản đồ phân bố. Lão phu hỏi thăm hiện tại trấn thủ xuyên trung quan đuổi chỉ huy sứ, vật này tại phủ ti trong kho vũ khí còn có một phần. Ta không yên lòng tự mình đến đây, đạt được vật này sau liền có thể kịp thời đưa tin cho tướng quân. Bởi vì lão phu pháp môn tu luyện nguyên nhân, vì vậy có thể cùng tướng quân giữ liên lạc. Vân Thiên Sinh ba người nghe nói, liếc mắt nhìn nhau, sau đó Liêu Thanh mở miệng, bây giờ phủ ti võ khố do hai vị tham quân cộng đồng trấn giữ, người tới. Nó lúc này hướng phía ngoài cửa hô quát một tiếng, nhanh đi xin mời cán bộ tham mưu cao cấp quân, phạm tham quân đến ta đệ Cửu Sơn. Là Công Dương tiên sinh. Tướng quân hẳn là còn có bàn giao, có phải hay không gọi chúng ta phát binh? Lục Minh lúc này có chút cấp bách. Công Tôn Dương nhìn đối phương một chút, tướng quân đã thông chi buổi chỉ huy sứ ở tiền tuyến điều hành, để cho ta đệ Cửu Sơn binh mã sẵn sàng ra trận, tùy thời xuất binh. Nói đến đây, hắn chậm rãi đứng dậy, hô lên tên của ba người, cùng một loại thanh âm trầm thấp, phụ tướng quân cầu lệnh. Liêu Thanh, Vân Thiên Sinh, Lục Minh, có mặt tướng. Vân Thiên Sinh ba người lúc này đứng dậy, chắp tay nghe lệnh. Vân Thiên Sinh, trời sinh tính ổn trọng, lấy đại cục làm trọng, tướng quân mệnh ngươi đi tuần gấm quan Liêu Thanh, dũng mãnh thiện chiến. Tướng quân mệnh ngươi Trần Bình tại tướng quân sơn, chỉ đợi âm thanh động lục binh, đại thành chi phòng, tướng quân cảm thán yêu ma điều bình chi cấp tốc, ta binh mã không cái gì tiến thối cơ hội, mệnh ngươi kéo đội ngũ, từ Cẩm Quan thành phía nam, cứ điểm hiểm ác chi địa, dựng lên trận pháp bản tướng không tại, ngươi ba người tùy cơ ứng. Biến, mau chóng lớn mạnh binh mã, lúc minan, hứa lấy bản tướng danh nghĩa, điều binh khiển tướng, làm việc cho ta. Công Tôn Dương đem đại nhân cùng hắn bàn giao cho ba người lời nói không lệ mấy, nói một lần. Đơn giản tới nói chính là để cho thủ hạ ba vị phiếu kỵ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, một người đi tuần cấm quan, ổn định hậu phương. Một người luyện binh, gối giáo chờ sáng, một người tu kiến trận pháp, dùng để điều binh chi dụ. Tổng kết tới nói, 8 chữ, sẵn sàng ra trận, tùy cơ ứng biến. Chương 390, 16 chữ chân ngôn hiện. Chương 390, 16 chữ chân ngôn hiện. Giờ mùi một khắc, đệ Cửu Sơn bên trong lang điện thiên điện, bầu không khí nghiêm nghị. Ao ao ngoài điện, hai bóng người, đi tới bước chân thư thả, một tay nâng một tấm màu đen sự vật, nhanh chân đi tiến trong điện. Một người diện mạo xấu xí, lông tóc trắng kiện, lưng hùm vai gấu, mặt như than đen, một người người mặc giáp lưới màu bạc, khoác áo choàng màu trắng, thân hình cao, nho tướng Chi Phong. Người tới chính là Nguyên Bùi chỉ huy sứ dưới trướng, hiện phụ tá Trần Uyên trấn thủ Cẩm Quan thành hai vị ghi chép sự tình tham quân. Phạm Sửu cùng Cao Vũ. Trong tay hai người kéo lên một tôn hơn một xích vuông màu đen phương thạch, ánh mắt phi tốc lướt qua trong điện bốn người, cuối cùng rơi vào ba vị xích giáp bên trong duy nhất thanh giáp trên thân. Vân Tiên Sinh ba vị phiêu kỵ hai bọn họ tự nhiên nhận biết, nhưng người này lại lạ mắt, mà lại từ trên chỗ ngồi nhìn, người này lai lịch không đơn giản, như thế nào là thanh giáp? Vân Tiên Sinh ba người đứng dậy, Liêu Thanh tiến lên, ngự tốc nhanh chóng, thân thể hướng bên Công Tôn Dương, vị này là Công Tôn tiên sinh, chính là tướng quân miệng lưỡi, lần này phụng tướng quân lệnh tin, để hai vị tham quân mở ra võ khố, điều lấy một vật, không được có mất. Cao Vũ cùng Phạm Sửu gặp Liễu Thanh ngự khí nghiêm nghị, lại gặp những người khác ánh mắt sáng rực, trong điện bầu không khí có chút túc sát, không khỏi kinh nghi. Chẳng lẽ cùng đệ Cửu Sơn đem qua sông vào đạo trích có quan hệ? Vật gì? Hai người ánh mắt tụ lại. Thập Vạn Đại Sơn địa vực bản đồ phân bố. Công Tôn Dương rời bước tiến lên. Ân. Phạm Sửu kinh ngạc, Cao Vũ lại có chút miên man bất định. Thứ này có thể nói đến sự tình liền có thêm. Cửu Trung Lang chẳng lẽ muốn phản công Thập Vạn Đại Sơn? Công Tôn Dương cùng Vân Thiên Sinh Liễu Thanh ba người thấy hai người biểu lộ, lại ăn ý không có nhiều lời. Tướng quân sự tình, người biết càng ít càng tốt. Không phải không tín nhiệm hai vị tham quân. Ta hai người liền đi mở ra võ khố đi lấy. Cao Vũ là cái thông thấu không có hỏi, lúc này gật đầu. Nói, hướng Phạm Sửu liếc nhau, sau đó làm việc phong hỏa, dừng bước, hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang bay ra ngoài điện. Mà tại hai vị ghi chép sự tình tham quân sôi động đi lấy sự bất lúc, Vân Thiên Sinh đột nhiên mặt mày khẽ động, Công Tôn tiên sinh. Ngươi từ Thanh Sơn huyện đi theo tướng quân, bây giờ trên núi có một vị từ Thanh Sơn huyện đến, cùng ngươi xác nhận quen biết cũ, cũng quan tâm tướng quân hạ lạc. Ngươi tới, đi mời luyện giáo úy. Nửa chén trà nhỏ sau, liền gặp ngoài điện tới một đạo hồng y liễu, đi như liên hỏa. Công Tôn Dương gặp cái kia thân hồng y liễu, nhớ tới lúc trước mới vào Thanh Sơn huyện, tại nội giang phía trên, gặp một hồng y liễu nữ tử, đặt mã trên sông, hiên ngang anh tư. Bởi vậy, hắn cùng Thanh Sơn huyện bánh răng vận mệnh bắt đầu vận chuyển. Đi qua ký ức cùng giờ phút này tiến đến hồng y liễu trùng hợp, nhất thời có chút hoảng hốt. Luyện cô nương, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Công Tôn Dương luốt luốt trong râu, đưa tay thi lễ. Đi tới luyện nghe thưởng tư không kinh ngạc chút nào, nàng ngay tại hậu viện, chuyện vừa rồi nàng xem nhất thanh nhị sở, hướng phía vị này bây giờ danh chấn đất thuộc thuyết thư tiên sinh đáp lễ lại. Nghe thưởng cùng tiên sinh chỉ nhiều năm không thấy, lại phảng phất giống như cách một thế hệ, tiên sinh nhưng biết huynh trưởng hạ lạc. Công Tôn Dương luốt luốt trong râu, hướng phía Vân tiên sinh nhìn thoáng qua. Vân tiên sinh liền vừa quân thân ham thập vạn đại sơn tin tức nói ra. Kỳ thật, lần này truyền lệnh, đại nhân cũng nâng lên luyện giáo úy, lão phu còn dự định mặt khác truyền tin đến Thanh Sơn huyện tới, không nghĩ tới luyện giáo úy ngươi cũng tại, vừa bạn. Huynh trưởng nói như thế nào ta? Luyện nghe thưởng cặp kia mặt mày lúc này chấn động. Đại nhân nói qua, từng triệu tập ba cửa hải phủ binh lao tới đông nam phòng tuyến, chuẩn bị chống cự sắp đột phá hạn chế, lên phía bắc tàn phá bừa bãi yêu ma đại quân. Chỉ là Thanh Sơn huyện đột phát ngoài ý muốn, dẫn đến rắn mất đầu. Nói, Công Tôn Dương đốn một chút, sau đó nhìn xem luyện nghe thưởng, cho nên đại nhân hy vọng luyện giáo úy ngươi gánh bắt trách nhiệm, xuất lĩnh còn lại binh mã hoàn thành đại nhân trước đó bố trí. Đại nhân không có cưỡng cầu. Công Tôn Dương còn tăng thêm một câu, đó là cái gánh nặng, đúng vậy, liệu luyện nghe thưởng không chút do dự. Tốt, nghe thưởng sẽ không phụ huynh trưởng nhờ bà. Giờ khắc này, Vân Tiên Sinh mấy người có thể rõ ràng cảm giác được vị này luyện giáo úy tinh thần khí trong nháy mắt ngưng tụ, con ngươi trầm tĩnh, có chút kích động cảm giác. Cũng kém không nhiều lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng xé gió, đồ vật tìm được. Hai vị tham quân bước vào trong điện, trong tay bưng lấy một cái tích đầy cho bụi, giống như là bị bùn bao lấy một thanh đồng. Tuổi thọ xem xét cũng coi chút già, tại đạo phủ ti võ khố trong góc không biết đã ăn bao nhiêu năm bụi. Nếu không phải võ khố danh sách luôn luôn ghi chép kỹ càng, vật này gần gà lại là thủ, hai người bọn họ nói không chừng thật đúng là đến tốn nhiều sức lực tìm tới. Công Tôn Dương nhìn thấy cái hộp kia, ánh mắt chấn động. Ngươi nói ngươi võ hồn bị đệ Cửu Sơn đỉnh núi phương hướng một vệt kim quang trực tiếp bao phủ, bốc hơi thành hư vô. Đúng vậy, thánh nữ đại nhân. Cẩm Quan thành bắc, trong một gian phòng, một vị cường tráng thân trên, lỗ mũi nhọn, còn ngươi thâm thúy đại hán quỳ một chân trên đất, ngựa khí mang theo một loại suy yếu cùng run rẩy. Người này trần trụi làn da, hiện đầy lít nha lít nhít đường vân màu đen, giống như một loại nào đó bộ lạc đồ đằng, phía trên có một viên to lớn ánh mắt. Lúc này, chỉ thấy người này túi đầu đang khi nói chuyện, tiết hầu như là ống bê rách. Cái kia trên người đường vân màu đen tựa như là hòa tan bình thường, tích tích hướng xuống chóc từng mảng, khí tức đang nhanh chóng suy sụp, cả người tựa như là hòa tan ngọn đến, một hồi liền dầu hết đèn tắt dáng vẻ, lộ ra phi thường quái dị. Mà liền tại hán tử kia đối diện, cách một tầng thông sáng màu trắng rèm, màn trắng sau, tiếng nước ảo ảo lạp lạp vang lên. Phía sau là một tòa thùng tắm, bên trong có một vị tuyệt tuyệt đại mỹ nhân tắm rửa, phần lưng trắng non kinh người đường cong, tại màu trắng rèm cửa bên dưới loan thoáng, có thể thấy kim quang kia là vật gì. Trong nước, thanh âm kia lượn lờ, phảng phất xa cuối chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt. Cực không rõ ràng, thuộc hạ không biết, có thể là đệ Cửu Sơn một loại nào đó cấm chế lợi hại. Bất quá thuộc hạ đã thăm dò đến tin tức trọng yếu, lúc trước gáp giải đội ngũ một tòa duy nhất trong tiểu người thân phận mười phần bí ẩn, ngay cả những cái kia một đường đi theo binh sĩ đều không biết, có thể hay không chính là thánh nữ người ngươi muốn tìm. Hán tử kia thân thể phát run, thanh âm hư lợi hại. Cùng tối hôm qua cùng Vân Thiên Sinh ba người giao thủ cái thằng kia thanh âm một dạng. À, nói lợi không nói, lần này thất bại trong gang tấc, xem ra bản thánh nữ hay là coi thường đệ Cửu Sơn, Bắc Lương vị thế tử kia không có can đảm, vị kia xem ra màu trắng rèm cửa sau, trầm trầm mị mị thanh âm như là liêu nhân móc, chỉ là đột nhiên, thanh âm này đột nhiên biến đổi, lại biến có chút thô kệch cùng khàn khàn. Chấm đã. Trên người ngươi bốc lên chính là cái gì? Chỉ gặp cái kia toàn thân chạy xuống mực đen đại hán đột nhiên trên thân toát ra hơi khói màu trắng. Rất nhanh, hơi khói nà càng ngày càng nhiều, cấp tốc tràn ngập tại gian phòng kia. Phúc. Đại hán kia trực tiếp tại con ngươi trừng lớn ở giữa, thân thể từ trong tới ngoài dâng trào ra hỏa diễm. Mà liền tại trong hỏa diễm, một tiếng nói giản mua vang lên. Thiên điệu huyền tông, chẳng yêu phụ tà, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Đại nhân muốn nhìn các ngươi là cái gì? Chương 391, Thương Hỏa Phân Thân Giáng Lâm. Chương 391, Thương Hỏa Phân Thân Giáng Lâm. Ngay tại Cẩm Quan thành nội, 16 chữ chân ngôn hiện nửa nén hương trước, nơi đây cách xa nhau vạn dặm xa, thập vạn đại sơn chỗ sâu, Lộc Ngô Sơn mặt phía nam biên giới, một tòa không đáng chú ý sườn núi nhỏ bên trong có động thiên khác. Có ánh lửa đốt, làm nổi bật ra ba người ảm đạm không chừng nửa gương mặt, mà ba người sau lưng đen kịt một màu, giống như là mặc nhiễm. Thái Tuế Sơn ba vị quá bảo tàng thân nơi này. Bọn hắn đi theo Trần Uyên một đường buôn ba 3000 dặm, trên đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi đến Lộc Ngô Sơn biên giới. Dọc theo con đường này, mặc dù bọn hắn tung tích tận lực cẩn nấp, không có đụng phải yêu ma chặn đánh, nhưng thập vạn đại sơn bên trong kỳ sơn trách hiểm, hoang đường, có chút hung hiểm quái dị chi địa phi thường cổ quái, bọn hắn đón đầu xâm nhập, bởi vì không hiểu rõ nguy hiểm trong đó, ăn một chút thua thiệt ngầm. Sau đó, bọn hắn tại vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng đề nghị bên dưới, ở chỗ này dừng lại. Sau đó, bay ở trước mặt bọn hắn nan đề, cũng không phải tới từ yêu ma truy kích, mà là bọn hắn giống con rồi không đầu, tại không có chút nào hiểu rõ thập vạn đại sơn bên trong mạnh mẽ đâm tới, làm không tốt sẽ lật thuyền trong mương. Ánh lửa xua tan hắc ám, chiếu rọi cả số út Ngọc Sơn ba người trên mặt khóa chặt biểu lộ. Tự mình kinh lịch nói cho bọn hắn, mảnh này man hoang chi địa, so trong truyền thuyết muốn hung hiểm mấy lần. Không chỉ có là thanh danh tại ngoại mười hung yêu ma, càng bởi vì nơi đây rừng tiếng nước độc, độc chướng yêu trùng khắp nơi trên đất. Chín bên trong lang ở bên trong ngốc bao lâu? Kim Ngọc Sơn ngồi xếp bằng, trừng lên mí mắt, trong trầm mặc đột nhiên mở miệng. Đã có một ngày, cùng đao vũ văn quang, hướng phía trước người đống lửa thổi, ngọn lửa kia khẽ cong. Bên trong không phải cái gì của lửa, mà là một loại cùng loại đỏ bừng que hàn một dạng đồ vật, phía trên nhảy lên ôn nhuận như nước hỏa diễm vàng sáng, có thể khiến người ta như một nắng ấm bên trong. Còn không ra. Trần Trung Lang nói để hắn nghĩ biện pháp, cũng không biết nghĩ đến biện pháp không có. Hồ Diên Khánh nói, hướng phía bên trái trong hắc ám đầu nhập ánh mắt, có chút bực bội, nơi này thật không phải là người ngốc. Lại lúc, coi như bọn hắn thân là võ tàng, rơi tại cái này nhân sinh không quen địa phương, tựa như là tặc một dạng trốn đông trốn tây, tránh cho náo ra động tĩnh, còn muốn cẩn thận không có khả năng xâm nhập một chút địa phương cổ quái. Quả thực có chút căm tức. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng bị này, chờ một chút. Kim Ngọc Sơn nhìn một chút Hồ Diên Khánh ánh mắt nhìn về phía hắc ám, chậm rãi nói ra. Trừ tin tưởng Trần Uyên, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, đến đều tới. Mà lúc này, tại ba người ánh mắt hy vọng phương hướng, sâu trong bóng tối, trong ngọn núi thì là mặt khác một bộ cảnh tượng. Một cây trường thương chống đỡ ra gần chừng 20 trượng cao không gian, linh quang cùng điểm, một cỗ kinh người khí cơ chính như thủy triều thối lui, cuốn ngược mà quay về, tràn vào đại thương trên mũi thương quanh chân mà chống không bóng người cao lớn. Một thân áo xanh Trần Uyên, ở thời điểm này chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như điện, cả người khí chất phát sinh một loại nào đó biến hóa vi diệu. Ai cũng phỏng đoán không đến, hắn lại dùng một ngày thời gian, đã thông ngũ tạng miếu bên trong còn lại ba đầu chủ trong kinh hai đầu, một đầu cuối cùng cũng mau đánh thông. Trọn vẹn tiêu hao hơn 8000 điểm. Những khí vận này điểm đều là Thanh Sơn huyện trận đại chiến kia chiến công. Trận đại chiến kia để Trần Uyên cựu hạn gặp Cam Lâm, số lớn điểm khí vận tới sổ. Hắn chưa từng có giàu có như vậy qua. Đang chờ đợi tin tức thời điểm, hắn dứt khoát trực tiếp mở ra điên cuồng thêm điểm hình thức, mau chóng đem những này chuyển hóa làm thực lực của mình, lấy ứng đối tùy thời phát sinh nguy cơ. Hắn hiện tại đã thông một hỏa hai tòa thần tàng, thông hướng còn lại ba tòa bẩn miếu chủ trải qua, hắn nhất cổ tác khí, thâm lam thêm điểm, đem tất cả điểm khí vận thanh không. Còn lại sự tình chính là tìm kiếm thích hợp kỳ vật, chế tạo thần đài, nhóm lửa lô hỏa, dẫn động thần tàng. Cái này sợ là người khác chưa từng đặt chân qua tu luyện hoàn cảnh, thậm chí có thể nói là ly kinh bản đạo. Bình thường võ tàng tiến giai đều là từng tòa ngũ tạng miếu, lần lượt nhóm lửa thần hỏa, làm từng bước. Nào có người đồng thời đi đả thông vài tòa ngũ tạng miếu kinh mạch, tốn hao so bình thường hơn mấy lần thời gian, nhưng không có được cái gì tính thực chất tiến triển, cái này không hợp lý. Nhưng loại vấn đề này tại Trần Uyên nơi này không tồn tại. Thâm lam thêm điểm có thể vô hạn áp xúc thời gian, tiêu hao bất quá là yêu ma tính mệnh, không có lại giết chính là, thử vốn không cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Giờ phút này, Trần Uyên tại đại thương bảo vệ trong bình chướng chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt chỗ sâu có từng đạo tin tức lưu truyền. Trần Uyên, đệ Cửu Sơn trung lang tướng cảnh giới, võ tàng hai tòa thần tàng điểm khí vận, không công pháp, hàng long cái quặc viên mãn phục ma quyền viên mãn đạo gia nội kinh hình viên mãn địa sát 72 pháp 7, bảy hắc thiên cương 36 pháp 3, ba sao thần thông ăn, pháp nhãn 86 kiếm thuật, vát núi, giáng ngộng, ấm trời, trận pháp, gửi trượng, thiên cương ngũ lôi, thai hóa dịch hình, hoa nở khoảnh khắc đạo binh, ba mũi hai nhận thương vô cực, một loại cực đạo lĩnh vực, đạo binh phá hạ. Chiến lược tăng phúc, theo cảnh giới tăng lên, đứng lực tăng lên gấp bội đạo quả, chín diệu 36 núi phục ma tháp, trấn ma luyện yêu, cấm thân câu thần, có thể luyện 3000 pháp, uy về thân tháp. Thân tàng, mục chi thần dấu, long khí mâu thụ tiên thiên hóa sinh, chân long chi khí hậu thiên tầm bổ, có thể trưởng thành, theo thời gian tích lũy, có thể thành liền bất diệt bảo thể, hoàn mỹ đạo cơ, hỏa chi thần tàng, năm đó vượng hoàng thần chim nghỉ lại Ngô Đồng thần mục. Tâm kinh 100 thận trải qua 100 tỷ trải qua 67 rất nhanh, Trần Uyên đáy mắt lưu quang biến mất, tinh tế cảm giác biến hóa trong cơ thể. Ngay tại hắn suy nghĩ chính mình đằng sau tìm kiếm cái gì thần vật rèn đúc còn lại thần đại lúc, đột nhiên, trong đầu hắn vang lên Tiên Hạ Huyền Tông, Trảm Yêu Phược Tà Trần Uyên lập tức thần sắc chấn động. Xem ra Công Tôn Dương bên kia có tin tức, chính mình giao cho đối phương sự tình, cũng không biết hoàn thành không có. Đây quan hệ đến hắn kế hoạch tiếp theo. Ánh mắt hắn khép lại, ý thức chìm vào Nê Hoàn. Nê Hoàn bên trong, một đoàn vân khí ngưng kết mà ra, hiện ra Công Tôn Dương thân ảnh. Hai người bạn giảm gặp gỡ. Công Tôn Dương trong tay bấm niệm pháp quyết, hiện ra một phương hộ. Đại nhân, Thập Vạn Đại Sơn địa vực bản đồ phân bố đã tìm được. Đây là Hương Hỏa Lạc Ấn. Công Tôn Dương cung kính trình lên. Trần Uyên tay khẽ vẫy, trong biển mây bay ra một đạo vân khí tương lai cái hộp kia bảo khỏa. Vất vả ngươi. Trần Uyên hài lòng. Những người khác thế nào? Công Tôn Dương Hương Hỏa thần niệm đem chính mình bây giờ thân ở Đệ Cửu Sơn tình huống nói rõ. Ngươi nói có người biết ta không tại, sau đó xâm nhập ta Đệ Cửu Sơn. Trần Uyên thanh âm trầm dọa người. Không sai, bất quá tại hạ đã tiêu ký người này, đối phương nghĩ đến lai lịch không đơn giản, lão phu nghĩ đến lưu lại thủ đoạn, cho bản tướng tìm tới hắn, để bản tướng Hương Hỏa phân thân giáng lâm. Cứ như vậy, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, gian phòng kia ở giữa bất ngờ xảy ra chuyện, sau đó 16 chữ chân ngôn cao giọng vang lên. Cố kia lửa cháy đại hán biến thành một cây bó đuốc, lửa cháy hừng hực bên trong, một tôn hư ảnh màu vàng đạp sắp xuất hiện đến. Quanh đại hán biến thành hỏa nhân trực tiếp không chịu nổi, ở vang vỡ nát. Hư ảnh màu vàng ngưng thực, một đôi vàng rực mắt thấy trước mặt một màn hương diễm trực tiếp đem cái kia tấm màn nổ tung. Phanh bọt nước vang lên. Bất nam bất nữ, ngươi là ai? Trần Uyên xâm lệnh bá đạo thanh âm vang lên. Chương 392, trách. Chương 392, trách. Phanh thùng tắm nổ tung, cái kia vẩy ra lên bọt nước, phút chốc lóe ra hóng ánh hào mang, hưu 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 hướng phía hư ảnh màu vàng đạp sắp xuất hiện tới phương hướng kích sạng, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, giống như vô số mảnh mũi tên. Một tấc vông, sắc cơ tái hiện. Hư ảnh màu vàng trong lỗ mũi phát ra một tiếng hư lạnh, liền có thể gặp cái kia phá không mà đến hàn mang giọt nước, tại hư ảnh hơn một xích trước đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy, liền gặp hư ảnh màu vàng đưa tay phất một cái kia nhỏ vụn giọt nước một giây sau cuốn ngược mà quay về. Tốc 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 giọt nước hóa thành từng đạo sắc bén khí kình, đem trong phòng cái bàn, giá cắm đến, nhao nhao xuyên thủng, vỡ vụn. Đèn trong phòng lửa cũng bị toàn bộ đả diện, ánh mắt đông nhiên tối sầm lại. Mà đối diện, một đạo để cho người ta huyết mạch căng phồng thân ảnh từ trong nước xoay tròn mà lên, trên thân ngân quang vừa hiện, rất nhanh người khoác ngân tuyến áo, mang trên mặt mặt nạ đồng xanh, thước tha mà rơi. Những cái kia cuốn ngược mà quay về ngấn nước thì như là rơi vào mặt hồ, tại hư không nhộn nhạo lên bọn sóng, phốc 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 tán đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đối diện, dưới mặt nạ đồng xanh, cây bực thánh nữ một đôi như là ưu đàm hai mắt, mang theo kinh nghi cùng tức giận, nhìn xem đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Kinh nghi là đối phương vậy mà thần không biết quỷ không hay giáng lâm, vũ hồn của mình không có nửa điểm phát giác, cực kỳ hiếm thấy. Tức giận là người này nói, đâm xuyên nó vẫn muốn che giấu đồ vật. Đệ Cửu Sơn, cây bực thánh nữ thanh âm trở nên lanh lảnh, tựa như là mèo bị giẫm đôi, một đôi con ngươi màu đen đen như mực, cùng trên mặt cái kia mắt to mặt nạ đồng xanh tôn lên lẫn nhau, lưu chuyển ra mấy phần quỷ dị sát hái. Thư ảnh màu vàng tranh minh một vàng, kim quang như là nét bút ngân cầu, đem nó thân ảnh ngưng thực, trên mặt mặt mày cũng phát hỏa mà ra. Trần Uyên hương hỏa phân thân đến, một đôi cực kỳ lực xuyên thấu màu vàng nhạt thần nhãn nhìn xem vị này Tây vực thánh nữ giống như là muốn đem người này nhìn hết. Đối phương tại pháp nhãn của hắn phía dưới không chỗ che thân, không phải ma không phải yêu không phải quỷ, gửi lại trên người ngươi vật kia bổn tướng quân là lần đầu tiên gặp, có chút ý tứ, dung hợp rất sâu, ngươi là hắn, hoặc là nói hắn là ngươi. Tây vực thánh nữ thấy rõ hư ảnh ngưng thực gương mặt, đen kịt sâu thẳm con ngươi bỗng nhiên chỉ trệ. Hắc ám trong phòng đột nhiên phát lên một cỗ quái dị khí tức, các hạ hẳn là chính là Đệ Cửu Sơn Trung Lam tướng. Trần Uyên đồng tử màu vàng nhảy lên, tại trong tầm mắt của hắn, rõ ràng hắc ám không ánh sáng trong phòng, đối phương có một viên phản chiếu ở trên vách tường bóng dáng. Cái này ẩn tàng tại trong hắc ám bóng đen đang nhanh chóng khôi phục thức tỉnh, một cỗ ảm đạm, làm cho người dùng mình khí cơ tản ra, tràn ngập trong phòng. Một giây sau, từng cái lợi trảo từ trong bóng đen lan tràn mà ra, cùng hắc ám hòa làm một thể, vô thanh vô tức hướng phía Trần Uyên chụp tới, đầu nó chỗ mi tâm, càng là có đồ vật gì muốn xé rách mà ra. Trần Uyên tuy là mượn hương hỏa phân thân giáng lâm một bộ phận ý thức, nhưng thần thông tự luận, pháp nhãn thần thông đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Phân thân bên ngoài thân lốt bốt một tiếng sấm rền, nhảy ra lớn bằng cánh tay ngũ sắc lôi hồ, chân lôi hộ thể, đốt nốt bật lên mà ra, đem một cái kia chỉ từ trong hắc ám rơi ra quỷ chảo chém thành cho bụi. Lôi đình điện quang chớp động ở giữa, ở trong hắc ám soi sáng ra từng cái khiếp người chảo ảnh, giống như dương nhanh múa vút quái vật. Tựa như là một cái mọc đầy lợi chảo quái vật, ở trong hắc ám vô thanh vô tức đi săn lấy con mồi. Trần Uyên cảm giác được chân lôi đem những này hắc thủ nổ tan đằng sau, vậy mà phát hiện thứ này tự lạnh lại. Khí cơ cũng không có ma diệt bao nhiêu, mà thứ này biểu hiện khí cơ tại võ tàng sơ kỳ. Ngược lại là người nam này không nam nữ không nữ ra hỏa, chỉ có đạo quả tầng thứ 3 khí tức. Cái này kỳ quái cộng sinh quan hệ, lộ ra quái dị không nói ra được. Đến cùng là ai tại khống chế ai? Nhưng dưới mắt với hắn mà nói, còn không phải cái gì khó giải quyết sự tình. Võ hồn, xem ra cần phải bóc xuống, nhìn một cái đây là vật gì. Trần Uyên ánh mắt nhảy lên, thanh âm hờ hững, phối hợp nói. Võ hồn cái danh từ này rất ít thấy, tựa hồ đến từ một loại nào đó cực kỳ đặc thù tu luyện pháp. Tâm hắn tự chuyển động, hồi tưởng đến cựu nhân của mình có cái nào, dính đến cái gì thế lực, có thể tưởng tượng, chính mình đắc tội quá nhiều người. Nghe được hắn lời này, đối diện Tây vực thánh nữ tựa hồ giận quá mà cười, một thanh âm mang theo nữ tử lanh lảnh, đồng thời lại có một đạo thô kịch nam tử âm thanh. Trung Lang tướng khẩu khí không khỏi quá lớn, theo ta quan sát, lúc này các hạ cũng không phải chân thân đến, cái này chẳng phải là càng nói rõ ngươi căn bản không tại Đệ Cửu Sơn. Nếu là ngươi bộ phân thân này bị ta khống chế được, vậy thì có ý tứ. Trần Uyên màu vàng nhạt con ngươi nhìn đối phương dưới mặt nạ cố gắng nhấc lên khóe miệng, nhàn nhạt nói một câu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời này tràn đầy mỉa mai khinh thường cùng ở trên cao nhìn xuống coi thường. Thoại âm rơi xuống, một tiếng oanh minh nổ vang. Trần Uyên hương hỏa phân thân đột nhiên hướng dưới chân giẫm một cái. Đất rung núi chuyển ở giữa, gian phòng này trực tiếp vỡ nát, dưới chân đại địa càng là oanh long long bay lên. Bên ngoài đã là bóng đêm. Tiếng kinh hô từ bốn chỗ vang lên. Vị kia Tây vực thánh nữ dưới mặt nạ đồng xanh đen kịt con ngươi hiện lên một vòng tay sắc, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, tại khói bụi tràn ngập ở giữa, phanh tại nguyên chỗ biến mất. Nhưng một giây sau, một vệt kim quang vạch phá phong tuyết đan sen đêm dài, thẳng chiếu ngoài trăm trượng một chỗ trong hắc ám. Nơi đó bị chiếu sáng trong hắc ám, một đoàn bóng đen nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Tại kim quang chiếu dọi xuống, bóng đen bao quanh Tây vực thánh nữ nhanh chóng hiện lộ mà ra, cái kia bóng dáng màu đen tựa như là nọc độc bình thường, nhanh chóng rút đi. Một giây sau, Trần Nguyên thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía vị kia không biết sống chết Tây vực thánh nữ kích xạ mà đi. Mà lúc này, theo động tĩnh tiếng vang, phù cận bách tính bị bừng tỉnh, đi ra ngoài mà trông. Chuyện gì xảy ra? Lại có cường giả giao thủ, có bách tính nhìn một chút trên trời, cảm thấy có chút quen thuộc, gần đây mấy tháng, Cẩm Quan thành lý không ngừng có cường giả hiện lên, không để ý lệnh cấm, phát sinh tranh đấu. Không đối, các ngươi mau nhìn, người kia tựa như là chúng ta Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, có người kinh sợ. A, người nào ngu xuẩn như thế, dám chọc vị tướng quân này, không phải muốn chết sao? Mau nhìn, người kia tựa như là nữ tử, bị ta tướng quân đều cho bên quần áo đều đổ. Ôi ta thao, tên kia không phải nữ tử sao? Đó là cái gì? Mà liên tại phụ cận bách tính quan sát trận chiến này kinh hô liên tục lúc, phía trên, vị kia Tây vực thánh nữ đối mặt Trần Uyên phân thân đánh tung, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắn tử trong thần khư lấy được võ hồn, bị vị này Trung Lang tướng pháp nhãn thần quang nhất định đánh một cái, thay nhau mấy lần bị đập xuống, hộ vệ không được toàn thân, lộ ra bên trong chân thân. Dư chấn đem nó y phục trực tiếp chấn vỡ, dẫn tới chu vi người xem trừng to mắt, nhiều tiếng hô kinh ngạc, sau đó chính là một mảnh tiếng mắng chửi, gọi thẳng cay con mắt. Động tĩnh này trực tiếp để vị này cái gọi là Tây vực thánh nữ phát ra xấu hổ giận dữ muốn tuyệt tiếng thét chói tai. A tiếng la kia trực tiếp biến hình, thành thanh âm nam tử, dưới mặt nạ đồng xanh con mắt tràn ngập vẻ oán độc, nhìn xem Trần Uyên. Chương 393, chém. Chương 393, chém. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, ngươi khinh người quá đáng. Hẳn là ngươi muốn cho toàn thành người đều biết ngươi bây giờ không tại Đệ Cửu Sơn, nếu như bị có ít người biết, nhưng không có người có thể phù hộ ngươi những binh mã kia. Muốn động người của ngươi cũng không ít. Tây vực thánh nữ như là đao phá pha lê chói tai sắc nhọn tiếng vang lên, lộ ra mấy phần cuồng loạn. Lúc này, trên thân nó y phục bị Trần Uyên một quyền một chút oanh thành nhỏ vụn, mảng lớn xuân quang cứ như vậy trắng bóng hiện ra ở đám người phía dưới bên trong. Cái kia liên tiếp tiếng kinh hô tựa như là một thanh cây đao đâm vào vị này Tây vực thánh nữ tâm lý. Loại kia nhục nhã để cho người ta phát cuồng. Réo vang ở giữa, nó dưới mặt nạ đồng xanh một đôi đồng tử trở nên đen như mực, như là vực sâu vòng xoáy, bên trong nổi lên điểm sáng màu đỏ như máu, như dùng một đôi huyết sắc vào mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Quát Tháo Ngũ Lôi, mắt bắn thần quang, song quyền oanh sát mà đến Trần Uyên. Trần Uyên nghe lời này, nghiêm khắc lông mày dựng lên, trong nước đôn đốp lôi xà nhảy vọt ở giữa, làm nổi bật ra hung lệ mặt mày. Hắn cũng không sợ, nhưng người uy hiếp hắn đáng chết. Thì tính sao? Coi như bản tướng không tại Đệ Cửu Sơn, làm theo có thể giết người. Bao quát ngươi người này không nhân quỷ không quỷ, nam không nam nữ không nữ dơ bẩn hàng. Trong cổ họng hắn tung ra mấy chữ này, ngựa khí xâm nhiên, sau đó thân hình ở trong hư không hóa thành tàn ảnh, mang theo đôn đốp lôi đỉnh, hai tay vanh ra ngũ lôi. Vanh ngũ lôi chân ý cuồng bạo không gì sánh được, trực tiếp bao phủ bóng người. Chỉ là, lôi đỉnh trong vanh minh. Vị yêu Tây vực thánh nữ thân ảnh lại dễ dàng như vậy đất bị vành thành mảnh vỡ. Trần Uyên dưới chân dừng lại, con ngươi nhíu lại, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần kinh nghi. Đối phương vừa rồi ngạnh sinh sinh khiêng chính mình năm sáu nhớ chân lôi, đột nhiên nhục thân bị đánh bạo, hắn cũng không có tùng hạ thần đến, một đôi thần nhãn màu vàng ánh mắt như điện, màu vàng pháp nhãn tuần sát phong tuyết đêm dài, nhìn xem những máu thịt kia mảnh vỡ. Một mảnh kim quang trực tiếp định trụ vùng hư không kia. Lúc trước hắn cùng đầu kia thành thánh nhân ma giao thủ, đối phương đã từng huyết nhục giải thể, từ đó bỏ trốn mất dạng, dưới mắt một màn này giống như đã từng quen biết, hắn lập tức dùng pháp nhãn nhiếp trụ vùng hư không kia. Nhưng sau đó phát sinh quỷ dị một màn, chỉ gặp cái kia từng đạo máu thịt vụn, huyết quang nổi lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành từng cái Tây vực thánh nữ tựa như thi triển đa trọng phân thân, lít nha lít nhít. Nhiếp trụ hư không pháp nhãn kim quang bị đột nhiên tăng vọt khí cơ chống đỡ không ngừng lấp lóe, tựa như là một thủy cầu bị không ngừng biến nhiều nước bay ra, tùy thời muốn vỡ ra một dạng. Quả nhiên, những vật này rất cổ quái, không dễ giết. Trần Uyên híp mắt nhìn xem đây hết thảy, trong miệng khẽ nhả bốn chữ, sát na hoa nở. Bốn chữ này vừa rơi xuống, giữa thiên địa pháp phối mà rơi phong tuyết bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy hô hô có ngược, mà cái kia không ngừng ngưng tụ ra thánh nữ phân thân, như bị nhấn xuống lùi lại khóa, cấp tốc biến trở về máu thịt vụn. Tại trong chớp mắt này, Trần Uyên ánh mắt hừng hực, trên thân nhảy vọt ngũ sắc chân lôi, theo nó hai tay đột nhiên hợp lại, hướng phía đẩy. Ầm ầm lôi đỉnh tại hư không tách ra lôi cây, từng cây thiểm điện chạc cây bổ vào từng mảnh máu thịt vụn phía trên. Phốc 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 lôi đỉnh trong khi lấp lóe, từng mảnh huyết sắc quang mang nhào tốc mà diện. Cuối cùng ở đâu hứa bên ngoài trong hư không, một đạo lăn lộn thân hơi khói, huyết nhục cháy đen bóng người từ trong hư không rơi xuống đi ra, lỗ mũi ở giữa phát ra một tiếng rên. Thình lình có thể thấy được, vị tiên nam thân nữ tướng, phong hoa vô song Tây vực thánh nữ bị phá đi thần thông, chật vật không chịu nổi. đối phương cái kia trên mặt nạ đồng xanh phát sinh vết rách, khôi phục như thường trong con mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Chính mình võ hồn thần thông, quỷ dị khó dò, dị vãng không có gì bất lợi, coi như trong giáo so hắn cường đại võ tàng cao thủ cũng chưa chắc có thể làm sao được mấy phần, bây giờ lại bị khắc chế gắt gao. Không chút do dự, vị này đến từ Tây vực thánh giáo thánh nữ gào thét một tiếng, thân hình hóa thành một đạo dây nhỏ, hướng phía bắc thành một cái hướng khác kích xạ mà đi, hù dọa liên tục khí bạo. Trần Uyên trong mũi hừ lạnh một tiếng, dưới chân giẫm một cái, hóa thành một vệt kim quang truy kích mà đi. Hắn thậm chí còn tận lực thả chậm chút tốc độ, bởi vì hắn tôn này mượn nhờ công tôn Dương tu hành pháp mà giáng lâm phân thân, có một môn độc đạo thần thông, bị nó hương hỏa tiêu ký, liền sẽ tại trong thời gian nhất định bị khóa chặt. Công tôn Dương chính là mượn nhờ môn thần thông này, thông qua vị kia chui vào đệ cửu sơn tặc khóa chặt nơi này, sau đó cùng Trần Uyên báo cáo sau, Trần Uyên lựa chọn thần niệm giáng lâm, mới có hiện tại một màn. Mà Trần Uyên hiện tại cũng dự định thông qua đồng dạng biện pháp, nhìn có thể hay không câu ra càng lớn cá đi ra. Hắn liền theo ở phía sau không đội không chậm, một mực khóa chặt vị kia Tây vực thánh nữ vị trí, đi theo đối phương đi vào bắc thành một nhà trạch viện. Nhà này trạch viện cửa lớn trên tấm bảng thình lình viết tấn nhà hai cái thiếp vàng chữ lớn. Bắc thành tấn nhà. Vị kia Bắc Lương thế tử ngủ lại nơi ở. Trần Uyên đang truy tung nam nhân kia không nam nữ không nữ ra hỏa đi vào tấn nhà gian nào đó hậu viện trên cung lúc, trực tiếp hai mắt bắn ra một màn ánh sáng, đem tòa này hậu viện phong tỏa, sau đó lạnh lùng lấy mặt mày, đứng lặng tại trong gió tuyết, ở trên cao nhìn xuống. Mà lúc này, nơi đây hậu viện có vài chén mở nhạt dưới ánh đèn lấy. Mà vị kia Tây vực thánh nữ hưu rơi vào một gian tầng hai tiểu trúc trước cửa, ngẩng đầu nhìn trên trời khép lại màn ánh sáng, con ngươi ở giữa hiện lên một vòng bối rối, sau đó mở cửa lớn ra, Tây con nâng hình tim, bạch bước chân đi vào, thẳng lên lầu 2. Điện hạ, cứu vị này Tây vực thánh nữ vội vàng chạy tới, đơn giản là muốn họa thủy đông dẫn, cưỡng ép đem vị kia Bắc Lương thế tử kéo xuống nước đến. Lấy đối phương địa vị cùng thủ đoạn, cái kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng chắc hẳn có chỗ cố kỵ, sợ ném chuột vỡ bình. Dù coi như sau đó lọt vào vị thế tử điện hạ này nghi kỵ, nhưng thánh giáo cùng Bắc Lương lợi ích còn tại, đối phương liền sẽ không cùng mình tùy tiện trở mặt. Nghĩ đến cái này, vị này thánh nữ bạch khởi lầu, che ngực, há miệng muốn nói, đã thấy trên lầu lửa đèn chập chờn chỗ, không có mưa hay. Gặp một màn này, nó sắc mặt biến hóa, sau đó ý thức được nơi này có chút an tĩnh, ánh đến bên dưới, hắn bóng dáng hóa thành từng đạo bóng đen, hướng phía tòa này tầng hai tiểu trúc bốn chỗ tìm kiếm. Hai ba cái hô hấp sau, những hắc ảnh kia từ lửa đèn chiếu không tới trong hắc ám rụt trở về, mà vị này thánh nữ dưới mặt nạ ánh mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Cũng chính là tại lúc này, một bóng người trống rông xuất hiện tại màn trúc sau bàn thấp trước. Xem ra ngươi chủ sử sau màn là vị kia Bắc Lương thế tử. Trần Uyên thanh âm chậm rãi từ phía sau rèm truyền đến. Lưng nó đối với vị kia Tây vực thánh nữ màu vàng tay vớt ve lấy trên giá binh khí một thanh trường đao. Tây vực thánh nữ dưới thân thể ý thức lui lại, nhưng nó dưới mặt nạ con mắt từ ngắn ngủi co rụt lại sau, nhanh cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Sau đó một tiếng mang theo tiếng cười chói tai từ trong miệng nó phát ra, Bắc Lương còn không làm được ta thành giáo chủ. Nói, nó ánh mắt thâm thẳm nhìn xem Trần Uyên, đệ Cửu Sơn trung lang tướng. Bản thánh nữ thừa nhận ngươi không phải người bình thường, nhưng thánh giáo chuyện làm hệ quá lớn, ngươi bây giờ tình cảnh chắc hẳn cũng gian nan, làm gì trêu chọc thị phi. Chỉ cần ngươi giao ra vị kia Lâu Lan công chúa, Tây vực có thể cùng ngươi đệ Cửu Sơn trở thành bằng hữu. Coi như ngươi phản đại Càn Long đỉnh thì như thế nào? Đang khi nói chuyện, vị này thánh nữ trong cổ họng phát ra loại kia mị hoặc đến cực điểm giọng nữ. Màn chút sau, Trần Uyên trên tay dừng lại. Sau đó, có một tiếng, trường đao rút ra, hàn quang màu trắng vừa hiện. Sau đó đạo hàn quang này quay người một chém. Sau lưng nó, mờ nhạt ánh đến bên dưới, một đạo màu đen vặn vẹo thân ảnh tại hàn quang bên dưới trực tiếp bị xuyên thủng ngực. Sau đó, trước mắt kim quang một rực, chỉ gặp tòa này nguyên bản mờ tối tiểu trúc đột nhiên sáng rõ. Chương 394, phụ đệ Cửu Sơn làm cho. Chương 394, phụ đệ Cửu Sơn làm cho. Bắc thành tấn nhà, hậu viện, tiểu trúc lầu 2. Thường hực kim quang rút đi, mờ nhạt lửa đèn một lần nữa chập chờn, cái kia làm nổi bật tại cửa sổ ở giữa vặn vẹo bóng đen đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thanh nhuốm máu trường đao. Tại trên trường đao, thình lình xuyên thủng lấy một tấm khô quắt da người. Phía trên tí tách lấy máu đỏ thấm nước. Trên da người y phục chính là vị kia Tây vực thánh nữ mặc. Trường đao nơi tay, Trần Uyên lông mày nhíu lại, nghiêng đao hất lên, một tay khác trực tiếp đem ra người huyết ý chộp vào trên tay, trong mắt toát ra kim quang. Theo sát, nó dưới chân cùng một chỗ, chân nhà xoạt nổ tung, thân hình một giây sau xuất hiện tại trên không khu nhà nhỏ, hai mắt hừng hực. Hắn nhanh chóng đem tiểu viện dò xét một lần, sau đó cúi đầu nhìn xem trong tay ra người huyết ý đi, ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ. Thánh giáo, thánh nữ, hất lên ra người quái vật. Những người này xem ra chính là An Ca ban đầu ở Thiên Hùng Quan nói tới, phát hiện thần khư Tây vực thánh giáo. Mà vị này tự xưng thánh nữ trong thân thể gửi thân võ hồn, xem ra chính là An Ca trong miệng nói tới trách. Loại vật này xem ra chính là cái kia thánh giáo từ trong thần khư tìm tới lực lượng. Lần đầu gặp phải, quỷ dị khó chơi, hắn lúc này đều không xác định đến cùng có hay không đem người này giết chết. Dù cho hương hỏa tiêu kỳ đã mất đi khóa chặt, mà loại này không xác định cảm giác tựa như một cây gai đâm vào Trần Uyên trong cổ họng, như nghẹn ở cổ họng. Trong mắt của hắn ánh lửa nhảy vọt, bàn tay bóp, một sợi hỏa diễm hừng hực dấy lên, đem trên tay ra người huyết ý đốt cháy sạch sẽ, một cố làm cho người buồn nôn hư thối mùi thối theo Trần Uyên tay áo phất một cái, theo gió mà qua. Sau đó Trần Uyên quăng lên tay, ở trong màn đêm ánh mắt chớp động, nhìn xem phía dưới tiểu viện, suy nghĩ vừa rồi cái kia thư hùng khó phân biệt giá hỏa nói mấy câu kia. Bắc Lương cùng cái kia Tây vực thánh giáo có cấu kết, vị thế tử kia cũng tham dự sự kiện lần này. Còn có, Bắc Lương nhóm người này làm sao không thấy, đi đâu? Trần Uyên tâm tư chuyển động, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía bị kinh động tiền viện, lộ ra bất thiện chi sắc. Ầm 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 ầm, giá giá phụng đệ Cửu Sơn quân lệnh phong tỏa tấn nhà dính líu niết liên tà giáo, trên dưới cả đám người hạ chiếu ngục chờ đợi chờ phán xét, nếu có chống lại, giết không tha. Sau đó không lâu, phong tuyết đan sen trong bóng đêm, ầm ầm móng ngựa chạy về phía bắc thành tấn nhà. Theo sát, tấn nhà bên ngoài truyền đến một tiếng uy nghiêm quát lạnh. Dứt lời, phanh một tiếng vang lớn. Chỉ gặp tấn nhà cái kia màu son cửa lớn phịch một tiếng bị đụng ngã, theo sát rầm rầm bắc thành thủ bị ti binh mã tràn vào kinh hô chồng lên tấn nhà đại viện. Sau đó chỉ gặp những cái kia thiết giáp giống như sói nhập bầy dê bình thường, trên mặt vẻ hung ác xông vào tấn nhà các nơi gian phòng, đem từng cái kinh hoàng thất sắc bóng người bắt đi ra. Các ngươi làm sao dám, nơi này chính là Bắc Lương điện hạ ngủ lại, các ngươi liền không sợ đã quấy rầy thế tử điện hạ? Các ngươi đây là có lẽ có tội danh, thế tử điện hạ ngay tại hậu viện, ta muốn gặp điện hạ. Có mấy cái tấn người nhà thấy không rõ tình thế, cầm đao kiếm trong tay, trên mặt vẻ kinh nộ, công nhiên đối kháng bắc thành thủ bị ti bắt, phía bắc mát thế tử tên tuổi uy hiếp phòng giữ ti binh ngựa, còn la hét muốn để vị thế tử gia kia cho bọn hắn làm chủ. Kết quả vị thế tử gia kia không đợi được, lại chờ đến một tiếng rít tiếng xé gió, một đạo xích giáp từ trên trời giáng xuống. Bắc thành thủ bị ti phòng giữ tự mình đến đây, chấp hành đệ Cửu Sơn bên kia hạ đạt bắt mệnh lệnh. Dám kháng mệnh, đều giết. Vị này bắc thành phòng giữ giết gà dọa khỉ, ngang nhiên xuất thủ, như là nổi giận sư tử, trực tiếp đem mấy cái kháng mệnh người cho hành sát. Cái này một lôi đỉnh thủ đoạn, tăng thêm đệ Cửu Sơn uy danh, trực tiếp đem cái này nhỏ nhỏ rối loạn cho chấn áp xuống dưới. Rất nhanh, đèn đuốc sáng trưng tấn nhà cửa đại viện, từng cái bóng người bị mang ra ngoài, trêu đến bên ngoài bóng đêm trong gió tuyết, không ít người nhìn chằm chằm động tĩnh của nơi này, kinh nghi bất định. Mà trong đó, liền có một người, người mặc màu tím rộng thùng thình áo bào, và áo thêu lên ám văn, thân hình gầy gò, gương mặt hẹp dài, giữa lông mày mang theo vài phần tà khí, người này chính là Bắc Lương vị thế tử kia điện hạ thủ hạ môn khách, ngoại hiệu Ngô Thị Lang. Ngô Thị Lang lúc này trông thấy tấn nhà bị phòng giữ ti binh ngựa áp dụng bắt, tà khí mặt mày nhịn không được lấp lóe, trong mắt lại hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Tiếp lấy, người này quay người biến mất tại bóng đêm trong hắc ám. Đại khái qua thời gian nửa nén hương, vị này Ngô Thị Lang chạy tới Nam Thành tới gần Vân Đính Sơn một tòa không đáng chú ý đình viện. Sau đó bước nhanh đi vào một gian sáng lên lửa đèn thiên phòng trước cửa, đẩy cửa ra đi vào. Tiếp lấy người này quỳ một chân trên đất, hướng phía thượng thủ người mặc áo mãng bào Bắc Lương thế tử quỳ một chân trên đất, hai tay cúi đầu, bẩm báo đạo: "Điện hạ, tấn nhà hiện tại đang bị Bắc Thành thủ bị ti trắng trợn bắt, phụ chính là đệ Cửu Sơn mệnh lệnh. Xem ra như ngài sở liệu, vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng cũng không có mất liên lạc, có lưu chuẩn bị ở sau, vị kia Tây vực thánh nữ chính là muốn kéo điện hạ ngài xuống nước." Thượng thủ, Bắc Lương thế tử Thác Bạt Thước nghe xong báo cáo, mặt mày có chút trầm xuống, nhưng thần sắc không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngày hôm trước muộn, vị kia Tây vực thánh nữ tìm tới cửa, chặn giết đệ Cửu Sơn 800 dặm khẩn cấp, đạt được Cửu Trung Lang không tại đệ Cửu Sơn tin tức, muốn cho hắn ra tay giúp đỡ. Vị này thánh nữ lại nhiều lần biểu đạt ý tứ, là cố ý muốn cùng Trần Uyên đọ sức, tăng thêm đối phương lại không chịu nói rõ trong đó lý do. Hắn đương nhiên sẽ không trôi vũng nước đục này. Thế là đối phương tìm tới cửa đêm đó, chính mình liền dẫn người âm thầm rời đi tấn nhà tòa kia hậu viện, liền sợ đối phương phạm ngu xuẩn. Bởi vì hắn cùng vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng cách không giao thủ qua mấy lần, biết rõ ứng đối loại nhân vật này, hoặc là không nên tùy tiện trêu chọc, hoặc là chính là tại có tuyệt đối nắm chắc thời điểm nhất kích tất sát. Không phải vậy, rất nguy hiểm. Cho nên hắn không để ý đến vị thánh nữ kia, cách phiền phức cùng nguy hiểm xa xa. Sau đó, chính là buổi tối hôm nay chuyện phát sinh, hắn đạt được tin tức, sau đó phái người đi kiểm chứng tấn nhà bên kia, quả nhiên. Xem ra, chúng ta bị vị thánh nữ kia bán. Bắc Lương thế tử Thác Bạt Thước cũng không có sinh khí, ngược lại mang theo một tia trào phúng. Điện hạ, có người tận mắt nhìn thấy, vị thánh nữ kia giống như. Không phải Ngô Thị Lang lúc này nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên mười phần cổ quái, muốn nói lại thôi. Không phải nữ tử. Thác Bạt Thước bên mặt tới, ngữ khí bình tĩnh. Điện hạ nguyên lai biết. Ngô Thị Lang hơi kinh ngạc, sau đó biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên, vị thánh nữ kia thần bí, tràn ngập một loại làm cho người nhịn không được quỷ gối mị hoặc, chính mình làm nam tử, trước đó chưa chắc không có ý nghĩ, hiện tại nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi ác hẳn. Đã thấy Thác Bạt Thước lúc này ngược lại chậm rãi lắc đầu, không, hắn là nữ tử, chỉ là vị này thánh nữ tu hành công pháp quỷ dị cổ quái, cách mỗi mấy ngày tỉnh lại đều sẽ biến thành người khác nhau, bao quát nhưng không giới hạn trong nam nữ. Khi hắn thật không biết vị này thánh nữ nội tình, cái kia không khỏi cũng quá coi thường Bắc Lương Vương phủ thực lực. Nói xong, vị này Bắc Lương thế tử tiếp tục mở miệng, xem ra nơi đây không nên ở lâu, miễn cho gây một thân tanh lưỡi, liền do bọn hắn đấu nữa. Truyền tin ra ngoài, trong đêm xuất phát đi Thái Bình huyện, nhìn xem ngọn núi kia đến cùng như thế nào. Chương 395, tội thành. Chương 395, tội thành. Bóng đêm, Thập Vạn Đại Sơn, Lộc Ngô Sơn nam mặt biên giới. Mênh mang sơn lâm bên trên, tròm sao long lánh, sáng chói tinh hà, chỉ là dưới ánh trăng thỉnh thoảng lóe lên bóng ma khổng lồ, cùng sơn lâm chấn động tiếng gầm gừ, để mảnh này sáng chói bóng đêm lộ ra sâm nhiên. Một ngọn núi nhỏ chỗ sâu, cái nào đó đen kịt trong sơn động, đột nhiên kim quang chợt hiện. Thinh linh có thể thấy được một đôi mắt mở ra, trong mắt kim quang bắn tại hơn một trượng có hơn. Trần Uyên thần niệm trở về, mở mắt ra. Lúc này, đã là đêm dài. Chỉ gặp Trần Uyên mở mắt sau, trong ánh mắt kia kim quang cũng không biến mất, mà là bên trong có phủ quang lực ảnh, từ từ ngưng tụ ra một bộ sông núi hình dạng mặt đất rút gọn hình, giống như sa bàn bình thường. Phía trên tiêu ký một chút địa danh. Nết Ta núi, Tiểu Thứ Sơn, Âm Sơn, Hồn Tịch Sơn. Mà tại trên tấm địa đồ này, mặt chính lóe ra một cái điểm đỏ. Tiêu ký vị trí rõ ràng là Lộc Ngô vùng núi giới. Đây là hắn hiện tại vị trí. Tấm địa đồ này chính là Trần Uyên thông qua Công Tôn Dương chi thủ thác ấn tới Thập Vạn Đại Sơn địa vực bản đồ phân bố. đây là các bậc tiền bối cái sau nối tiếp cái trước, hoàn thiện địa vực hình, chỉ là về sau càng ngày càng ít dùng đến, bị người quên lãng, quanh năm tại đạo phủ ti võ khố trong xó xỉnh nào đó hít bụi, hiện tại rốt cục lại thấy ánh mặt trời, bị Trần Nguyên phái người tìm kiếm đi ra. Chuyện này với hắn tình cảnh hiện tại có tác dụng lớn. Tối thiểu không cần như cái con ruồi không đầu một dạng, tại cái này hung hiểm trùng điệp thập vạn đại sơn bên trong sông ngang đi loạn. Trần Nguyên ánh mắt chớp động, nhìn một chút này tấm địa vực hình, xác nhận mình bây giờ vị trí. Hiện tại hắn vị trí ở vào Lộc Ngô Sơn nam mặt biên giới, lại hướng nam chính là Tiểu Thứ Sơn cùng Âm Sơn địa giới, nơi đó là binh sĩ cùng thiên cầu địa bàn. Ba hòn núi lớn địa giới hiện lên tam giác ngược, trong đó xen lẫn một số khác biệt đỉnh núi cùng yêu tộc, những này trên cơ bản đều là những này mười hùng phụ thuộc yêu ma. Tựa như ở vào Lộc Ngô Sơn đông phương bắc hướng Hồn Tịch Sơn, nơi đó sinh hoạt mười hùng một trong mập gì, mà Hồn Tịch Sơn phụ cận có tên cứ gọi Đan Huân Sơn núi lớn, bên trong sinh hoạt một loại gọi thai chuột yêu tộc, còn có Nữu Dương Sơn, nơi đó cư trú một loại tên là Lộc Thục yêu ma. Lúc trước phía đông chiến trường, Trần Uyên xuất binh uy viết quan, lấy mập di cầm đầu Lục Sơn yêu ma mở dạng, những yêu ma này đều có thế lực của mình địa bàn, cùng người ủng hộ. Những tin tức này, phần này địa vực bản đồ phân bố bên trên, đều có tương đối ghi chép tỉ mỉ. Cái gì núi, trong núi có dạng gì yêu tộc, dung mạo ra sao, trong núi thừa thải vật gì, thậm chí trong núi yêu ma có gì loại thần thông đều có một hai bút miêu tả. Có thể nói là cực kỳ hữu dụng. Mà nhất làm cho Trần Uyên để ý, hoặc là nói là có chút nóng mắt chính là, có chút núi trong tin tức trọng điểm giới thiệu một ít gì đó. Khí vận linh căn, thì như mập di bộ tộc đen tổ, thiên cầu bộ tộc nguyệt quế. Phải biết hắn hiện tại ngũ kinh toàn bộ quán thông, nhưng ngũ tạng miếu bên trong chỉ ngưng tụ hai tòa thần đài, còn kém ba tòa. Phía trước đã dùng long khí mẫu thụ cùng nô đồng thần mục đánh rất cao nội tình, phía sau ba tòa thần tàng, Trần Uyên tự nhiên là muốn càng thêm viên mãn. Năm tòa thần tàng, dùng năm cái khí vận linh căn ngưng tụ, trước kia loại ý nghĩ này hắn cảm thấy rất điên cuồng, từ xưa đến nay đoan chừng không có mấy người có thể làm được. Bất quá có tòa thứ hai sau, loại này điên cuồng ý nghĩ liền thỉnh thoảng tại trong đầu hắn xoay quanh. Tìm tới năm cái khí vận linh căn, thành tựu hoàn mỹ võ tàng, khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Có lẽ điên cuồng, nhưng thả thiếu không đầu, chưa chắc không thể lấy thử một lần. Trần Uyên chính là như vậy ý nghĩ, cho nên khi nhìn đến địa vực này bản đồ phân bố bên trong liên quan tới khí vận linh căn chữ lúc, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, trong lòng lưu lại cái ý ngay tại ôm loại mục đích này, ánh mắt băn khoăn đồ này lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên tại địa đồ bên trong một chỗ dừng lại. Phía trên có cái địa danh tiêu ký, cũng có một đoạn thần bí lại vội vàng giới thiệu, giống như là chỉ mới nói nửa câu, tội thành, yêu ma cách gọi, nơi đây ngay cả yêu ma cũng không dám tùy tiện bước vào, bên ngoài có mê vụ, trong sương mù có một loại quái vật, tên là Hiji, mười phần hung hiểm, có người từng bước lên sinh tử nguy hiểm xâm nhập, nói bên trong sinh hoạt người. Khi Trần Uyên nhìn thấy đoạn này giới thiệu lúc, ánh mắt nhịn không được nhảy lên, dâng lên mấy phần kỳ dị. Thập vạn đại sơn, yêu ma khắp nơi trên đất, hung địa kỳ hiểm cũng không kỳ quái, bọn hắn trên đường đi mạnh mẽ đâm tới cũng đã gặp qua. Bất quá, câu nói sau cùng ý tứ, có mấy phần ý vị sâu xa. Yêu ma khắp nơi trên đất địa phương, bên trong còn sinh hoạt lấy người. Trần Uyên trầm ngâm mấy hơi thở, rất mau đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Phàm là cổ quái, tất có thai đường, mặc dù rất ngạc nhiên phía trên này tin tức, bất quá lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đặc biệt giống bọn hắn tình huống hiện tại, trốn còn không kịp. Dựa theo trước mắt hắn kế hoạch, đạt được thập vạn đại sơn địa vực bản đồ phân bố, biết rõ ràng vị trí của mình sau đó chính là các loại. Chờ mình giao cho Công Tôn Dương kiện thứ hai sự tình có kết quả, cũng chính là hắn để Công Tôn Dương truyền lời cho tọa trấn xuyên trung quan đội chỉ huy sứ, tra ra tiền tuyến yêu ma tình huống. Có cái nào yêu tộc vận dụng truyền tống trận khởi động phương thức, mọi việc như thế. Hắn chính là tại uy viễn quan một trận chiến bên trong, nhìn thấy Lục Sơn yêu ma vận dụng truyền tống trận điều binh khiển tướng, ý thức được chính mình có lẽ có thể thông qua phương thức này, rời đi thập vạn đại sơn. Đây chính là hắn kế hoạch. Nghĩ, Trần Uyên trong mắt nhảy lên kim quang đổ co lại mà quay về, cái kia địa vực hình ảnh cũng như cắt vàng bình thường tan đi. Tiếp lấy hắn đứng dậy, gõ gõ quần áo, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh, một mảnh ánh lửa sáng ngời, tại đen kịt trung tướng ánh mắt của hắn thắp sáng. Ánh lửa bên ngoài có cử chỉ sắc mặt không đồng nhất ba người. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt lại, khuôn chân ngồi tại cạnh ánh lửa bên cạnh. Cùng đao Vũ Văn Quang một chân cong lên, một tay cầm đao, một bàn tay cầm miếng vải đen, lau sạch lấy hàn quang lạnh thấu xương lưới đao. Về phần tính tình nhất là ngay thẳng Hồ Diên Khánh, thì nếp gấp lông mày, đi tới đi lui. Đúng lúc này, ba người không hẹn mà cùng mở mắt, dừng tay, ánh mắt hướng phía một bên nhìn lại. Ánh lửa sáng ngời bên trong, Trần Uyên thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện. Ba vị, đợi lâu. Trần Uyên bấm đốt ngón tay thời gian, hẳn là đi qua một ngày ba vị thái bảo nhìn thấy vị này chủ tâm cốt xuất hiện, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Trần Trung Lang, ngươi nói ngươi suy nghĩ rời đi nơi đây biện pháp. Đi lâu như vậy, thế nhưng là nghĩ tới điều gì? Hồ Diên Khánh bước nhanh nên đón tiếp lấy, thân ảnh khôi ngô giống như một khối thiết bản, đem Trần Uyên trước người ánh lửa lập tức che cản hơn phân nửa. Cái kia râu quai nón dưới miệng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp mở miệng hỏi. Trần Uyên nửa bên mặt làm nổi bật tại trong ánh lửa, lộ ra sáng tối chập chờn. Hồ Diên huynh đệ đừng nóng nổi. Việc này phát sinh trước đó, bản tướng đã được biết thập vạn đại sơn yêu ma lại nổi lên minh phong, nhiều như vậy yêu ma, cách thiên sơn vạn thủy giáng lâm, tất nhiên điều động truyền tống trận, cơ hội của chúng ta chính là lợi dụng những truyền tống trận này trở về. Trần tướng quân, chúng ta bây giờ cũng không biết chính mình thân ở nơi nào, thì như thế nào biết được những truyền tống trận này ở đâu? Kim Ngọc Sơn đứng dậy, hướng phía Trần Uyên vị lan can, chậm rãi mở miệng, nhíu nhíu mày. Chờ chút liền biết. Chương 396, đáng chết. Chương 396, đáng chết. Nói, Trần Uyên giơ ra một bàn tay, quang hoa màu vàng phun trào, thập vạn đại sơn sa bàn rút gọn hình như vậy lấp lóe tại trong hắc ám. Kim Ngọc Sơn ba người ánh mắt ngưng tụ. Trần Uyên âm thanh trong trẻo cũng thuận lúc tại ba vị thái bảo vang lên bên hai, bản tướng đã làm cho thập vạn đại sơn địa vực hình, vị trí của chúng ta hiện tại mau ra cổ điều phạm vi thế lực, lại hướng nam chính là thiên cầu cùng binh sĩ địa bàn. Trước đó, chúng ta đi về phía nam đi là phương pháp trái ngược, tăng thêm có phương gia người hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực, có thể cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Chúng ta bây giờ cần làm chính là kiên nhẫn các loại, chờ ta tiền tuyến phạt núi quân tướng sĩ xác nhận yêu ma độc tính, sau đó chư vị theo bản tướng nhất cổ tác khí, dựa theo kế hoạch đến đi. Ba vị, bản tướng đã nói đầy đủ minh bạch, nhưng còn có cái gì không hiểu? Mọi người đồng tâm hiệp lực, đều tại trên một con thuyền, Trần Uyên tự nhiên phải đem sự tình nói rõ, không có hư đầu bàn nào chơi cao thầm mặt chắc. Lúc này, thập vạn đại sơn, yêu ma vây quanh, mấy người ở bên trong, thành lập tín nhiệm là cơ bản yếu tố, thành lập uy tín càng là quan trọng nhất. Trần Uyên chính là người sau. Hắn muốn bảo đảm sự điều khiển của chính mình địa vị, để ba vị này đến từ Yến Địa Thái Tuế Sơn võ tàng tin phục chính mình, trở thành chính mình trợ lực, mà không phải ảnh hưởng. Minh Bạch, xem ra Trần Trung Lang có thần thông thủ đoạn có thể cùng ngoại giới giữ liên lạc. Kim Ngọc Sơn nghe xong Trần Uyên nói lời, trong nháy mắt phân biệt rõ ra hương vị đến, trong mắt tinh quang nhảy lên, đầu tiên là nhìn một chút Trần Uyên trên tay hiện hiện địa vực hình, sau đó trên tầm mắt rời. Mà Hồ Diên Khánh cùng Vũ Văn Quang, phản ứng chậm một nhịp, nhưng tu luyện tới cảnh giới này, đều là cái đỉnh, cái người thông minh, lập tức tiếp lời, cái này còn nói cái gì? Liền nghe Trần Trung Lang. Ba vị Thái Tuế Sơn thái bảo trên đường đi từ trên trời hùng quan, đến Thanh Sơn huyện, lại đến Thập Vạn Đại Sơn, được chứng kiến Trần Uyên thủ đoạn cùng phách lực, lại thêm hiện tại có được phương án cụ thể, trong lòng lập tức đã nắm chắc, lúc này không nói duy Trần Uyên mã thủ là xem, nhưng cũng là thực tình chịu phục. Trần Uyên bàn tay bóp, lòng bàn tay kim quang tán đi, sau đó tay háo phất một cái, mắt lộ ra trầm ngâm, ba vị vài ngày trước ở trong trận đại chiến đó thương nghĩ đến còn chưa khỏi hẳn, còn cần nắm chặt thời gian khôi phục, chuẩn bị sẵn sàng, đằng sau nghĩ đến sẽ có một trận ác chiến muốn đánh. Lời nói này đến phía sau, ngữ khí lộ ra một tia nghiêm nghị. Ba người liếc nhau, nhẹ gật đầu, liền theo Trần Trung Lang lời nói. Nói, ba người cùng Trần Uyên từng cái ôm quyền, riêng phần mình quay người biến mất ở trong hắc ám, tại ngọn núi nhỏ này chỗ sâu tìm cái địa phương bế quan chữa thương. Trần Uyên đưa mắt nhìn ba người biến mất, lại thấp phía dưới nhìn một chút trước người đống lửa, ở trong đó đỏ bừng lửa than là cùng loại hỏa linh thạch tứ bình thường, làm nổi bật ra sáng tỏ ấm áp ánh lửa, đem bên trong hang núi này âm lãnh ẩm ướt ngăn cản ở ngoài. Trần Uyên dạo bước tiến lên, sau đó nhắm mắt lại bờ môi động mấy lần. Ngay sau đó, hắn hai cánh tay hướng trước người hư không xé ra, một đầu cao cỡ một người lỗ hổng cứ như vậy trống rỗng hiện đi ra. Chỉ gặp Trần Uyên một giây sau một bàn tay trực tiếp rôi đi vào, sau đó kéo một phát, một cái trắng non tố thủ bị kéo ra ngoài. Rất nhanh, một vị người mặc áo bào tím, bụng hở ra, con ngươi giống như màu xanh đậm hồ nước Tây vực mỹ nhân từ bên trong đi ra. Tướng quân, Ngân Linh Nguyện chuyển thanh âm vang lên. Hồ Thiên Càn Khôn bên trong không thuế nguyện, An Ca cặp kia con mắt màu xanh nước biển gặp lại Trần Uyên có chút động tình. Trần Uyên rất tự nhiên đem An Ca một bàn tay đỡ lấy, sau đó một tay khác đỡ lấy eo của nàng, ánh mắt nhịn không được rời xuống, nhìn xem thời gian ngắn kia không thấy phi tốc hở ra phần bụng, nhịn không được mặt mày vẩy một cái, nở nụ cười, tiểu gia hỏa gần nhất dáng dấp có chút nhanh. An Ca một bàn tay sờ lên bụng, ánh mắt đi theo rời xuống, trên mặt tràn ngập một loại mẫu tính hào quang cùng tự ái, đúng vậy à, càng đi về phía sau dáng dấp càng nhanh, không lâu nữa, tiểu gia hỏa liền nên đi ra. Trần Uyên bấm đốt ngón tay xuống thời gian, tính toán cũng sắp. Nghĩ đến, hắn hai mắt vận chuyển pháp nhãn, nhìn về phía An Ca bảo thai trong bụng tình huống, chỉ gặp nước ối bên trong, lục quang tràn đầy, sinh cơ cường đại, một quả trái tim mạnh hữu lực nhảy lên. Long khí mẫu thụ thuần túy không gì sánh được tinh khí ẩn dưỡng bàng bạc sinh cơ, này sẽ để chưa xuất thế tiểu gia hỏa căn cơ trở nên không gì sánh được vững chắc. Trần Uyên kỳ thật đều đã nghĩ kỹ, các loại An Ca trong bụng tiểu gia hỏa xuất thế sau, chính mình sẽ dùng yêu ma gân cốt máu chế biến đại dược, vô cùng đơn giản để tiểu gia hỏa này mài giũa một chút. Sớm một chút đi ra, cha ban thưởng cho ngươi. Trần Uyên đối với An Ca cái kia bụng to ra, khó được nói câu trò đùa nói. Mà lúc này, An Ca đắm chìm tại loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được trong hạnh phúc, lơ đãng quét mắt hoàn cảnh xung quanh, có chút kỳ quái, tướng quân, đây là cái nào? Trần Uyên sắc mặt không có biến hóa chút nào, thuận miệng một câu, một cái ở bên ngoài bế quan địa phương. Rời đi Thiên Hùng quan sau, tiền tuyến yêu ma lại nổi lên binh phòng, ta ở bên ngoài tuần sát, thời gian vội vàng, không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, để cho các ngươi hai mẹ con cực khổ nữa điểm, tại Hồ Thiên trong không gian lại đợi chút thời gian. Trần Uyên nửa thật nửa giả, ngữ khí không có cái gì ba động, không cần thiết để mẹ đứa bé lo lắng. A ca, vị này trước lâu Lan công chúa, bây giờ hoài thai mấy tháng, tâm tư hơn phân nửa bị trong bụng hài tử liên lụy, đối với Trần Uyên lời nói không nghi ngờ gì, chỉ là nói, thiếp thân cùng hài nhi cùng tướng quân cùng một chỗ, liền đã đầy đủ, nói gì vất vả, chỉ là lo lắng cho tướng quân gây phiền toái. An Ca xoay đầu lại, một đôi màu xanh lam con mắt nhìn xem Trần Uyên, vẫn không quên chính mình khả năng mang tới phiền phức, bởi vì nàng biết mình một khi thân phận bại lộ, sẽ mang đến phiền phức gì. Thật tình không biết, cái phiền phức này rất nhanh đã tìm được Trần Uyên trên đầu. Trần Uyên mặt mày vừa nhấc, lập tức nhíu, bản tướng vừa làm thịt một vị tự xưng thánh nữ quái nhân, nam nữ khó phân biệt, đến từ cái kia thành giáo, ngươi có thể nhận biết. Cái gì? An Ca nghe nói, quá sợ hãi. Một bên khác, nơi đây hướng bắc đi 2000 dặm, cũng chính là Trần Uyên bọn hắn bọn người lúc trước rơi thuyền chi địa. Sáng chói dưới bóng đêm, mảnh rừng núi này yên tĩnh một mảnh. Nguyên bản màu vàng xanh chạch canh nước sông bị huyết nhiễm hồng, đều đi qua 1-2 ngày, còn chưa rút đi. 2 ngày trước, nơi này phát sinh một trận đại chiến, yêu ma tụ chúng, chặn giết mấy cái chạy vào lớn mật nhân tộc, kết quả tử thương yêu ma vô số, ngay cả một cái đại yêu cũng vẫn lạc nơi này, đem trạch canh nước sông đều nhuộm đỏ. Vào thời khắc này đêm dài, mảnh này tĩnh mịch trên nước sông, một đạo khô gầy còn xuống bóng đen đột nhiên xuất hiện tại vùng nước này phía trên, một đôi âm kiệt con mắt gắt gao nhìn xem phía dưới, sau đó vọt thẳng vào nước dưới mặt. Rất nhanh, thân ảnh này xông vào đáy sông. Kết quả, trước kia hãm ở trong bùn từng cái chiếc thuyền lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Bóng đen này con mắt trở nên nổi giận, tràn ngập màu đỏ như máu sát ý mà ở phía xa, rất nhanh truyền đến kinh khủng tiếng hét lớn, cấp tốc hướng phía nơi này tới gần. Có đại yêu đánh tới. Đáng chết. Bóng đen này giờ phút này toàn thân đẫm máu, chính là vị kia lão tổ Phương Gia Tông. Chương 397, cùng cái giám thuyền, 1, chương 397, cùng cái giám thuyền, 1, lúc này, vị này Phương Gia lão tổ tông lăn lộn thân đẫm máu, sát khí kinh người. Một đôi mắt hạt châu bỏ đầy tơ máu, mang theo cuồng loạn điên cuồng cùng kinh sợ, tựa như là nhắm người mà vệ lệ quỷ. Cái khác Phương Gia tử đệ đều đã chết, bao quát cùng hắn cùng một chỗ hướng nam bỏ chạy Phương Đường Kính. Hai người bọn họ tại phía nam gặp phải yêu ma bao vây chặn đánh, đại yêu xuất động vượt qua 5 ngón tay số lượng, liền một tòa thần tảng đều không có tế luyện thành công. Phương Đường Kính tại một trận vây giết bên trong, bị đại yêu vanh sát. Mà vị này Phương Gia lão tổ tông thì mạnh mẽ dựa vào nửa bước long hổ cảnh giới, giết xuyên một con đường máu, vòng trở lại. Trải qua cùng yêu ma huyết chiến, thân thể của hắn sắp dầu hết đèn tắt, khó mà duy trì đỉnh phong, tới cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào vẫn lạc thập vạn đại sơn kết quả. Thế là vòng trở lại muốn bắt cuối cùng một thành, liều chết cũng muốn đánh xuyên qua chiếc thuyền kia đi vào, tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, trong lòng mình một mực sợ cầu cái này đường sinh cơ không thấy. Đây là tuyệt mất đường lui của hắn. Phương Gia lão tổ Phương Thế Thanh giờ phút này trong lòng hận cực, việc khác sau hiểu rõ ra. Là vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, là cái này trời phạt ra hỏa đem bọn hắn Phương Gia cố ý bại lộ tại yêu ma giữa tầm mắt, để bọn hắn thành kẻ chết hay. Thật ác độc, thật hèn hạ thủ đoạn. Điểm này mánh khóe lấy hắn lòng dạ lúc đầu có thể ý thức được, thật là lúc ấy hắn vội vã chiếm hữu kia chiếc dạ hàng thuyền, hơn nữa lúc ấy Trần Uyên ba người tại dưới mí mắt hắn rời đi, còn có hắn thần thông quá chặt, hắn không nghĩ tới đối phương ở dưới mí mắt hắn buồng nghịch mánh khóe. Đáng chết, đáng chết. Phương Thế Thanh tơ máu bò đầy trong mắt nhìn xem dông tuyết đáy sông, lửa cháy hừng hực tại ngực gào thét. Hắn không phải phẫn nộ chết đi Phương Gia tử đệ, mà là tức giận chiếc thuyền kia không thấy, đường lui của mình gây mất. Đúng, lúc ấy yêu ma đánh tới, chiếc thuyền kia khẳng định bị phát hiện, hẳn là bị yêu ma cầm đi. Nghĩ đến cái này, Phương Gia lão tổ Phương Thế Thanh ngẩng đầu hướng phía bắc vọng, cặp kia dính đầy tơ máu ánh mắt xuyên thấu qua bị máu nhuộm đỏ trạch canh hà nước, mang theo nồng đậm mạnh điên cuồng cùng ngân lệ. Mặt phía bắc trong bóng đêm, có ba đầu to lớn ma ảnh mang theo hừng hực ma quang hướng phía bên này gào thét mà đến. Từng đôi sừng sững ma nhãn, giống như trên trời huyết nguyệt, cách không gian cùng trạch canh hà bị nhuộm đỏ huyết thủy, cùng Phương Gia lão tổ xa xa đối mặt. Nhân tộc lao ra hỏa, nói: "Vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng ở đâu?" Một tiếng ma rít gào kinh khủng, uy lực to lớn, tính cả kia phiến mặt nước đều bị tạc lên sóng lớn, bọn nước dị rào chấn động ở giữa, thanh âm rõ ràng truyền đến đáy sông, cũng truyền đến Phương Gia lão tổ Phương Thế Thanh trong lỗ tai. Phương Thế Thanh mí mắt gần xanh cổ trướng, những yêu ma này mục tiêu là đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng Trần Uyên, bởi vì đối phương giết bọn chúng quá nhiều đồng loại, mà chính mình bất quá là bị coi là một đám thành công cản thương người. Các ngươi muốn hỏi, bản lão tổ còn muốn hỏi. Phương Gia lão tổ Phương Thế Thanh trong lòng kinh sợ khó cản, toàn thân khí cơ điên cuồng phun trào, từng sợi ngọn lửa màu đen theo trong thân thể nhảy vọt mà ra, rất nhanh, quanh thân thủy vực như là nước sôi nấu bỏng đồng dạng. Một giây sau, vang một tiếng vang thật lớn, đương theo lấy cao mấy chục mét sóng lớn nhấc lên. Phương Gia lão tổ giống như đạn pháo xông ra mặt sông, nguyên bản còn xuống thân ảnh nhỏ gầy lúc này biến sừng sững như núi, gần 110 trượng, gầy còm da rẻ nhăn nheo như là thổi phồng đồng dạng biến huyết nhục sung mãn, tràn ngập cường hành vô song lực lượng, mà quanh thân tắm rửa lấy ngọn lửa màu đen, tay nâng lấy một chiếc thanh đăng, ánh mắt âm kiệt ngang ngược, nhìn xem xông tới ba đầu đại yêu, nổi trận lôi đình. Các ngươi những này đều cọp lông xuất sinh. Bản lao tổ nói không biết rõ. Nơi này có một chiếc thuyền, có phải hay không bị các ngươi cầm đi? Một cái tìm người, một cái tìm thuyền, ông nói gà bà nói vịt, đều ở đang tức giận, cái này còn không đánh nhau. Rất nhanh, Phương Gia lão tổ cùng truy kích mà đến ba đầu đại yêu lần nữa triển khai kinh thiên chém giết, đánh vùng nước này lần nữa sôi trào. Ngươi nói là thánh giáo vị này thánh nữ không phải thật sự, hoặc là nói vị này thánh nữ trên người quái vật thiên biến văn hóa, không có ai biết thần chân thân. Lộc Ngô Sơn mặt phía nam biên giới, trong sân động, bên cạnh đống lửa, Trần Nguyên hít mắt, vị ăn cà, nhìn xem ánh lửa, nói, ánh mắt một bên. Tại thánh giáo bên trong, thánh nữ tựa như là danh hiệu, kế thừa loại này võ hồn người, mất đi bản thân, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ biến thành người khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, theo thời gian càng lâu, dung hợp càng sâu, cuối cùng khả năng ngay cả mình cũng không nhận ra chính mình, cho đến chết đi, nhưng loại này võ hồn kế thừa đời trước thánh nữ bộ phận ý chí cùng thần thông, nghe đồn sâu không lường được, quỷ dị khó phân biệt, nhưng tình huống cụ thể, thiếp thân cũng chỉ là tiếp xúc một chút thánh giáo một chút gia lông, tin đồn chút nghe đồn, không có chứng thực, cũng khó có thể nói ra một hai ba đến. Năm đó thiếp thân thiếu chút nữa trở thành cái này danh hiệu bên trong một viên, bởi vì phát giác không đúng, mới chạy trốn ra ngoài. An ca lại nói lên việc này lúc, không có làm ban đầu cảm xúc chấn động, dường như thời gian san bằng cửu hận. Trần Uyên nghe được loại này võ hồn quỷ dị chỗ, nhíu mày, cảm giác được có chút ác hàn cùng âm trầm. Cái gì võ hồn, bất quá là một loại gửi thân tại trong thân thể trưởng thành quái vật. Mà chiếu vào An ca miêu tả, cái gọi là thánh nữ không phải chỉ một cái nào đó cụ thể người, mà càng phải nói là cái này quái bản thân, cái gọi là thánh nữ bất quá là bồi dưỡng cái quái vật này vật chứa, tốc chủ thông qua hấp thụ nguyên một đám tốc chủ thần thông cùng thần hồn, không ngừng phát triển lớn mạnh. Cho nên tiếp theo phỏng đoán, cái này cái gọi là Tây vực thánh giáo, có thể là bị một đám quái điều khiển khôi lỗi, mà cái gọi là thần hư là một cái tràn ngập kỳ quỷ quái đạn chi địa. Trần Uyên suy nghĩ tung bay rất xa, bất quá rất nhanh thu quay lại đến, chính mình lưu lại Công Tôn Dương chiêu này, nghĩ đến đem quái vật này cho kinh sợ thối lui, mặt khác chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm, về phần ngày mai sự tỉnh ngày mai lại nói. Đọc xong, Trần Uyên túi đầu xuống, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve An Ca hở ra bụng dưới, cảm nhận được bụng kia trùng tiểu sinh mệnh nhảy lên, lặng lặng hưởng thụ ngắn ngủi ở chung thời điểm. An Ca cũng sẽ đầu cùng đen nhánh tóc dài nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, màu vàng sáng ánh lửa làm nổi bật tại hai người trên mặt, sáng tỏ mà ấm áp, hai người cứ như vậy lặng lặng dựa. Sau một lúc lâu, An Ca cặp kia thủy lam sắc ánh mắt tạo nên bọn sóng, đột nhiên lên tiếng: "Tướng quân, nếu là ngươi không cần đánh trận, thiếp thân không có nhà hận, thế gian này thái bình, chúng ta quy ẩn điền biên, gió nhẹ mà một liền tốt." Nữ tử tâm luôn luôn mềm mại, đặc biệt là sắp làm mẫu thân sau. Nghe đến lời này, Trần Uyên trong mắt ánh lửa nhảy bọn, ai không muốn đâu, thà làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân. Hắn một đường đánh tới, có đôi khi tâm thần mỏi mệt, nhưng cũng không thời gian cảm mạo thu buồn, loạn thế là giết ra tới, thái bình cũng là giết ra tới. An Ca mong muốn, chính là hắn bây giờ tại làm, sẽ có một ngày này. Hắn nhẹ nhàng nói, mặt mày ánh lửa là như thế sáng tỏ. Hai người cứ như vậy tại bên cạnh đống lửa dựa dựng lên ba canh giờ, thẳng đến An Ca tại Trần Uyên trên bờ vai chậm chậm tỉnh lại, mở mắt ra, thì ra nàng cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tỉnh ngủ. Ân. An Ca trong lỗ mũi lười biếng hừ nhẹ một tiếng. Chương 397, cùng cái giám tuyển, 2, chương 397, cùng cái giám tuyển, 2, đi vào đi, ta cũng nên bận biểu chuyện của mình. Trần Uyên nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó lặp lại trước đó thao tác, hai tay trong hư không nhẹ nhàng xé ra, một đầu một người cao đen nhánh khe hở bị xé mở. An Ca nhẹ gật đầu, dậm chân hướng về phía trước lúc, nghiêng đầu hướng phía Trần Uyên bên mặt chuẩn chuẩn lướt nước giống như nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó thân ảnh màu tím như vậy bước vào hồ thiên không gian bên trong, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng, tiếp lấy đầu kia đen nhánh khe hở cũng theo đó quan bế, quang mang lóe lên, trước người không gian khôi phục chân nhắn như gương, dường như cái gì cũng không xảy ra. Nhưng ngay tại hồ thiên không gian quan bế sát na, không gian nhộn nhạo lên cái này một sợi chấn động, nhường Trần Uyên cảm ứng được nhỏ xíu khác biệt. Cùng lúc trước so sánh, giống như ngưng trệ một chút. Xem như am hiểu đạo này Trần Uyên, đối loại này biến hóa rất nhỏ nhạy cảm bắt giữ, đặc biệt là tại tình cảnh hiện tại hạn, hắn lập tức biến cảnh giác lên, lông mày có chút hướng lên giơ lên. Hắn bất động thanh sắc vận chuyển pháp nhãn kim quang, tụ tại sông đồng, sau đó chậm rãi tuần sát đen nhánh sơn động bốn phía. Tại hắn pháp nhãn vận chuyển hạn, bốn phía hắc ám trong mắt hắn sáng như ban ngày, coi như dấu ở núi này bốn phía, thi triển cấm chế cô lập Thái Thuế Sơn ba vị thái bảo, cũng trong mắt hắn hiện ra mơ hồ hình dáng. Ba người ngay tại riêng phần mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn cũng không dị dạng. Trần Uyên chậm rãi nhíu mày, nhưng vẫn là kiên nhẫn dò xét núi này bốn phía. Ngoài núi, sắc trời đã sáng, xanh um tươi tốt thương mãng sơn rừng, dã thú gào thét, cự thú săn thức ăn, đây là thập vạn đại sơn bình thường nhất bất quá cảnh sắc, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Chẳng lẽ là mình đang nghi? Trần Uyên nghĩ đến, trong con mắt kim quang chậm rãi thối lui, nhưng một giây sau, hắn nhắm mắt lại, tay áo hướng phía trước người đống lửa một quyển, kia giấy lên ánh lửa nát là hỏa tinh, không có bay lên, lại là hướng xuống để ép. Thấy thế, Trần Uyên ánh mắt thình lình mở ra, sau đó thân thể hướng xuống đất hạ trong nháy mắt chìm xuống dưới. Ba bốn hô hấp sau, Trần Uyên đi vào núi này dưới mặt đất trăm mét chỗ một đầu sông ngầm dưới lòng đất, đầu này sông ngầm không rộng, cũng chỉ có 4-5 trượng, tiếp lấy giữa lông mày con mắt thứ ba trực tiếp mở ra, kim quang hừng hực, đem dưới mặt đất đầu này sông ngầm chiếu thanh tịnh trong suốt. Sơ sẩy ở giữa, Trần Uyên nhìn về phía sông ngầm một bên, ánh mắt nhất định, lông mày nhịn không được nổi lên ngạc nhiên nghi ngờ, tiếp lấy, một đạo hừng hực kim quang theo con mắt thứ ba bên trong bắn ra, rơi vào chỗ kia mặt sông. Lăn ra đây. Trần Uyên quát lên một tiếng. Chỉ nghe chỗ kia mặt sông oanh một tiếng nổ vang, sóng bạc lật lên. Kế tiếp, ngoại trừ giọt nước rơi xuống mặt nước xoạt âm thanh, không có động tĩnh gì khác. Nhất định phải ta nắm chặt ngươi đi ra không thành. Trần Uyên mặt lạnh lấy. Chỉ thấy hắn lời này vừa rơi xuống, chỗ kia hào hào dưới mặt nước, đại lượng khí màu trắng cua lan lộn, tựa như là phía dưới nước sôi dọn đồng dạng. Sau đó có thể thấy được, những cái kia bọt khí nổi lên mặt nước vỡ vụn mà mở, toát ra đại lượng sương mù màu trắng. Sương trắng trải mở ra đến, trong nháy mắt tràn ngập tại đầu này sông ngầm dưới lòng đất không gian bên trong. Trần Uyên pháp nhãn hạ, chỉ thấy một đầu tầng hai thuyền nhỏ ở trong sương mù như ẩn như hiện. Ngoại trừ lớn nhỏ, thình lình cùng lúc trước mắc cạn đầu kia dạ hàng thuyền giống nhau như lúc. Thứ này, vậy mà không có theo người phương gia bị yêu ma bắt được, mà là chẳng biết lúc nào, im hơi lặng tiếng đi theo Trần Uyên đến nơi này. Nếu không phải Trần Uyên cảm giác được nơi đây không gian nhỏ bé khác biệt, tăng thêm sinh tính cẩn thận, căn bản là không phát hiện được trong đó dị thường, từ đó bắt được chiếc thuyền này hiện hình. Trần Uyên vẫn cảm thấy chiếc thuyền này cổ quái, bởi vì chính mình đã từng tự mình đi vào lịch luyện qua, về sau ý thức được chiếc thuyền này có ý thức của mình, cho nên tại phương gia lão tổ ngấp nghé chiếc thuyền này, muốn tìm cầu cái gọi là long hổ thời cơ lúc, hắn căn bản không có lên bất kỳ tâm tư, mà là không có chút nào lưu luyến trực tiếp theo trên chiếc thuyền này dẫn người rời đi, cũng tính cả chiếc thuyền này cùng người phương gia cùng một chỗ bạo lộ ra. Tại Trần Uyên trong ý thức, loại này chính mình không có nắm chắc đồ vật, thích hợp rời xa, nói không chừng còn có thể cho yêu ma chế tạo điểm phiền toái. Hiện tại, chiếc thuyền này vậy mà tìm tới chính mình, ở trong đó điểm đáng ngờ trùng điệp, nhường Trần Uyên trong mắt hàn quang phun ra nuốt vào. Thứ này là thế nào tìm tới mình? Vụ trộm đi theo chính mình lại là làm gì? Ra đi a. Hắn đối với sương mù mở miệng, ánh mắt lấp loé. Có thể trong sương mù thuyền nhỏ, không có gì thay đổi. Trần Uyên hơi không kiên nhẫn, một cái tay hướng về sau phía dưới hất lên, một thanh ba mũi hai nhận thương như vậy ngừng tụ mà ra, thương minh ong ong chấn động, hàn quang lạnh thấu xương. Ngươi không ra, bản tướng liền bức ngươi đi ra, để cho ta nhìn xem ngươi cái này đại gia chạy theo như vịt đồ vật là thần thánh phương nào. Trần Uyên trong mắt nhấp nháy sắc bén, hắn cái này vừa động thủ, thế tất sẽ khiến động tĩnh rất lớn, nhưng này lại như thế nào? Chiếc này dạ hàng thuyền mấy lần xuất hiện, đều như linh dương móc sừng, không có chút nào phòng bị, hiện tại dường như để mắt tới chính mình, loại này không xác định nhân tố, vẫn là nhanh chóng thanh trừ cho thỏa đáng, liền xem như đổi đi cũng được, tối thiểu không sợ thứ này tại thời khắc mấu chốt đông nhiên cho mình lên yêu tiêu thân, đặc biệt là bây giờ còn đang yêu ma khắp nơi trên đất thập vạn đại sơn. Cho nên, coi như đánh ra động tĩnh bại lộ hành tung, cũng không sao. Dứt lời, trường thương trong tay xoay tròn, múa ra bén nhọn khí minh, mà cùng lúc đó, ba đạo cường đại khí cơ nhanh chóng từ phía trên hàng lâm xuống, đi vào đầu này sông ngầm dưới lòng đất. Xoát 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 ba đạo thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại Trần Uyên xung quanh, là Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo. Ba người lúc đầu nghe theo Trần Uyên phân phó, kiên nhận chờ đợi phía sau kế hoạch, tính toán chữa thương, kết quả bị vừa rồi động tĩnh kinh động, bởi vậy đuổi đến xuống tới. Trần Trung Lang, đây là. Ba người đi vào Trần Uyên bên người, ánh mắt nghi ngờ nhìn cách đó không xa trên mặt sông sương trắng, trước tiên còn không có kịp phản ứng. Chiếc thuyền kia theo tới. Trần Uyên trực tiếp vung ra một đạo pháp nhãn kim quang, phá vỡ sương trắng, lộ ra trong sương mù khói trắng bộ mặt thật. Kim Ngọc Sơn ba người nhìn lên, vẻ mặt giật mình. Thật đúng là. Lập tức ba người lông mày cũng khác biệt trình độ nhăn lại, trong lòng không khỏi nổi lên cùng Trần Uyên như thế nghi vấn. Bản tướng chuẩn bị bước đồ vật bên trong đi ra, lén lén lút lút, nếu không phải ta đối không gian chấn động mất cảm, còn phát giác không được thứ này đã theo sau. Trần Uyên cùng ba người truyền âm. Chiếc thuyền này có ý thức của mình, lai lịch hiện tại cũng là một câu đố, ngược lại nghe đồn là Long Hổ đại năng lưu lại mật tàng. Kim Ngọc Sơn nhíu mày mở miệng. Ta nghe Trần Trung Lang, đem thứ này bước đi ra, là người hay quỷ, dù sao cũng phải lôi ra tới gặp chân trương. Hồ Diên Khánh mắt to chừng một cái, muộn thanh muộn khí mở miệng. Trần Uyên cũng không có nhiều nói, đạp chân xuống, cầm trong tay ba mũi hai nhật thường, hóa thành một đạo khí bạo, vọt tới. Động thủ. Ba vị thái bảo thấy thế, cũng không có nhiều do dự, hóa thành ba đạo tàn ảnh vọt tới. Ngay tại bốn người hóa thành khí bạo, xông vào trong sương mù khói trắng, trực đảo kia chiếc thuyền nhỏ hoàng long lúc, chỉ nghe nhánh nha một tiếng, kia nguyên bản đóng chặt cửa khoang, đột nhiên mở ra đến. Chương 398, thần tiên chuyển sinh, 1, chương 398, thần tiên chuyển sinh, 1, phanh Trần Uyên hai chân lại một lần nữa đạp vào này thuyền bông tàu, xanh đen một sắc lộ ra tuế nguyệt nặng nề. Hắn cầm súng mà đứng, mũi thương mũi nhọn thổ lộ, ánh mắt nhắm lại, nhìn xem kia phiến mở ra cửa khoang, hắc ám trong khoang thuyền từng đóa nhảy vọt lên sáng tỏ đèn đuốc, đem hắc ám xua tan, đèn đuốc sáng trưng. Theo đèn đuốc dấy lên, từng bóng người làm nổi bật tại cửa sổ ở giữa, từng đạo tiếng người vang lên theo. Có người cao đàm quát luận, có người nâng ly cạn chén, có người tranh luận không ngớt, trong lúc nói cười có kinh văn gắt cao, cũng có bạch đình trợ bữa, không phải trường hợp cá biệt. Trong chốc lát, chiếc này tĩnh mịch thuyền biến náo nhiệt tiên hoạt. Cảnh này lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời, nhưng cảnh tượng nhưng lại vô cùng tươi sống chân thực, giống như là chân chân thật thật có một đám người đang ở bên trong đàm thiên luận địa, hay là giang hồ chuyện địa. Lúc này, sau lưng vài tiếng rơi xuống đất. Kim Ngọc Sơn ba vị thái bảo đi theo mà tới, nghiêng người hướng về phía trước, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem này thuyền biến hóa. Bọn hắn nhớ kỹ, chiếc thuyền này trước đó cửa khoang đóng chặt, đám người muốn nhập mà không được, dưới mắt chính mình mở ra, náo ra những này động tĩnh, lại là mấy cái ý tứ. Cùng Trần Uyên như thế, ba người bảo trì cảnh giác tâm tư, không có tùy tiện tiến lên. Lúc này, từng chiếc đèn đuốc giấy lên, theo một tầng lan tràn tới tầng hai. Càng ngày càng nhiều bóng người, càng ngày càng nhiều thanh âm xuất hiện, phản phất tại kia phía trước cửa sổ cắt hình bên trong diễn dịch xuất chúng sinh trăm cùng nhau. Lúc này, tầng hai dựa vào bong tàu một chiếc cửa sổ sáng lên, cùng cái khác cửa sổ nhiều người cắt hình không tầm thường, chỉ có một bóng người đưa lưng về phía mà ngồi. Sau đó một cái mênh mông âm thanh vang dội tại mấy người vang lên bên hai. Luyện được thân hình dường như hạt hình, ngàn cây lỏng ra hai văn kiện trải qua, ta tới hỏi không người nói, mây tại thanh thiên nước tại bình. Mấy vị đạo hữu, mời đến thuyền một lần. Theo đạo này vang dội thanh âm vang lên, nguyên bản khó phân ồn ào trên thuyền nhỏ, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Kia làm nổi bật tại trên cửa sổ bóng người lại cũng cùng nhau nghe âm thanh hướng phía bong tàu phương hướng quay lại, dường như cửa sổ đằng sau, từng đôi mắt đang theo dõi Trần Uyên bốn người. Ngay tại một sát na này, oanh 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 từng đạo khí thế mạnh mẽ theo kia từng đạo bóng người bên trong mãnh liệt mà ra, hóa thành cuồng bạo phong áp hướng phía Trần Uyên bốn người bao phủ xuống, giống như từng tầng sóng lớn hướng phía trên thân đập mà xuống. Ông Hử Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo sắc mặt biến hóa, dẫn đầu làm ra phản ứng. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn thân thể rung động, dưới chân lui lại một bước, bong tàu bên trên hiện ra một cái rõ ràng dấu chân, trong mũi hừ một cái, hạo nhiên chính khí thoát thể mà ra, hình thành dày khoảng một tấc nhạt màu trắng hộ thể cương khí, ổn định thân thể. Cùng đao Vũ Văn Quang thì là bị sóng lớn xếp uy áp ép dưới chân trượt đi, lông mày dựng lên, phía sau miếng vải đen bao khỏa cuồng đao phát ra đao mình, một đạo huyết sắc đao khí theo thân đao theo sông ra, hóa thành một đạo cao cỡ một người huyết sắc viên nguyệt loan đao hướng phía trước một chạm. Đao quang pha phong, chống đỡ đến Vũ Văn Quang trước người ba thước chỗ đỉnh chỉ ở, hai bên cương khí tự hai bên chút xuống, lúc này mới đem nó thân thể ổn định. Mà rung động sơn hổ Hồ Diên Khánh đối mặt cố này phong áp, giận lông mày quát mắt, gân cốt tề minh, trong cổ họng hô quát một tiếng, hai tay nâng lên, một tay gió, một tay lửa, dưới chân lui bước ở giữa, trên mặt nổi cơn xanh, nhanh chóng đưa tay hướng trước ngực hợp lại. Hô gió xoáy lửa cháy. Trong nháy mắt một cỗ sáng tỏ hỏa diễm bao khỏa toàn thân, cháy hừng hực, kích thích hừng hực nhiệt độ cao, đem cỗ uy áp này khó khăn lắm ngăn trở. Ba người trong điện quang hỏa thạch làm ra phản ứng, ổn định thân thể. Chỉ có Trần Uyên, đối mặt tầng này tầng như là cuồn phong sóng lớn giống như khí cơ, y phục phần phật, tóc cuồn vũ, bất động như núi, nhục thân phát ra như là thanh ngọc như thế bảo quang, gân cốt ở giữa phát ra long ngâm phượng minh thanh âm, ngang nhiên chĩa vào cái này uy áp chi thế. Chỉ thấy hắn trong mắt kim quang hừng hực, ngẩng đầu nhìn tầng hai đạo thân ảnh kia, trong tay ba mũi hai nhận thương trong tay hắn múa ra chói lọi ngân quang, sau đó hướng phía kia phiến cửa sổ ngang nhiên ném một cái. Thương ra như rồng, long ngâm huyết dài, ba mũi hai nhận thương hóa thành chói lọi hàn tinh, trực tiếp phá vỡ sóng gió, hướng phía tầng hai cửa sổ kích xạ mà đi. Ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách, chớp mắt là tới, trường thương trực tiếp đính tại kia phiến cửa sổ quan tài bên trên, tràn lan ra mấy sợi kinh khí, đem cửa sổ nổ tung. Tiếp lấy, Trần Uyên phi thân mà lên, hóa thành một đạo kinh hồng, từ cái này phiến cửa sổ trực tiếp xâm nhập. Trở ra là một gian đơn giản bao xương, Trần Uyên còn không có thấy rõ ràng trong đó cảnh tượng, trước mắt cảnh tượng liền phải biến hóa, như cắt vàng quét đồng dạng. Nhưng một giây sau, óng ngóng một tiếng súng vang lên, chỉ thấy đính tại kia phiến cửa sổ bên trên ba mũi hai nhận thương phát ra một tiếng súng minh, ngân mang đại phóng, đem kia trước mắt mơ hồ hư ảo xua đuổi, đem chân thực cảnh tượng một lần nữa kéo lại. Rất nhanh, bên trong cảnh tượng rõ ràng, chín ngọn thanh đồng ngọn đèn, tô điểm tại như là thái dương thần thụ đồng dạng đèn trên kệ, hai đạo màn trúc rủ xuống, màn trúc về sau, có một thân ảnh ngồi trên bồ đoàn, loan thoáng, đưa lưng về phía Trần Uyên. Trần Uyên ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút kia mấy chén đèn liền dầu, cùng lúc trước tiểu tùng tay chuột bên trong tiểu dáng như thế, sau đó đem ánh mắt chuyển tới màn trúc về sau đưa lưng về phía mà ngồi đạo thân ảnh kia phía trên, khóe mắt hoa văn hơi nhíu lên. Pháp nhãn phía dưới, người này như thật như ảo, nhìn không rõ ràng, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác không đến trước mắt có người, lại mở mắt ra, bóng người này thật sự rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Các hạ chính là chiếc này thuyền linh. Trần Uyên ngữ khí khinh đạm. Hắn ngược lại muốn xem trong chiếc thuyền này cất giấu đồ vật đến cùng lai lịch ra sao. Linh, thoát ly với yêu ma quỷ quái phạm chủ, chính là một loại nào đó sự vụ, hoặc là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hoặc là tại cái nào đó đặc thù hoàn cảnh, kinh nghiệm xa xưa tuế nguyệt mà đắc đạo. Giang hồ ở giữa, thường có nghe đồn, có cao nhân ẩn sĩ ở trong núi đạo trường, thường thường nghiệm tụng trải qua nói, dần dà, xung quanh hoa cỏ cây cối đắc đạo. Liền có truyền đi có chút rộng thứ nhất giang hồ chuyện địa, nói tiền triều có một cái hòa thượng, mỗi ngày tại thiền phòng sao chép kinh văn. Chợt có một ngày, một nữ tử tiến vào thiền phòng, nữ tử này dùng ống tay áo che khuất bộ mặt của mình, hòa thượng này tưởng rằng quỷ mị không tuân theo. Nhưng là nữ tử mỗi ngày đã tới, hòa thượng cuối cùng sẽ có một ngày nhịn không được liền hỏi, người đến người nào? Nữ tử nghe thấy lời ấy, buông xuống che khuất bộ mặt ống tay áo, mặt mũi này bên trên vậy mà không miệng, hòa thượng kinh hãi. Vừa được nói cao tăng nghe nói lời ấy, tiến vào thiền phòng xem xét. Thì ra, tại cùng còn sao chép kinh văn bên trong, hắn phát hiện một cái đại nhật như lai đọc đúng theo mặt chữ, chỉ viết bên trái nữ chữ bên cạnh, mà không có bên phải miệng, nữ nhi không miệng. Biết hòa thượng viết sai chữ, cái chữ này liền hóa thân thành linh, nói cho hòa thượng này viết sai. Trần Uyên hỏi xong lời nói, pháp nhãn toàn lực vận chuyển, lặng lặng nhìn xem đạo thân ảnh này, muốn nhìn rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Đồng thời, đan điển kim đan rung động, hỏa lô đều mở, huyết dịch như là giang hà trào lên, hai tòa thần tàng vận sức chờ phát động. Chương 398, thần tiên chuyển sinh 2. Chương 398, thần tiên chuyển sinh 2. Ngoài ý liệu, màn trúc sau, cái kia đạo đưa lưng về phía thân ảnh lại đứng lên, sau đó khoan thai mở miệng, một ngụm nói ra Trần Uyên danh tự. Trần Uyên, ngươi cùng bản tôn hữu duyên pháp mang theo. Nhiều năm trước ngươi vẫn là một giới thể huyền, không có thu được mời, xông vào ta chiếc thuyền này, sau đó mượn nhờ đám người lực lượng thành công đột phá thiên quan. Lúc ấy bản tôn căn bản không nghĩ tới sẽ có hôm nay một màn này. Nghĩ không ra gặp lại, ngươi không ngờ tấn thăng võ tàng, hơn nữa thần thông không nhỏ, không thua trước đó cái kia muốn vào thuyền nửa bước long hổ. Bản tôn ngược lại hiếu kỳ, ngươi làm như thế nào? Trong mấy trăm năm, bản tôn gặp qua không ít trong mắt thế nhân võ đạo thiên tiêu, những người này nhưng còn xa không kịp ngươi, bản tôn cũng hoài nghi ngươi là một vị nào đó thần tiên chuyển sinh. Theo lời này rơi xuống, người này chậm chậm xoay người lại, rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Mặt như con ngọc, lông mày như lam tinh, dài ba thước râu, mái tóc màu đen bị một châm cắm cẩn thận tỉ mỉ, áo lót hắc lĩnh, áo khoác bạch bảo, tám thước có thừa, dáng vẻ đường đường, cả người lộ ra một cỗ phiêu dật xuất trần khí tức. Trần Uyên nhìn thấy người này chân diện mục, được nghe lại thần tiên chuyển sinh mấy chữ, có chút mẫn cảm, mí mắt có chút nhảy lên. Thần tiên, hắn từng tại nâng lên bạch ngọc kinh lúc, nghe nuôi long thị đề cập qua đời miệng, chính là siêu thoát lục địa thần tiên, chiếu rọi một phương thiên địa truyền thuyết tồn tại, hư vô mờ mịt, khó mà truy tìm. Nuôi long thị đồng lão đầu lúc ấy nói qua, có cổ lão truyền ngôn, nói bạch ngọc kinh chính là thần tiên chỗ ở mà lai lịch của hắn, là hắn chưa hề đối với người ngoài nói qua bí mật, chính mình tự nhiên không phải cái gì thần tiên, nhưng cũng đúng là từ thiên ngoại chuyển sinh tới. Đối phương dăm ba câu, muốn tham tính lai lịch của mình, nói chính xác hơn tự mình tu luyện nhanh như vậy bí mật, sợ không phải bắn tên không đích, có khả năng chính là hắn vụng trộm đi theo mục đích của mình. Hắn từ trước đến nay không thiếu lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác, hơn nữa hắn trải qua đủ loại, nhường hắn có phán đoán của mình. Nghĩ đến cái này, trong lòng nổi lên linh ý, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, mang theo nhàn nhạt kim quang hai mắt cách màn trúc cùng người này đối mặt. Trong lòng của hắn nắm chắc, cũng không sợ người này nếu là thật sự có năng lực độc thủ, trước đó rơi vào thập vạn đại sơn lúc, đã sớm độc thủ, cần gì lén lén lút lút đi theo Trần Uyên phía sau bọn họ. Về phần, người này mấy câu nói đó ở giữa, lời trong lời ngoài ý tứ, dường như tại nói cho Trần Uyên, hắn chính là chiếc này thuyền chủ nhân. Là khi còn sống, vẫn là sinh sau, hỏi một chút liền biết. Các hạ biết Trần Mỗ lai lịch, Trần Mỗ còn không biết rõ các hạ họ gì tên gì, theo ta được biết, chiếc thuyền này chủ nhân đã mấy trăm năm trước hóa đạo, chính là một vị long hổ tiền bối. Trần Uyên nói lời này lúc, mí mắt nhẹ giơ lên nhấc, nhìn đối phương phản ứng. Đối phương nghe nói, dường như xem thấu Trần Uyên tâm tư, cười ha ha, không cần đoán, ta xác thực tại hơn 200 năm trước tọa hóa, bây giờ lưu lại bất quá là dùng bí pháp lưu lại một sợi tinh hồn, gửi lại tại chiếc này ngày đêm làm bạn pháp trong thuyền, phiêu bạt tứ hải, còn sót lại sống qua ngày. Nói đến đây, người này trên mặt toát ra một tia hồi ức chi sắc, thời gian thật sự là qua quá nhanh, bản tôn cũng đã lâu không có cùng người thống khoái nói chuyện tiếp lấy, người này hồi ức lên chính mình cuộc đời. Người này tên là Nhẹ Lời, chữ An Hầu, Giang Hoài người, đại tộc xuất thân, thời niên thiếu làm yêu cùng người phân biệt trải qua, sau sông ra thanh danh, công danh nhập sĩ, sau chán ghét danh lợi trợ, về quê quy điển, cả ngày cùng bạn bè du sơn ngoạn thủy, bãi phòng giang hồ danh lưu, pha trà luận đạo, trong bất chi bất giác, tu vi tinh tiến tấn mãnh, bước vào Long Hồ, tại giang hồ miếu đường ở giữa sông ra không nhũ danh nhầm thành, về phần đằng sau, liền rơi vào tục sáo. Phen này giảng thuật xuống tới, người này không có càng nhiều ngôn ngữ đi tô điểm, bày ra thẳng thuật, để cho người ta nhịn không được tin phục. Trần Uyên nghe xong, cùng chính mình theo các phương đạt được liên quan tới chiếc thuyền này chủ nhân tình báo tiến hành xác minh, cảm thấy người này tại những lời này bên trong hắn không có làm bộ. Chính mình sớm nhất nghe được truyền ngôn, nói chiếc thuyền này chủ nhân thời gian trước là lái thuyền bình thường ngũ phu, thường xuyên tại ban đêm đi thuyền trên thuyền, nghe được thiên nam địa bắc kỳ nhân dị sĩ đàm luận giang hồ chuyện bịa cùng trải qua nói tranh luận, tích lũy thắng ngày có rõ ràng cảm ngộ, từ đó đắc đạo. Nói thật, loại này mang theo giang hồ chủ nghĩa lãng mạn sắc thái truyền ngôn phần lớn là hư giả, mang theo một chút không thực tế, chăm chú biện chứng, liền sẽ phát hiện, theo bình thường vũ phu tới Long Hồ đại năng này bọn, tựa như là bạch đinh thông hướng sĩ phu giai tầng vượt qua, thiên phú là thứ yếu, trọng yếu nhất là tài nguyên, đan dược, công pháp, thần thông căn bản đồ há lại nghe người khác nói chuyện phiếm nói, liền có thể nguyên địa phi thăng. Mà đối phương nói rõ lai lịch, mới là phù hợp nhất hiện thực, đại tộc xuất thân, tài nguyên đầy đủ, thiên phú dị bẩm. Trần Mỗ liền tạm thời tin tưởng các hạ nói tới a. Trần Uyên nghe xong đối phương giảng thuật, sắc mặt không có gì thay đổi, sau đó ngựa khí biến đổi, nhưng Trần Mỗ không biết rõ, các hạ vì sao muốn theo dõi Trần Mỗ. Hắn hỏi vấn đề mấu chốt nhất, liền nhìn đối phương đáp lại như thế nào. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt không che giấu chút nào lộ ra phong mang. Đã thấy đối mặt hắn nhìn gần, vị này tự xưng tọa hóa hơn 200 năm Long Hổ tiền bối, vẫn như cũ một bộ ôn nhuận cười nhạt, xem thấu tất cả dáng vẻ. Ha ha, Trần tướng quân chỗ lo lắng ta biết được, Ôn Mộ tự nhiên không có tâm tư khác, chỉ là cùng Trần tướng quân tại Thanh Sơn huyện cùng nhau giết những cái kia yêu ma, rơi vào cái này Thập Vạn Đại Sơn, muốn cùng Trần tướng quân một khối tìm đường ra mà thôi, dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống, đều sống tạm mấy trăm năm. Hắn nói rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, để cho người ta rất khó hoài nghi, hơn nữa đối phương còn cường điệu, chính mình tại Thanh Sơn huyện hỗ trợ chém giết yêu ma. Hơn nữa lý do này cũng nói qua được. Vậy các hạ lại là như thế nào tìm tới Trần Mỗ? Trần Uyên trong mắt kim quang nhảy lên, thanh âm có chút biến âm thanh. Nói đến đây, vị này Ôn An Hầu hướng về phía Trần Uyên cười nhạt một tiếng, đây chính là Ôn Mộ tạo hóa chi công, Trần tướng quân lúc trước tới qua ta chiếc thuyền này, lưu lại ấn ký. Lời nói này nửa câu sau liền tự nhiên không cần nói nhiều. Xem như chỉ ra. Thời gian một chén trà sau, ông ba mũi hai nhận thương theo kia trên cửa sổ vù vù thoát ly, bay ngược mà quay về. Cùng lúc đó, một đạo áo xanh thân ảnh theo gian kia vỡ vụn trong cửa sổ bay ra, bay thẳng vọt bông tàu, xông ra xương trắng, rời đi chiếc thuyền này. Phía dưới, Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo còn tại ngăn cản chiếc thuyền này quỷ dị phóng thích ra huy áp, cũng tại cái này trong khoảnh khắc biến mất. Ba người dường như đạt được truyền âm, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bóng người lay động, đèn đuốc sáng trưng chiếc thuyền này một cái, sau đó hô quát một tiếng, đạp chân xuống, đi theo Trần Uyên xông ra xương trắng, rời đi chiếc thuyền này. Chờ bọn hắn bốn người rời đi, chiếc thuyền kia bên trên đèn đuốc rất nhanh rì rào mà diệt, trên cửa sổ làm nổi bật ra bóng người cũng theo đèn đuốc cảm đạm mà biến mất. Rất nhanh, làm con thuyền yên tĩnh lại, xương trắng hô hô cuốn ngược mà quay về, sau đó cấp tốc chìm vào trong đất sông ngầm bên trong. Một hai hô hấp công phu, mặt nước rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chiếc thuyền kia biến mất sạch sẽ. Trần Trung Lang, vừa rồi ngươi đi vào đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cái gì? Thái Tuế Sơn ba người đứng tại Trần Uyên bên cạnh thân, cứ như vậy nhìn xem chiếc thuyền này biến mất, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Uyên, không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi.